Chương 1339, thiếu nữ giống hệt Lâm Giao giờ phút này, giữa những chiếc lá sen trong ao, có một bóng người đang lơ lửng trên mặt nước. Nàng đưa tay ra, ngắt một đóa sen, đặt dưới chiếc mũi ngọc của mình rồi hít một hơi thật sâu, sau đó, gương mặt lộ ra vẻ vui mừng xinh đẹp khó tả. Thạch Tuyên nhìn cảnh này, không kìm được mà lặng lẽ bước lên vài bước, dường như sợ rằng tiếng động quá lớn sẽ phá hỏng khung cảnh trước mắt. Và cũng đúng lúc này, thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đang đứng trên mặt nước, vừa ngắt một đóa sen, chợt quay mặt lại, bốn mắt giao nhau với Thạch Tuyên. Thạch Tuyên đột nhiên sửng sở. Lâm Giao? Thạch Tuyên không kìm được mà thốt lên. Thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần trước mắt, không ngờ lại chính là Lâm Giao. Thạch Tuyên cũng không bao giờ ngờ rằng mình sẽ đột nhiên lạc vào một nơi thanh nhã như vậy, hơn nữa còn gặp được Lâm Giao ở đây. Một Lâm Giao cười tươi rạng rỡ như thế, Thạch Tuyên từng thấy khi còn đi học, nhưng kể từ khi bước vào trò chơi của các vị thần thì chưa bao giờ được thấy lại, chỉ vì Lâm Giao sau khi mất trí nhớ luôn luôn lạnh lùng vô tình, gần như không có một chút tình cảm nào mà con người nên có. Thạch Tuyên đột nhiên nhìn thấy Lâm Giao, môi khẽ mấp máy, còn định nói thêm gì đó thì một tiếng gió vụ vang lên, bốn bóng người đột nhiên xuất hiện xung quanh. Bốn luồng thần thức mạnh mẽ vô song lập tức khóa chặt lấy hắn, bốn luồng khí tức này đều ở cảnh giới thần vương, lúc này đang vây khốn Thạch Tuyên ở giữa. Thạch Tuyên trong lòng lạnh sống lưng, nhưng Lâm Giao lại tiến lên hai bước, từ mặt nước trong ao đi đến bên bờ, nhẹ nhàng phất tay. Bốn luồng khí tức mạnh mẽ kia lại đột nhiên biến mất, ẩn đi. Ngươi là ai? Giọng Lâm Giao trở nên rất trong trẻo, nàng khẽ lắc đầu, nói, ngươi không phải Hoàng Kim Thần, vẻ ngoài của ngươi là ngụy trang. Khi thiếu nữ trước mắt cất lời, Thạch Tuyên lập tức nhận ra giọng nói của nàng không phải là của Lâm Giao. Hơn nữa, khi nhìn kỹ lại, Thạch Tuyên vẫn có thể mơ hồ nhận ra một vài khác biệt nhỏ giữa hai người, rõ ràng nhất là trên chiếc thai nhỏ nhắn đáng yêu bên trái của thiếu nữ này có một nốt ruồi đen rất nhỏ, điểm này Lâm Giao lại không có. Với cảnh giới thần vương như Thạch Tuyên, hắn vừa có thể thay đổi ngoại hình, cũng có thể dễ dàng nhận ra vẻ ngoài của đối phương là thật hay giả. Vẻ ngoài của thiếu nữ này là thật, không phải do kẻ nào có ý đồ xấu biến hóa ra để lừa gạt mình, điểm này Thạch Tuyên vẫn có thể phân biệt được. Tại một nơi xinh đẹp tao nhã, gặp được một thiếu nữ giống hệt Lâm Giao, mà điều khiến người ta kinh ngạc hơn là thiếu nữ này dường như còn có bốn vị cường giả đạt đến cảnh giới thần vương bảo vệ. Thiếu nữ giống hệt Lâm Giao trước mắt này, rốt cuộc là ai? Không biết tại sao, khi thiếu nữ giống hệt Lâm Giao nói rằng vẻ ngoài hiện tại của Thạch Tuyên không phải là thật, Thạch Tuyên bất giác từ từ gỡ bỏ lớp ngụy trang Hoàng Kim Thần do sức mạnh tạo ra, khôi phục lại dung mạo ban đầu, đồng thời hỏi ngược lại, cô là ai? Tại sao lại trông giống một người bạn của tôi? Thiếu nữ trước mắt vẫn luôn nhìn Thạch Tuyên, thấy hắn dần dần khôi phục lại dung mạo ban đầu thì mỉm cười, đôi mắt đẹp long lanh, nói, trông rất giống người mà ngươi vừa buột miệng gọi tên, Lâm Giao, phải không? Thạch Tuyên không ngờ nàng lại thông minh đến vậy, đành phải gật đầu. Thiếu nữ trước mắt trầm ngâm, tay thon vẫn cầm đóa sen vừa hái, có chút tinh lịch nhìn Thạch Tuyên một cái rồi nói, vậy để ta đoán tiếp nhé, Lâm Giao mà ngươi nói, có phải là vô hạn vương trong cựu trụ vương của vạn thần điện không, đúng chứ? Thạch Tuyên vẫn gật đầu, không tìm được hỏi, cô từng gặp nàng ấy. Hắn nghĩ nơi này là thượng điện của vạn thần điện, mà bây giờ cựu trụ vương đều đã đến thượng điện, thiếu nữ trước mắt biết nhiều như vậy, chắc chắn đã gặp vô hạn vương Lâm Giao. Ta đã gặp nàng ấy, nhưng đó là chuyện của rất lâu rồi. Nàng cứ nhìn chằm chằm Thạch Tuyên, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi lại gật đầu, nói, ta hiểu rồi, ngươi là Thạch Tuyên. Thạch Tuyên và Lâm Giao là một đôi. Thiếu nữ đột nhiên khẽ thở dài. Thạch Tuyên toàn thân chấn động, kinh hãi hét lên, cô rốt cuộc là ai? Tay phải hắn đã xuề ra, chỉ chờ tình hình không ổn là ra tay. Nhưng hắn vừa kích động, bốn luồng khí tức đáng sợ trong bóng tối lại lập tức khóa chặt lấy hắn, dường như chỉ cần Thạch Tuyên có bất kỳ hành động nào, bốn thực thể đại diện cho những luồng khí tức đáng sợ này cũng sẽ ra tay. Thiếu nữ giống hệt Lâm Giao lại rất bình tĩnh, chỉ nhìn Thạch Tuyên, mỉm cười nói ra không biết ngươi có tin không, ta đã từng điều tra rất nhiều chuyện về các ngươi, à không, phải là điều tra chuyện của Lâm Giao. Sau đó mới biết đến ngươi càng nghe Thạch Tuyên càng kinh ngạc và nghi ngờ, nhìn thiếu nữ trước mắt, nhất thời không biết nói gì. Ta biết ngươi rất tò mò ta là ai, cũng tò mò tại sao ta lại điều tra những chuyện này. Thiếu nữ thở dài, rồi nghiêm túc nói, ta kể một câu chuyện, ngươi sẽ biết. Thạch Tuyên gật đầu, trầm giọng nói đi. Thực ra, hắn quả thực đã nảy sinh lòng hiếu kỳ với thiếu nữ giống hệt Lâm Giao trước mắt. Thiếu nữ từ từ tựa vào một gốc cây cổ thụ cao chọc trời, ánh mắt từ gương mặt Thạch Tuyên rời sang hồ sen bên cạnh, nhìn những đóa sen và lá biết vô tận, gương mặt nghiêng xinh đẹp tuyệt trần lộ ra vẻ suy tư, chậm rãi nói, rất lâu về trước, có một nhân vật quyền lực rất lớn. Thạch Tuyên nghe vậy nhíu mày, nhưng vẫn không ngắt lời thiếu nữ, tiếp tục nghe nàng nói. Vợ của vị nhân vật đó, sau này đã sinh ra một cặp song sinh, đó là một cặp nữ nhi trông gần như giống hệt nhau. Thiếu nữ nói đến đây, Thạch Tuyên không kìm được vẻ mặt chấn động, nhìn về phía thiếu nữ đang tựa vào cây, nghe nàng nói đến hai nữ nhi giống hệt nhau, lẽ nào? Thiếu nữ trước mắt lại mỉm cười, quay gương mặt xinh đẹp lại, ánh mắt dịu dàng vô hạn nhìn Thạch Tuyên, gật đầu nói, ngươi chắc cũng đoán ra rồi, hai bé gái song sinh giống hệt nhau đó, một là ta, người còn lại chính là Lâm Giao mà ngươi vừa nói, cũng chính là vô hạn vương trong cựu trụ vương. Cô và Lâm Giao là chị em. Thạch Tuyên nhất thời không biết nên nói gì, nhưng nhìn nàng và Lâm Giao trông gần như giống hệt nhau, lại không thể không tin. Chỉ là, Lâm Giao không phải là con người sao? Hơn nữa còn sinh ra ở thế giới thực, sao nàng lại có thể là chị em với thiếu nữ trước mắt? Đối mặt với sự nghi hoặc của Thạch Tuyên, thiếu nữ trước mắt dường như đoán được hắn đang nghĩ gì, nói, tỷ tỷ của ta, chính là kiếp trước của Lâm Giao mà người yêu cũng chính là vô hạn vương của vạn thần điện sau này. Nàng trở thành Lâm Giao trong loài người, chỉ là vì một tai nạn nào đó, sau khi đầu thai chuyển thế đã biến thành con người Lâm Giao. Bây giờ, ngươi hiểu chưa? Tuy khó tin, nhưng Thạch Tuyên vẫn gật đầu một cách mơ hồ. Bây giờ hắn đã đạt đến cảnh giới thần vương, chỉ cần quét qua là có thể cảm nhận được khí tức của thiếu nữ trước mắt quả thực đồng nguyên với Lâm Giao. Nàng nói họ là chị em song sinh, không hề lừa dối hắn. Mặc dù chuyện nàng và kiếp trước của Lâm Giao là chị em gái khiến người ta cảm thấy khó tin, nhưng lại không thể không tin, chỉ vì đó chính là sự thật. Thì ra không phải Lâm Giao biến thành Vô Hạn Vương, mà là Vô Hạn Vương đã biến thành Lâm Giao. Bây giờ, nàng đã trở lại là chính mình chương 1340, đứa trẻ của lời nguyền và hy vọng. Thạch Tuyên đột nhiên cảm thấy cay đắng vô cùng. Chuyện này giống như kiếp trước của Lâm Giao vốn là một nữ thần, chỉ vì một lý do đặc biệt nào đó mà đầu thai xuống trần gian, biến thành một người bình thường, rồi trong thế giới của người thường này sinh tình cảm với mình. Bây giờ, nàng chỉ trở lại với thân phận ban đầu, lên trời thành nữ thần, tình cảm đã qua tự nhiên cũng không còn tồn tại nữa. Có lẽ, đoạn tình cảm này thật sự chỉ là một chương nhỏ trong cuộc đời nàng. Thạch Tuyên nhất thời cảm thấy một nỗi buồn man mác không thể tả. Có những mối tình trong đời người khắc cốt ghi tâm đến thế, khiến người ta không thể nào quên, nhưng sự thật lại luôn tàn nhẫn như vậy. Tỷ tỷ của ta từ kiếp trước đến nay nàng vẫn luôn không thay đổi, ngoài ta ra, nàng chưa bao giờ chấp nhận bất kỳ sinh linh nào đến gần. Thế nhưng, ta cũng không ngờ nàng lại có thể trong khoảng thời gian chuyển sinh đó, cùng ngươi trở thành người yêu thiếu nữ nói đến đây, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng hồng, lại trở nên vui vẻ phấn chấn, ta thật sự rất vui. Tỷ tỷ, thì ra trong lòng tỷ ấy cũng khao khát có được tình cảm. Thạch Tuyên, ngươi phải cứu tỷ tỷ ta, ta đã điều tra tất cả những gì tỷ tỷ trải qua sau khi chuyển sinh, ta thà rằng nàng cả đời chỉ làm Lâm Giao, chứ không phải Vô Hạn Vương gì đó. Thạch Tuyên lại trở nên có chút đờ đẫn, nói, Vô Hạn Vương bây giờ đã trở về, ký ức cũng không còn, ngươi bảo ta còn có thể làm gì? Hơn nữa, nàng biến thành Vô Hạn Vương trở về, không phải là điều các người mong muốn sao? Thiếu nữ trước mắt sững sờ, rồi nhìn Thạch Tuyên gọi lớn, ai nói vậy? Ít nhất ta hy vọng tỷ tỷ mãi mãi vui vẻ, chứ không phải trở thành Vô Hạn Vương gì đó. Ta thật sự rất muốn nhìn thấy tỷ tỷ vui vẻ mỉm cười. Nói đến đây, ánh mắt của thiếu nữ trước mắt đỏ lên, lẩm bẩm, Thạch Tuyên, ngươi có biết không, ta và tỷ tỷ được gọi là đứa trẻ của lời nguyền và hy vọng. Khi chúng ta ra đời, mẫu thân đã khó sinh mà qua đời, cho dù là sức mạnh vĩ đại của vị tồn tại vĩ đại kia cũng không thể cứu sống mẫu thân. Nói đến đây, gương mặt thiếu nữ đã lộ ra vẻ bi thương, lẩm bẩm, sự ra đời của chúng ta đã hại chết chính mẫu thân của mình. Hơn nữa trong lời tiên tri về chúng ta bị coi là đứa trẻ của lời nguyền và hy vọng. Thạch Tuyên nhíu mày, nhìn vẻ mặt của thiếu nữ trước mắt, không tìm được mà cảm thấy thương cảm một cách khó hiểu, có lẽ vì nàng trông quá giống Lâm Giao, hoặc vì nàng muốn là em gái của kiếp trước Lâm Giao. Hắn không tìm được hỏi, ý cô là sao, cô và Lâm Giao Vô Hạn Vương là đứa trẻ của lời nguyền và hy vọng. Phải. Thần tiên tri đã nói, ta và tỷ tỷ, một người sẽ mang đến hy vọng, một người lại mang đến lời nguyền. Được cười là, ngay cả thần tiên tri cũng không biết ta và tỷ tỷ, ai là hy vọng của tương lai, ai sẽ mang đến lời nguyền đáng sợ của ngày tận thế. Thạch Tuyên trong lòng lạnh sống lưng, vì hắn luôn được mệnh danh là đứa con của hy vọng. Nên khi nghe thiếu nữ trước mắt nhắc đến đứa trẻ của hy vọng và lời nguyền, hắn không kìm được sự đồng cảm, bất giác thở dài, rồi nói, vậy phải làm sao đây? Sau này làm sao phân biệt được? Thiếu nữ trước mắt lắc đầu, nói, vị kia, người mà chúng ta gọi là phụ thân, vị tồn tại vĩ đại đó cũng không có cách nào. Trong hai đứa con, một người đại diện cho hy vọng, một người là lời nguyền. Thần tiên tri cảnh báo phụ thân, phải trừ bỏ lời nguyền, tin vào hy vọng. Nực cười là không ai có thể phân biệt được ta và tỷ tỷ, ai là hy vọng, ai là lời nguyền. Sau đó, tính cách của tỷ tỷ ngày càng trở nên cổ quái, ngày càng lạnh lùng, rồi người ta bắt đầu nghi ngờ, nàng chính là đứa trẻ đại diện cho lời nguyền. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, thiếu nữ trước mắt đã bật khóc, chỉ có ta hiểu, tỷ tỷ làm vậy là để bảo vệ ta. Nàng tha rằng mình bị coi là đứa trẻ của lời nguyền, cũng không muốn ta bị tổn thương. Tỷ tỷ Lâm Giao. Thạch Tuyên thầm gọi một tiếng, trong lòng cảm thấy một tư vị không thể tả, lồng ngực như bị thứ gì đó đè nặng, khó chịu vô cùng. Mặc dù tính cách tỷ tỷ ngày càng kỳ quái, ngày càng lạnh lùng, nhưng người ta cũng chỉ nghi ngờ, cuối cùng vẫn không thể khẳng định. Cũng chính vì vậy, tỷ tỷ mới có thể giữ được tính mạng, nếu không với cái vị phụ thân của chúng ta, hắn đã sớm ra tay độc cắt rồi. Hắn chỉ tin vào thần tiên tri gì đó, mà không hề để ý đến tình thân. Tiểu thư không nên sau lưng bàn tán về đại nhân như vậy. Người thực ra rất thương yêu các cô. Bỗng nhiên trong bóng tối, một giọng nói trầm thấp vang lên. A Mạc, lẽ nào ta nói không đúng sao? Ta bây giờ còn có thể sống, chẳng phải cũng là vì lời của thần tiên tri sao? Nếu không phải lời tiên tri thay đổi, ngươi nói ta còn có thể sống đến bây giờ, còn có thể ở đây sao? Thiếu nữ trước mắt bỗng nhiên nhìn vào bóng tối, lớn tiếng nói, rõ ràng trong giọng điệu, nàng vô cùng bất mãn với vị phụ thân của mình. A Mạc trong bóng tối thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Thạch Tuyên nhíu mày, nhìn thiếu nữ trước mắt nói, tại sao lại nói như vậy? Phụ thân cô sẽ ra tay độc ác với cô. Thiếu nữ cười, chỉ là nụ cười có vẻ bi thương không thể tả. Nực cười là sau khi tỷ tỷ bị tiêu diệt với tư cách là đứa trẻ của lời nguyền, mọi chuyện mới vỡ lở, ta mới là đứa trẻ thực sự bị nguyền rủa trong lời tiên tri, tỷ tỷ thực ra là đứa trẻ đại diện cho hy vọng. Chuyện này mới có sau này. Tỷ tỷ lại sống lại với thân phận Vô Hạn Vương. Thạch Tuyên sững sờ, nhất thời không nói nên lời, chỉ nhìn thiếu nữ trước mắt. Ngươi có thấy lạ không, tại sao ta, một đứa trẻ của lời nguyền, vẫn còn sống? Không phải phụ thân của chúng ta không nỡ đâu, thực ra tất cả là vì lời tiên tri đã thay đổi. Thiếu nữ nói đến đây, bật cười phá lên, nhưng nụ cười ấy lại mang vẻ tự giễu không thể tả. Thạch Tuyên nhất thời không biết nói gì thêm, chỉ cảm thấy nội tình phức tạp, và cũng vì những gì kiếp trước của Lâm Giao đã trải qua mà cảm thấy đau lòng một cách khó hiểu. Tỷ tỷ đã bị hắn tiêu diệt, tại sao vì bản thân, vì lời tiên tri nhảm chẳng đó, lại thô bạo với tỷ tỷ đã tái sinh làm người? Một lần nữa để tỷ tỷ sống lại với thân phận Vô Hạn Vương. Ta thà rằng tỷ tỷ chỉ là một con người bình thường, ít nhất lúc đó nàng mới là bản tính của nàng. Ta nghĩ, nguyện vọng thực sự trong lòng tỷ tỷ là như vậy. Thiếu nữ lớn tiếng kêu lên, dường như đang chất vấn trời xanh, nhưng trời xanh im lặng, không cho nàng bất kỳ hồi đáp nào. Chương 1341, phụ thân của Vô Hạn Vương sau này chuyển thế đầu thai thành một người bình thường tên Lâm Giao, thậm chí còn yêu Thạch Tuyên, nhưng lại vì lời tiên tri, Lâm Giao lại một lần nữa bị ép buộc dưới sự can thiệp nào đó mà bước vào trò chơi của các vị thần, cuối cùng lại trở về Vạn Thần Điện với thân phận Vô Hạn Vương, thậm chí mất hết cả ký ức khi còn là con người. Lâm Giao rốt cuộc trong lòng nàng là muốn trở lại làm Vô Hạn Vương lạnh lùng vô tình, hay chỉ muốn làm một người bình thường tên Lâm Giao? Chỉ có chính nàng mới có quyền lựa chọn, những người khác, cho dù là phụ thân của nàng, cũng không có quyền bá đạo quyết định thay nàng như vậy. Thạch Tuyên bất giác cảm thấy mắt mình ướt nước, mơ hồ, hắn cảm thấy, nếu Lâm Giao thật sự vẫn còn tồn tại, thì bây giờ nàng chắc chắn cũng đang khóc trong bóng tối. Thế nhưng, nàng đã bị nhốt vào trong bóng tối, không bao giờ ra được nữa. Lâm Giao Thạch Tuyên khẽ lẩm bẩm, hai mắt đỏ hoe, hai tay không kìm được mà nắm chặt lại. Không khí phảng phất một nỗi buồn thương, trong khoảnh khắc này, khi tâm thần Thạch Tuyên chấn động, một loại cảm ứng vi diệu không thể lường trước giữa các thần vương đã khiến hắn bắt được ở một nơi nào đó, linh hồn đang khóc của Lâm Giao. Linh hồn đó bị nhốt trong bóng tối, bầu bạn với nàng chỉ có sự cô đơn và tịch mịch vô biên, cùng với nỗi nhớ vô tận của nàng dành cho Thạch Tuyên. Lâm Giao. Thạch Tuyên đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên, nước mắt tuôn như mưa. Trong khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được một cách chân thực, cảm nhận được ở một nơi nào đó trên thế gian này, sự tồn tại của linh hồn Lâm Giao thật sự, một linh hồn Lâm Giao đang khóc trong bất lực và cô đơn. Cùng lúc Thạch Tuyên ngửa mặt lên trời gầm lên, ở một nơi nào đó trong thượng điện này, một bóng người cũng cứng đờ trong khoảnh khắc, rồi khó khăn lẩm bẩm, "Thạch Tuyên." Bóng người này chính là Lâm Giao đã từng và là Vô Hạn Vương hiện tại. Trong khoảnh khắc này, nàng cũng cảm nhận được một sự dao động cảm xúc khó hiểu, bất giác buột miệng gọi tên, nhưng sau khi gọi ra, chính nàng lại sững sờ, không kìm được mà lắc đầu, có chút hoang mang, không biết đây là cái gì, chỉ là bị một cảm giác bi thương không thể tả bao trùm. "Đại nhân giá đáo." Đột nhiên, từ xa, một giọng nói kéo dài vang lên từ sâu trong hành lang cung điện. Vô Hạn Vương Lâm Giao lập tức thu lại vẻ mặt, khôi phục lại vẻ lạnh lùng như mọi khi, từ từ lui sang một bên. Chỉ thấy theo giọng nói kéo dài đó, một đoàn người hiện ra từ xa, đó là một nhóm người mặc áo choàng trắng, trước ngực thêu hình ngôi sao màu vàng, đang khiêng một chiếc kiệu ngọc lộng lẫy từ từ tiến lại. Xung quanh chiếc kiệu ngọc đều rủ xuống những tấm màn lụa trắng, che khuất người ngồi bên trong. Nhóm người này trông có vẻ đi chậm rãi, nhưng thực ra tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Lâm Giao. Dừng lại trong kiệu ngọc, một giọng nói ôn hòa như ngọc vang lên. "Vâng, thưa đại nhân." Chiếc kiệu ngọc lập tức dừng lại trước mặt Lâm Giao. "Con gái của ta, bộ Vô Hạn Khải ta tặng con thế nào? Bây giờ đã nắm vững chưa?" Trong chiếc kiệu ngọc, những tấm rèm xung quanh được vén lên, để lộ một bóng người, giọng nói mang theo sự chịu mến, mỉm cười nhìn Lâm Giao. "Vâng, đa tạ đại nhân." Lâm Giao khẽ cúi người, đáp lại một cách lạnh lùng và vô cảm. Người trong kiệu khẽ xứng lại, rồi nói, "Con gái, ta đã nói rồi mà. Con nên gọi ta là phụ thân mới phải, ta là phụ thân của con, không phải đại nhân gì cả." "Vâng, con biết rồi, thưa đại nhân." Vô Hạn Vương vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ như thường lệ. Bóng người trong kiệu, nụ cười ôn hòa trên mặt cứng lại, trong đôi mắt vốn ôn hòa như ngọc, bỗng nhiên ẩn hiện một tia tức giận. Không gian đột nhiên ngưng động, không khí lập tức trở nên căng thẳng, những bóng người xung quanh đều im lặng như bè sầu mùa đông, không dám thở mạnh một hơi. Vô Hạn Vương Lâm Giao lại không nói một lời, cũng không nhìn bóng người trong tiệu ngọc, chỉ khẽ cúi người, lạnh lùng và vô cảm, dường như không có một chút cảm xúc nào mà một sinh linh nên có. "Đi." Tấm rèm xung quanh tiệu ngọc cuối cùng cũng được thả xuống, người bên trong phát ra một tiếng hô trầm thấp có chút khó nghe, rồi chiếc tiệu ngọc lại được khiêng lên. Nhóm người áo choàng trắng nhanh chóng khiêng tiệu ngọc đi dọc theo hành lang cung điện, biến mất trước mắt Vô Hạn Vương. Vô Hạn Vương đợi đến khi tiệu ngọc đi khuất mới lạnh lùng đứng thẳng người dậy. Đối với cảnh tượng vừa rồi, nàng dường như không hề để tâm, mà quay người rời đi. Tuy nhiên, hướng đi của nàng lại trùng với hướng tiệu ngọc rời đi, dường như mục tiêu của cả hai là một. Nhóm người áo choàng trắng trước ngực thêu hình ngôi sao màu vàng khiêng tiệu ngọc, trông có vẻ đi chậm rãi, nhưng thực ra tốc độ nhanh đến không ngờ, chỉ vài lần chớp động đã khiêng tiệu ngọc thẳng đến trước cửa một đại điện. Trước cửa đại điện này có bốn võ sĩ mặc giáp trắng canh gác, thấy tiệu ngọc liền lập tức cung kính quỳ xuống. Nhóm người áo choàng trắng đã đặt tiệu xuống, rèm tiệu trong tiệu ngọc khẽ động, người bên trong đã biến mất không dấu vết. Nhóm người áo choàng trắng đã khiêng tiệu lui lại trước đại điện, yên lặng đứng chờ một bên, đợi chủ nhân của mình bên ngoài đại điện. Không lâu sau, bóng dáng của Vô Hạn Vương Lâm Giao lướt đến, cũng xuất hiện trước tòa đại điện này. Vô Hạn Vương Lâm Giao không nhìn ngang ngó dọc, đi thẳng vào đại điện. Chỉ thấy bên trong đại điện vô cùng rộng lớn, lúc này trong điện đã có 12 bóng người đứng sừng sững. Trong đó có một bóng người, toàn thân được bao phủ trong một chiếc áo choàng trắng viền vàng lộng lẫy, trước ngực và sau lưng đều thêu một hình ngôi sao màu vàng. Người mặc áo choàng trắng này chính là người vừa ngồi trong tiệm ngọc. 12 bóng người này, mỗi người đều tỏa ra một luồng khí tức sâu không lường được. Lâm Giao đi thẳng sang phía bên kia, nơi đó đã tụ tập hai bóng người, người đứng đầu chính là thủ lĩnh của Cựu Trụ Vương Vạn Thần Điện, mặc áo choàng đen cổ cao, tay cầm quyền trượng. Bên cạnh hắn là Chí Cao Vương. Vô Hạn Vương đi đến bên cạnh Vạn Thần Vương, không nói một lời, chỉ hơi lùi lại phía sau, dường như để thể hiện thân phận của mình, là thuộc về phe của Vạn Thần Vương. Bên ngoài đại điện, lần lượt có những bóng người lóe lên rồi đi vào. Rất nhanh, số người trong đại điện đã lên đến hàng chục người, và còn chia thành nhiều phe phái, dường như thể hiện các phạm vi thế lực khác nhau của họ. Trong đó có vài vị tồn tại uy nghiêm với làn da màu vàng nóng, rõ ràng đây là các hoàng kim thần. Còn một nhóm khác thì da trắng như tuyết, trắng đến nỗi như người tuyết, ngay cả tóc cũng màu trắng tuyết. Kỳ lạ hơn nữa là có vài vị tồn tại, làn da lại ánh lên sắc tím kỳ dị, đôi mắt cũng màu tím, giống như ma tộc cao cấp trong truyền thuyết. Các vị, vị mặc áo choàng trắng, tự xưng là phụ thân của Vô Hạn Vương Lâm Giao, đột nhiên lên tiếng. Giọng nói của hắn trở nên trầm thấp, nhưng lại tràn đầy một sự uy nghiêm không thể tả. Trong đại điện, lập tức yên tĩnh lại, dường như tất cả đều đang chờ hắn phát biểu. Chương 1342, Vũ Đại Thần Hoàng các vị. Trong đại điện vang lên tiếng của Vô Hạn Vương, tất cả lập tức im lặng, ánh mắt đồng loạt tập trung vào hắn. Chương 1343, nguy cơ, Đại Hắc Thiên Giáng Lâm giọng nói uy nghiêm của phụ thân Lâm Giao vang lên, hàng chục ánh mắt của các vị tồn tại đều tập trung vào người hắn. Trong số những vị tồn tại này, không một ai có cảnh giới thấp hơn thần vương, thậm chí còn có những kẻ được xem là vô cùng đáng sợ ngay cả trong hàng ngũ thần vương. Bị hàng chục luồng thần thức kinh khủng như vậy chú ý, nếu đổi lại là một người có cảnh giới thấp hơn một chút, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị dọa cho vỡ mật mà chết thảm tại chỗ. Thế nhưng, vị tồn tại tự xưng là phụ thân của Lâm Giao lại không hề lay động, dường như chẳng hề hay biết, chỉ dùng đôi mắt uy nghiêm lướt qua tất cả những người có mặt. Khi chạm phải ánh mắt uy nghiêm của hắn, một số vẫn không hề bị ảnh hưởng, nhưng phần lớn lại bất giác cúi đầu né tránh. Chỉ qua một lần thử này là có thể phân biệt được kẻ mạnh người yếu trong số những vị tồn tại này. Thánh chiến sắp đến, mà Thánh Hắc Ám lại nhân lúc thần tổ bước vào chu kỳ suy yếu, đã sớm phát động hành động xâm lược. Hiện tại, kẻ địch bị phát hiện trên danh nghĩa chỉ có Hắc Ám Tứ Thiên Vương của Thánh Hắc Ám. Giờ đây, bọn chúng đã xông vào Hoàng Kim Thần Vực. Không còn nghi ngờ gì nữa, mục tiêu của đối phương chắc chắn là bốn cây thánh trụ. Nếu để đối phương đoạt được thánh trụ, rất có thể sẽ kéo thượng điện ra ngoài. Hậu quả nghiêm trọng thế nào, các vị tôn quý ở đây hẳn đều đã rõ. Thần Hoàng tôn quý, cho dù Hắc Ám Tứ Thiên Vương giáng lâm, ta cũng có tự tin chôn vùi bọn chúng tại Hoàng Kim Thần Vực của chúng ta. Trong số mấy vị Hoàng Kim Thần toàn thân màu vàng nóng đứng một bên, một lão giả uy nghiêm mặc áo choàng vàng kim, thắt ngay lưng, đội vương miện hoàng kim bước ra một bước, lớn tiếng quát, giọng nói vang lên như có tiếng kim loại va vào nhau. Hóa ra là Hoàng Kim Thần Hoàng tôn quý. Đối với thực lực của Hoàng Kim Thần tộc các ngươi, bản hoàng tin tưởng 100%. Thánh trụ phía đông giao cho các ngươi. Nhớ kỹ, lập tức xuất phát, nhất định phải khiến Hắc Ám Tứ Thiên Vương vẫn lạc tại đó trước khi chúng đến được thánh trụ phía đông. Ha ha, đã bao nhiêu năm rồi, quanh năm suốt tháng canh giữ thần tổ ở đây, chẳng có cơ hội nào để vận động gân cốt. Vạn niên thánh chiến lại không tới lượt chúng ta. Bây giờ khó khăn lắm mới có đám tiểu quỷ của thành Hắc Ám tự tìm tới cửa, lần này nhất định phải chơi đùa với chúng một phen. Cái gì mà Hắc Ám Tứ Thiên Vương, cứ giao cho Hoàng Kim Thần tộc chúng ta. Vị lão giả uy nghiêm Hoàng Kim Thần Hoàng này cười ha hả, rồi dẫn theo bốn vị Hoàng Kim Thần khác rời đi, thoáng chốc đã biến mất. Mãi cho đến khi Hoàng Kim Thần Hoàng và bốn vị Hoàng Kim Thần Vương dưới trướng rời đi, vị phụ thân của Vô Hạn Vương Lâm Giao mặc áo choàng trắng mới đột nhiên đưa mắt nhìn Vạn Thần Vương vẫn luôn đứng ở một bên, trên mặt lộ ra một nụ cười, chậm rãi nói, "Vạn Thần Vương tôn quý, Hắc Ám Tứ Thiên Vương có thể nói là chủ lực của thành Hắc Ám, thực lực sâu không lường được. Để phòng bất trắc, xin Vạn Thần Vương ngài và các vị cựu trụ vương giả hãy tương trợ Hoàng Kim Thần Hoàng bọn họ, bảo vệ tốt thánh trụ phía đông. Bất luận thế nào, Hắc Ám Tứ Thiên Vương nhất định phải chết trong Hoàng Kim Thần Vực. Coi như là vì vạn niên thánh chiến sau này, lần này nếu có thể chém giết Hắc Ám Tứ Thiên Vương, đó cũng là một đòn giáng nặng nề vào thành Hắc Ám. Được, tự nhiên sẽ tuân theo chỉ thị của thần hoàng, để cho Hắc Ám Tứ Thiên Vương có đến mà không có về." Vạn Thần Vương mỉm cười, chậm rãi cúi người, sau đó dẫn theo Chí Cao Vương và Vô Hạn Vương Lâm Giao rời đi. Lúc rời đi, Chí Cao Vương và Vô Hạn Vương Lâm Giao cũng cùng nhau khẽ cúi người chào vị thần hoàng này. Lâm Giao vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng vô tình, không hề thay đổi vì thân phận phụ thân của đối phương. Vị thần hoàng này vẫn luôn nhìn Lâm Giao, thấy nàng không có chút biểu cảm nào thay đổi, không khỏi thầm than một tiếng, ánh mắt biến ảo, lúc thì phẫn nộ, lúc lại bất đắc dĩ, cuối cùng lắc đầu, khôi phục lại vẻ uy nghiêm. Lần này thành Hắc Ám đến đây, tuy chỉ biết có Tứ Thiên Vương, nhưng ta nghi ngờ tuyệt đối không chỉ có bốn kẻ này. Bạch Kim Thần Hoàng, Hắc Kim Thần Hoàng, Tử Kim Thần Hoàng, ba đại thánh chủ còn lại, xin nhờ vào các ngươi. Bất luận thế nào, thề chết cũng phải bảo vệ tốt thánh chủ, tuyệt đối không thể để thành Hắc Ám có cơ hội lợi dụng. Vâng. Ba giọng nói vang lên, thân hình khẽ túi xuống nhận lệnh, sau đó từng bóng người lần lượt bay bước ra, bay đi các hướng xung quanh đại điện. Hàng chục bóng người trong đại điện nhanh chóng rời đi sạch sẽ, cuối cùng chỉ còn lại vài bóng người tụ tập bên cạnh vị phụ thân của Vô Hạn Vương Lâm Giao mặc áo choàng trắng, người được tôn là thần hoàng. Đại nhân, lần này ngài rất lo lắng sao? Một trong số những bóng người đó cung kính hỏi. Đúng vậy, Carlos. Thần tổ đã bước vào kỳ suy yếu, thành Hắc Ám xâm lược, các thần tộc khác đều không yên phận, còn có hy vọng chi tử liên quan đến cục diện và uy đức vương trạng thái không ổn định. Tất cả những biến số này thật sự quá nhiều, thật sự quá mệt mỏi. Vượt qua cửa ải lần này, ta nghĩ ta nên đến lúc xin thần tổ cho từ chức lui về ở ẩn rồi. Vị trí thần hoàng của thượng điện này, thật sự phải gánh vác quá nhiều thứ nặng nề, đến nỗi hai đứa con của ta bây giờ cũng đang căm ghét người phụ thân này của chúng. Vị người mặc áo choàng trắng này cười khổ, trên mặt đống lộ ra vẻ mệt mỏi. Hai vị tiểu thư, sớm muộn gì các nàng cũng sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của đại nhân ngài. Mọi việc ngài làm đều là vì toàn bộ chư thần chi quốc. Hơn nữa, thần tổ cũng sẽ không đồng ý đâu. Ngoài ngài ra, không ai đủ tư cách ngồi lên vị trí thần hoàng này. Thật sao? Trong mắt vị thần hoàng này, lóe lên một tia ý vị không nói nên lời, ngài nhàn nhạt cười nói. Trong ngũ đại thần hoàng của thượng điện, từ trước đến nay đều lấy đại nhân ngài làm đầu. Mà trong thượng điện, ngoài năm vị thần hoàng và vị điện chủ Vạn Thần Vương kia ra, không còn ai có thể sánh ngang với các ngài. Thị vệ bên cạnh cảm thấy kỳ lạ. Ngươi còn quên một người. Uy Đức Vương. Khi vị thần hoàng này nhắc đến Uy Đức Vương, sắc mặt trong mắt càng trở nên kỳ quái. Uy Đức Vương. Thị vệ ngẩn ra. Đây là ý của thần tổ. Nhưng, ngươi có biết nguyên nhân Uy Đức Vương được tạo ra không? Hắn là người được thần tổ coi trọng, tương lai sẽ thống trị toàn bộ Vạn Thần Điện. Mấy vị thị vệ xung quanh đều sững sờ, sau đó một người không nhịn được kêu lên, đại nhân ngài đã vất vả vì vạn thần điện nhiều như vậy, thần tổ không có lý do gì lại tạo ra một người khác để thay thế đại nhân ngài chứ. Như vậy đối với đại nhân ngài thật sự quá bất công. Vị thần hoàng này nhàn nhạt cười lạnh, rồi nói, nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm, ít nhất uy đức vương hiện tại còn xa mới đủ tư cách đó.
Vâng.
Mấy vị thị vệ cuối người, sau đó nhìn nhau, đều ngầm hiểu được tâm tư của chủ tử nhà mình. Mà thần hoàng nói với bọn họ những điều này, chính là đang ám chỉ điều gì đó, nhưng nội dung ám chỉ này lại không thể để ngài tự mình nói ra. Thạch Tuyên trong lúc tâm tình kích động, đột nhiên bắt được linh hồn cô độc và bi thương của Lâm Giao thật sự, không khỏi hồn siêu phách lạc, nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên. Đột nhiên đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, Thạch Tuyên nhìn thiếu nữ giống hệt Lâm Giao trước mắt, quắc, vừa rồi là ngươi giở trò. Thiếu nữ này gật đầu, nói, phải, đây là một trong những năng lực của ta. Ta có thể cảm ứng được tất cả linh hồn, thậm chí nói chuyện với những linh hồn đó. Vừa rồi, ta chỉ giúp ngươi tiếp xúc với linh hồn được hình thành sau khi tỷ tỷ ta chuyển hóa. Nàng đang khóc. Tỷ tỷ rất cô độc, rất sợ hãi. Thạch Tuyên, chỉ có ngươi mới có thể cứu được nàng, giải cứu linh hồn của nàng ra. Nói đến đây, vị thiếu nữ trước mắt nhìn Thạch Tuyên, trong mắt lộ ra vẻ hy vọng và cầu khẩn. Thạch Tuyên hít sâu một hơi, trong lòng chấn động, hồi lâu không nói nên lời. Mãi một lúc lâu sau mới có thể hít một hơi để bản thân bình tĩnh lại, trầm giọng nói, ta rốt cuộc phải làm thế nào? Và làm sao ta có thể tin lời ngươi? Thiếu nữ này đang định mở miệng nói thì đột nhiên, trên bầu trời xa xa vang lên một tiếng rắc giòn tan, sau đó một luồng dao động năng lượng cực kỳ chấn động lan truyền ra. Trong đó vang lên một giọng nói trầm thấp khiến người ta cảm thấy tâm thần chấn động, cuối cùng cũng thoát ra được rồi, xem ra vạn thần điện này quả nhiên không thể xem thường. Không ngờ lại có mê cung không gian đáng sợ như vậy. Theo tiếng nói, trên bầu trời cao dần dần nứt ra một khe hở màu đen, sau đó một bóng người toàn thân bao bọc bởi xương đen bước ra từ khe hở đó. Hai bên vừa đối mặt, tất cả đều hơi sững sờ. Bóng người bao bọc bởi xương đen đột nhiên xông vào. Cũng giống như Thạch Tuyên khi mới đặt chân đến, hắn không ngờ sau khi bước ra khỏi một lối ra hang động lại đột nhiên đến một không gian tĩnh mịch đến vậy, vì thế mà ngẩn người. Còn Thạch Tuyên sững sờ là vì hắn từng thấy qua bóng người xương đen này. Bóng người bao bọc trong xương đen này chính là Đại Hắc Thiên Vương, một trong tứ thiên vương của thành Hắc Ám mà Thạch Tuyên từng thấy. Thạch Tuyên từng giả trang thành Hoàng Kim Thần, ở trong Hoàng Kim Thành, đã chứng kiến trận chiến trên không trung đó, tận mắt nhìn thấy vị Đại Hắc Thiên Vương này giết chết Thánh Nữ Vương trong Cựu Trụ Vương, dễ như trở bàn tay, rồi lại liên tiếp 10 đòn, hạ gục vị Hoàng Kim Đấu Phật cũng rất mạnh trong số các thần vương với trang bị cấp 5. Phải biết rằng thuộc tính trang bị của vị Hoàng Kim Đấu Phật này không kém Thạch Tuyên bao nhiêu. Điều khiến Thạch Tuyên vạn lần không ngờ tới chính là trên không trung đột nhiên xuất hiện một hố đen, sau đó Đại Hắc Thiên trong Hắc Ám Tứ Thiên Vương lại xông vào đây. Lớn mật, kẻ nào đến? Đại Hắc Thiên vừa xuất hiện, lập tức có 4 luồng khí tức đáng sợ vô cùng bao phủ khóa chặt hắn, giống hệt như Thạch Tuyên lúc đó. Phải biết, Thạch Tuyên có thể đến được đây, chủ yếu là vì thiếu nữ trước mắt muốn gặp hắn, nên đã cố ý dẫn hắn đến đây. Còn Đại Hắc Thiên Vương này, lại là thật sự vô tình đi lạc từ mê cung không gian mà lạc vào đây. Không gian này chính là khu vực riêng tư mà thiếu nữ này ở, còn có 4 vị cường giả cấp thần vương bảo vệ nàng, chỉ điều này thôi cũng đủ thấy tầm quan trọng của nàng. Nhưng, kẻ xông ra lúc này lại là Đại Hắc Thiên Vương. Đại Hắc Thiên Vương, một trong 4 vị thiên vương nổi tiếng nhất của thành Hắc Ám, có thể nói là chủ lực của thành Hắc Ám, thực lực đáng sợ đã vô hạn tiếp cận sự tồn tại của Thái Cổ Chi Tổ. Đại Hắc Thiên Vương ở trong mê cung không gian đó, khó khăn lắm mới xông đến được đây, lập tức khẽ quát một tiếng. Dù đồng thời bị 4 luồng khí tức cảnh giới thần vương khóa chặt, hắn vẫn không hề sợ hãi, ngược lại còn trực tiếp hạ xuống, áp sát thiếu nữ bên dưới, khẽ gầm lên, mau nói, đường đến thánh trụ phía đông đi như thế nào? Ai trả lời được thì tha chết, nếu không, tất cả các ngươi đều phải bị chôn vùi ở đây. Với thực lực của Đại Hắc Thiên này, tự nhiên đủ tư cách nói những lời này, nhưng khi lọt vào 2-4 vị thần vương trong bóng tối, lại lập tức chọc giận bọn họ. Bọn họ chính là thị vệ của vị thần hoàng thượng điện trong Vạn Thần Điện, cũng là lực lượng bảo vệ hoặc có thể nói là giám sát mà vị thần hoàng này đặc biệt sắp xếp cho cô con gái nhỏ của mình. Tuy bọn họ là thị vệ của thần hoàng, nhưng thực lực đều là những tồn tại cấp thần vương thực thụ. Bọn họ chưa bao giờ thấy một kẻ nào cuồng vọng đến thế, dám bị 4 luồng khí tức cấp thần vương khóa chặt cùng lúc mà vẫn nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Tiểu quỷ, ngươi rốt cuộc là ai? Trong bóng tối, cuối cùng cũng có một người không nhịn được, bóng đen lóe lên, trong nháy mắt trước mặt thiếu nữ đã xuất hiện thêm một nam tử áo trắng, mái tóc dài như những con rắn nhỏ không ngừng múa lượn, đồng thời đã tung ra một đòn nặng nề, quắc, ngươi cũng chỉ là cảnh giới thần vương, mà dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Ngươi tưởng ngươi là Thái Cổ Chi chủ chắc? Đúng là một kẻ cuồng đồ. Thạch Tuyên vừa nhìn thấy hành động của nam tử áo trắng tóc rắn này, liền thầm kêu một tiếng không hay rồi. Quả nhiên, Đại Hắc Thiên toàn thân bao bọc bởi xương đen phát ra một tiếng cười giận người, đột nhiên giữa không trung, một bàn tay ma quỷ màu đen khổng lồ vô cùng hạ xuống. Bốp một tiếng vang thật lớn, không thể nào hình dung được tốc độ của nó, Thạch Tuyên tự thấy cho dù là mình cũng chưa chắc đã phản ứng kịp. Nam tử áo trắng này căn bản không kịp phản ứng, trong nháy mắt đã bị bàn tay ma quỷ màu đen này đè bẹp từ đầu đến chân thành một đống thịt nát, dễ dàng đến mức khiến người ta không thể tin hắn cũng là một tồn tại cấp thần vương. 3 vị thần vương còn lại trong bóng tối đều sững sờ, mà bàn tay ma quỷ màu đen kia nhấc lên, chỉ thấy nam tử áo trắng bị hủy hoại thân xác đã biến thành một quả cầu ánh sáng linh hồn, phát ra tiếng gào thét kinh hoàng, còn định bỏ chạy thì Đại Hắc Thiên đã vung tay, xương đen cuộn, trong nháy mắt đã cuốn quả cầu ánh sáng linh hồn đó vào trong. Cứu ta! Nam tử áo trắng gào thét thảm thiết, mà 3 vị thần vương ẩn mình trong bóng tối đã mang theo tiếng gầm giận dữ đáng sợ, cùng với năng lượng kinh khủng ồ ạt lao về phía Đại Hắc Thiên. "Tiểu thư, mau đi, đi tìm thần hoàng đại nhân." Một trong 3 vị thần vương này hét lớn, Thạch Tuyên nghe ra giọng nói này hẳn là của A Dực mà thiếu nữ vừa nhắc tới. "Không!" Thiếu nữ kinh hãi kêu lên, chỉ thấy trước mặt đã xảy ra những tiếng nổ kinh hoàng, dư chấn năng lượng lan tỏa. Thạch Tuyên đã khởi động trang bị, thoáng một cái đã chắn trước mặt thiếu nữ, thay nàng đỡ lấy luồng xung kích năng lượng cực kỳ đáng sợ này. Thạch Tuyên sớm đã nhìn ra thiếu nữ này tuy có bốn vị thần vương bảo vệ, nhưng bản thân nàng dường như thực lực không mạnh, ít nhất nàng không phải là tồn tại cấp thần vương. Đi. Thạch Tuyên khẽ quát, hắn chỉ cần nhìn tốc độ và khí thế của ba vị thần vương còn lại là đã biết, bọn họ cho dù ba vị thần vương liên thủ cũng căn bản không thể nào địch lại được đại hắc thiên trong hắc ám tứ thiên vương này. Chương 1344, liều mạng, uy lực của đế vương kỹ vì vậy, hắn chỉ quát khẽ một tiếng, rồi không để ý đến tiếng kêu kinh ngạc của thiếu nữ, một tay tóm lấy nàng lao về phía sâu trong khu vực này. Thiếu nữ này hiển nhiên cũng không ngờ Thạch Tuyên lại có hành động như vậy, không khỏi quát lên, mau mau buông ta ra, vừa xấu hổ vừa tức giận, nàng cố gắng chống cự, nhưng dưới sức mạnh của Thạch Tuyên, căn bản không thể kháng cự nổi. Thạch Tuyên chỉ lạnh lùng nói, gã vừa rồi là đại hắc thiên trong hắc ám tứ thiên vương, mấy người bạn thuộc hạ của ngươi cũng không cản được bao lâu đâu. Mau nói, lối ra ở đâu? Nhanh rời khỏi đây, nếu không chúng ta đều phải chết ở đây. Vừa nói đến đây, phía sau lại vang lên một tiếng gầm thét thảm thiết, hiển nhiên, vị thần vương thứ hai đã vất lạc. Thiếu nữ này rõ ràng cũng bị dọa sợ. Tuy nàng quanh năm ở trong thượng điện của Vạn Thần Điện, nhưng cái tên lừng lẫy của tứ thiên vương, nàng vẫn từng nghe qua. Chỉ vì trong truyền thuyết, ngoài vị chủ tể duy nhất thần bí thần của thành hắc ám gia, thì tứ thiên vương là nổi tiếng và mạnh nhất. Thiếu nữ bị dọa sợ, cuối cùng chỉ về phía cuối con đường xa xa, lắp bắp nói, ở đó từ đó có thể rời đi. Thạch Tuyên không nói một lời, chỉ tăng tốc hết sức bay về phía xa. Ha ha ha, không thoát được đâu, không thoát được đâu. Phía sau, tiếng cười của đại hắc thiên lúc xa lúc gần vang lên, đồng thời tiếng hét thảm thứ ba vang lên. Trong bốn đại thần vương bảo vệ thiếu nữ, đã chết ba vị, vị cuối cùng còn lại, làm sao có thể chống cự được đại hắc thiên? Gần như ngay sau đó là tiếng hét thảm thứ tư, rồi Thạch Tuyên đang mang theo thiếu nữ bỏ chạy liền cảm nhận được áp lực kinh khủng vô cùng truyền đến từ sau lưng. Áp lực này như từng lớp sóng vô vào lưng Thạch Tuyên, khiến cơ thể hắn mơ hồ có cảm giác sắp bị xé nát vô cùng đáng sợ. Hắc ám tứ thiên vương, thật sự quá đáng sợ. Thạch Tuyên tận mắt nhìn thấy là một chuyện, bây giờ tự mình trải qua lại là một chuyện khác, sự tác động đối với hắn càng chấn động đến cực điểm. Được mệnh danh là tứ thiên vương vô hạn tiếp cận thái cổ chi tổ, quả nhiên đáng sợ đến mức không thể dùng lời nào để hình dung. Cảm giác của Thạch Tuyên bây giờ gần như là đại hắc thiên vương này chỉ cần một đòn là có thể đánh tan cơ thể hắn, nuốt chửng linh hồn hắn. Cô nhóc, mau đi đi, tìm người có thể bảo vệ ngươi đi. Thạch Tuyên hét dài, biết không thể thoát được nữa, đành bận sức, đột nhiên ném thiếu nữ này bay xa về phía trước, đồng thời toàn thân lực lượng cuộn, đột nhiên hét dài một tiếng, tạo hóa đoạn kiếm đã xuất hiện trong tay phải của hắn, rồi hung hăng bạch một đường về phía sau. Hư ảnh Thạch Tuyên không cần hắn triệu hồi đã xuất hiện bên ngoài cơ thể Thạch Tuyên. Đại hắc thiên này thật sự quá đáng sợ, nếu không mượn đế vương chi lực mà hư ảnh có thể điều khiển, Thạch Tuyên sẽ càng không có sức chống cự. Thiếu nữ theo một tiếng kinh hô, bị Thạch Tuyên ném bay xa ngàn mét, mà sau khi Thạch Tuyên quay người lại, quả nhiên, đại hắc thiên vương này đã áp sát trong phạm vi vạn mét của Thạch Tuyên. Xương đen cuộn cuộn, trong đó kéo ra từng bóng ma mặt quỷ xương sầu, mang theo tiếng quỷ khóc sói tru rít gào, cuộn cuộn như một con rồng đen khổng lồ vô cùng, lao về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên khẽ gầm lên, cảm nhận được đế vương chi lực dao động trong cơ thể, bao trùm cả năng lượng hỗn độn của hắn, chuyển hóa tất cả thành đế vương chi lực duy nhất. Trên đỉnh đầu, đế vương hoàng quan kim quang vạn trượng, đội trên đầu Thạch Tuyên. Vòng cổ đế vương trên cổ cũng hiện ra, không ngừng tự động bay lượn trước ngực Thạch Tuyên. Mà tay trái Thạch Tuyên tung ra hỗn độn trung chỉ to bằng nắm tay không ngừng tự xoay, tay phải cầm tạo hóa đoạn kiếm, vạch ngang một đường về phía xương đen đang cuộn cuộn đập tới. Xoay một tiếng, xương đen bị rách ra. Sức mạnh đáng sợ của tạo hóa đoạn kiếm không thể tưởng tượng nổi, cho dù là Hắc Ám Tứ Thiên Vương cũng không thể chỉ dựa vào xương đen hiển hóa ra mà chống lại được tạo hóa đoạn kiếm của Thạch Tuyên. Hừ. Ánh mắt đại hắc thiên này hơi ngưng lại, lập tức cảm nhận được sự bất thường của vũ khí trong tay Thạch Tuyên và Đế Vương Hoàng Quan, Đế Vương Hạng Liên trên người hắn. Thái cổ di vật. Trên người ngươi lại có di vật của các thái cổ thủy tổ. Trong mắt đại hắc thiên, không khỏi lóe lên một tia vui mừng và tham lam, thân hình nhoáng lên, khoảng cách vạn mét trong nháy mắt được rút ngắn. Chỉ chưa đầy nửa giây, đại hắc thiên vương toàn thân bao bọc bởi xương đen đã áp sát trước mặt Thạch Tuyên. Trên không trung, một bàn tay ma quỷ màu đen khổng lồ như núi, hung hăng chộp về phía Thạch Tuyên bên dưới. Nhanh, không thể nào hình dung được tốc độ của bàn tay ma quỷ màu đen này lao xuống. Thạch Tuyên căn bản không kịp phản ứng, nhưng ngay trong khoảnh khắc này, hư ảnh Thạch Tuyên lại phản ứng kịp, khiến tay trái Thạch Tuyên không khỏi lật một cái, hỗn độn trung vụ một tiếng bay lên trên. Đồng thời, tạo hóa đoạn kiếm trong tay phải tự động phóng ra, bắn nhanh về phía đại hắc thiên đang lao tới. Ha ha. Đại Hắc Thiên tự nhiên có thể cảm nhận được luồng năng lượng kinh khủng vô cùng ẩn chứa trong cả hỗn độn trung và tạo hóa đoạn kiếm. Chỉ thấy bàn tay ma quỷ từ chỗ chuyển thành búng, năm ngón tay ma quỷ cong lại, búng về phía hỗn độn trung. Ông một tiếng vang dội, hỗn độn trung lập tức bị bắn bay nghiêng ra ngoài. Đại Hắc Thiên vương ấn. Tiếng gầm khổng lồ vang vọng trong đầu Thạch Tuyên, xung quanh cơ thể và trên đỉnh đầu hắn, lại lần lượt hiện ra một bàn tay ma quỷ màu đen, đồng loạt ép về phía Thạch Tuyên ở trung tâm. Mà tạo hóa đoạn kiếm tuy đã bay vào trong xương đen, nhưng lại phụt một tiếng chớp mắt. Trong xương đen, bóng dáng của Đại Hắc Thiên đã sớm biến mất, tại chỗ chỉ còn lại một đám xương đen hình người ngưng tụ ở đó. Năm bàn tay ma quỷ màu đen đáng sợ ý hệt nhau chia làm năm hướng ép xuống. Thạch Tuyên chỉ cảm thấy mỗi một bàn tay ma quỷ đều là thật, tuyệt đối không phải ảo giác. Năm luồng sức mạnh cường đại như núi ép tới, tầng tầng lớp lớp, khiến Thạch Tuyên cảm thấy ngạt thở, gần như không khí trong lồng ngực cũng sắp bị ép ra ngoài. Sức mạnh thật đáng sợ, đây chính là sức mạnh thật sự của Hắc Ám Tứ Thiên Vương sao? Trong khoảnh khắc này, trong đầu Thạch Tuyên còn lóe lên một ý nghĩ kỳ lạ. Tự mình cảm nhận sức mạnh này, Thạch Tuyên mới có thể thực sự cảm nhận được Hắc Ám Tứ Thiên Vương này mạnh đến mức nào. dường như vì phải chịu áp lực từ một tồn tại mạnh mẽ chưa từng có, hư ảnh Thạch Tuyên lại phát ra tiếng hét dài như có như không từ miệng, lại mơ hồ toát ra cảm giác hưng phấn. Trong nháy mắt, một thông điệp vang lên trong đầu Thạch Tuyên, dùng đế vương kỹ. Khuynh Thiên Đế Vương chi lực rót vào tạo hóa đoạn kiếm, áo nghĩa lưu chuyển, Thạch Tuyên gần như không cần suy nghĩ đã tự nhiên giơ tạo hóa đoạn kiếm lên. Ngay sau đó, trong không gian vạn mét, đột nhiên toàn bộ sụp đổ co rút lại, trời đất quay cuồng, trong nháy mắt, trên biến thành dưới, trước biến thành sau, trái biến thành phải. Chương 1345, linh hồn gào thét, hấp thu hư ảnh năm bàn tay ma quỷ hắc ám bốn từ trên và bốn hướng đông tây nam bắc tấn công Thạch Tuyên, đột nhiên toàn bộ đảo ngược lại, mà Thạch Tuyên đã đồng thời phát ra tiếng hét dài kinh khủng vô cùng, tạo hóa đoạn kiếm trong tay kéo một đường rồi chém ra. Chính là đế vương kỹ thức thứ hai, phân hải. Chương 1346, biến dị bắt đầu, mỗi một thức đế vương kỹ đều tiêu hao 50 vạn điểm ma năng. Hai thức liên tiếp tung ra, ma năng của Thạch Tuyên cạn kiệt trong nháy mắt, nhưng thức Quynh Thiên lại khiến Đại Hắc Thiên kinh hãi, hoàn toàn không hiểu tại sao Đại Hắc Thiên Vương ấn mà y vừa tung ra lại đột ngột dội ngược trở lại. Giữa lúc y còn đang chấn động, tạo hóa đoạn kiếm của Thạch Tuyên đã mang theo thức thứ hai phân hải giáng xuống. Vết nứt không gian kinh hoàng, mang theo tiếng rít chói tai, đột nhiên chém mạnh xuống. Đây đã là uy lực cực hạn mà Thạch Tuyên và Hổ Ảnh có thể đạt tới lúc này. Nếu đòn này vẫn không thể làm Đại Hắc Thiên bị thương, bọn họ sẽ không còn cách nào khác. Uy lực của phân hải mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đại Hắc Thiên vốn đã kinh ngạc vì đế vương kỹ Quynh Thiên, chỉ một thoáng thất thần, tốc độ chậm lại, liền trúng chọn một đòn phân hải. Tạo hóa đoạn kiếm tức khắc chém đôi Đại Hắc Thiên đang bị xương đen bao phủ, trong miệng y đã phát ra một tiếng gầm rú kinh hoàng. Năng lượng kế tiếp của thức phân hải bùng nổ, chỉ thấy giữa làn sóng năng lượng tạo hóa, thân thể bị chém thành hai nửa của Đại Hắc Thiên lập tức bị cuốn đi, xé nát, nghiền vụn, hủy diệt. Tung ra hai thức đế vương kỹ liên tiếp, Thạch Tuyên lập tức hụt xuống đất, thở hổn hển nhìn lên bầu trời, nơi năng lượng tạo hóa đáng sợ đang chấn động và thân thể Đại Hắc Thiên bị xé nát. Đây đã là sức mạnh lớn nhất của Thạch Tuyên, tuy đã hao tổn 1 triệu ma năng, nhưng cuối cùng cũng thành công. Ngay cả Thạch Tuyên cũng nghi ngờ mình đang ở trong mơ, hắn vậy mà đã tiêu diệt được một trong tứ thiên vương của Hắc Ám Thành. Nhưng hắn còn chưa kịp vui mừng, trong luồng năng lượng điên cuồng trên không trung đã vang lên một âm thanh kinh hoàng. "Danh con, ngươi đang chết!" Giọng nói của Đại Hắc Thiên vốn đã bị xé thành mảnh vụn lại vang lên, xương đen nổ tung, từ bên trong, một thân thể đen kịt đáng sợ đang dần dần hiện ra giữa không trung. Lần này, ngay cả dư âm của năng lượng tạo hóa cũng không thể gây cho y chút tổn hại nào. Toàn thân y đen kịt, gương mặt lộ vẻ giận dữ tột cùng, miệng há to, nanh đuốt dữ tợn, lưỡi uốn ngược ra sau. Trên tóc quấn một con rắn màu lam, giữa trán hiện ra một hoa văn tựa như mặt trời đen. Thân thể màu đen này cao chừng 100 mét, có 6 cánh tay. Tay phải trên cùng cầm một thanh đại đao khảm kim cương, tay phải ở giữa cầm chuỗi niệm châu đầu lâu, tay phải dưới cùng thì vung một khúc xương trắng khổng lồ. Còn tay trái trên cùng thì đặt trước ngực, cầm một chiếc bát làm bằng đầu người chứa đầy máu tươi, tay trái ở giữa cầm một cây đinh ba, tay trái dưới cùng thì múa một sợi dây thừng có hai đầu quấn kim cương. Trên người y y, dải lụa xanh buộc một tấm da hổ làm cố, sau lưng khoác áo giáp da voi, những chỗ khác thì trần trụi, khắp người còn treo đầy các loại trang sức. Tay chân đeo vòng vải trùng, cổ đeo vòng cổ màu xanh lá, hai thai có khuyên thai màu đỏ, còn có trang sức hình ống lớn, trên đầu đội vương miện năm đầu lâu. Trên vương miện còn có một vòng hoa kết từ 51 cái đầu người. Toàn bộ tạo hình quỷ dị không tả xiết, tựa như tượng thần của một bộ tộc thổ dân nào đó trong truyền thuyết. Đây chính là thực thể chân chính của Đại Hắc Thiên, một trong tứ thiên vương lừng danh nhất Hắc Ám Thành, tên đầy đủ là Trì Tật Trí Tuệ Lục Thủ Đại Hắc Hộ Pháp Thiên Vương. Vì bị hai thức đế vương kỹ của Thạch Tuyên làm cho kinh động, cuối cùng, sau khi tiến vào Vạn Thần Điện này, Đại Hắc Thiên lần đầu tiên lộ ra chân thân của mình. Chỉ điều này thôi cũng đủ thấy, y đã thực sự nổi giận, sắp sửa thi triển sức mạnh thật sự để hủy diệt Thạch Tuyên. "Nhóc con, đây là thực thể chân chính của ta, ngươi đáng để ta lộ diện. Dù chết, ngươi cũng nên cảm thấy tự hào." Thạch Tuyên nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc đến ngây người. Hắn vạn lần không ngờ rằng mình dốc toàn lực tung ra hai thức đế vương kỹ, hao tổn 1 triệu điểm ma năng, kết quả chỉ hủy được một hóa thân của Đại Hắc Thiên này, còn lục thủ Đại Hắc Thiên trước mắt mới là thực thể chân chính của y, thân hình màu đen cao 100 mét, 6 cánh tay và các pháp khí cầm trong tay, luồng năng lượng dao động kinh hoàng như sóng thần từng đợt vỗ vào tâm linh và thể xác của Thạch Tuyên. Nếu là người có cảnh giới thực lực thấp hơn một chút, chỉ cần nhìn thấy chân thân của lục thủ Đại Hắc Hộ Pháp Thiên Vương này và áp lực khí tức kinh khủng của y, e rằng ngay cả đứng cũng không vững. Thạch Tuyên nghiến chặt răng, hắn biết trước mặt Đại Hắc Thiên này, với tốc độ của hắn căn bản không thể trốn thoát, chỉ có thể một lần nữa đứng dậy từ tư thế quỳ, ngẩng đầu lên, ánh mắt không chút sợ hãi đối diện với lục thủ Đại Hắc Thiên. Tay trái hắn nâng hỗn độn trùng, tay phải cầm tạo hóa đoạn kiếm, đầu đội đế vương hoàng quan, cổ đeo đế vương hạc liên, khắp người năng lượng của đế vương chi lực chậm rãi xoay chuyển không ngừng, dần dần hình thành một vòng xoáy không gian năng lượng. Tư thế của Thạch Tuyên đã cho thấy, dù biết không địch lại, hắn cũng sẽ tử chiến đến cùng. Trong đầu hắn chợt nhớ lại cảnh tượng trước đó, dưới sự giúp đỡ của thiếu nữ kia, hắn đã nắm bắt được linh hồn của Lâm Giao khi còn là con người, nhớ đến linh hồn đó đang khóc thét trong bóng tối, nhớ đến sự tuyệt vọng và cô độc trong đó, nhớ đến tâm ý nàng đang nhớ mong mình, Thạch Tuyên gần như tim gan vỡ nát, không thể tự chủ. "Ta phải đi tìm Lâm Giao, ta phải đi tìm Lâm Giao, ta phải cứu nàng, ai cản ta giết kẻ đó, ai cản ta, ta giết kẻ đó." Thạch Tuyên đột nhiên ngẩng đầu, miệng phát ra tiếng gầm rú đáng sợ, tiếng gầm này như sấm sét, thậm chí cả thiên tướng cũng vì thế mà sinh ra dị biến. "Hừm." Đột nhiên, hư ảnh bên ngoài Thạch Tuyên không tìm được phát ra tiếng kinh ngạc, dường như gặp phải chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì theo tiếng gầm của Thạch Tuyên, hư ảnh cảm nhận được bên trong cơ thể, trong linh hồn của Thạch Tuyên lại sinh ra một luồng uy áp không thể hình dung, thậm chí còn sinh ra một lực thôn phệ kinh hoàng. Hư ảnh cảm thấy tàn niệm của mình bị kéo giật trong lực thôn phệ này, sắp bị linh hồn của Thạch Tuyên nuốt chửng. "À, không thể nào, ha ha, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, ngươi chính là đế vương, ngài chính là đế vương chân chính, thái cổ chi tôn, vũ trụ đế vương, ha, ha ha, hư ảnh thạch tuyên đột nhiên cười lớn, tiếng cười vui vẻ, khoảnh khắc này, hắn dường như cuối cùng đã hiểu ra. Ta hiểu rồi, tại sao ta lại được sinh ra, tất cả là để dẫn đường cho ngài. Đế vương của tất cả. Hư ảnh điên cuồng gào thét, dáng vẻ như điên, trong nháy mắt vút một tiếng, hoàn toàn bị linh hồn của Thạch Tuyên nuốt chửng, trở thành một phần linh hồn của hắn. Khi linh hồn hư ảnh này dung nhập vào linh hồn của Thạch Tuyên, đột nhiên dâng lên một sự giác ngộ không thể tả, thân hình như điện, đột nhiên lao vút lên trời, xông tới. Nhóc con này, ngươi nghĩ rằng giọng ngươi to hơn là có thể thoát chết sao? Ta, Đại Hắc Thiên, muốn ngươi canh ba chết, ngươi tuyệt đối không sống quá canh năm. Lục Thủ Đại Hắc Thiên Vương đứng yên tại chỗ, thân hình 100 mét đột nhiên hơi cúi xuống, thanh đại đao khảm kim cương trong tay phải trên cùng đã được giơ lên, rồi chém xuống từ trên không, mang theo tiếng vụ bù kinh hoàng, chém thẳng vào đầu Thạch Tuyên đang lao lên trời. Sau khi Thạch Tuyên hấp thu hư ảnh Thạch Tuyên, chỉ cảm thấy khắp người đế vương chi lực lưu chuyển như ý, tất cả năng lượng đều như cánh tay chỉ huy, thu phóng tùy tâm. Hắn lật tay trái nâng lên, hỗn độn trung đột nhiên bay ra, hóa thành khổng lồ, ném mạnh về phía chân thân 100 mét của Đại Hắc Thiên, tay phải vung tạo hóa đoạn kiếm ra, vút một tiếng, tạo hóa đoạn kiếm hóa thành một luồng sáng trắng mờ ảo bay đi. Đại Hắc Thiên hừ lạnh, y không để hỗn độn trung vào mắt, nhưng vừa mới nếm mùi đau khổ từ tạo hóa đoạn kiếm này, bây giờ thấy nó lại bay tới, cũng không dám kinh suất, vội vàng lật tay, dùng khúc xương trắng khổng lồ đánh xuống, nhắm vào tạo hóa đoạn kiếm mà đập mạnh. Khúc xương đánh trúng tạo hóa đoạn kiếm, phát ra tiếng rắc giòn tan, tạo hóa đoạn kiếm này vậy mà lại đánh văng khúc xương trắng khổng lồ mà y cầm, khiến y phải vội vàng ném ra chuỗi niệm châu đầu lâu. Chuỗi niệm châu hiện hình, đột nhiên co rút lại, cuốn chặt lấy tạo hóa đoạn kiếm, hai món vũ khí đột nhiên đều đứng yên giữa không trung. Tạo hóa đoạn kiếm không ngừng rung động, còn chuỗi niệm châu thì siết chặt lấy nó, cố định nó giữa không trung. Thấy chuỗi niệm châu đã giữ chặt tạo hóa đoạn kiếm, Đại Hắc Thiên Vương này gầm lên một tiếng, giơ mấy cánh tay lên. Sợi dây thừng kim cương trong tay trái dưới cùng của y bung ra, vút một tiếng ném về phía Thạch Tuyên, cây đinh ba trong tay trái giữa thì đâm thẳng tới hắn, còn khúc xương khổng lồ trong tay phải dưới cùng thì đập mạnh vào hỗn độn trung. Tiếng long vang lên, lập tức đánh văng hỗn độn trung đang bay tới. Tạo hóa đoạn kiếm bị giữ lại, hỗn độn trung bị đánh bay, còn dây thừng kim cương và đinh ba thì chia làm hai đường bắn tới, ép Thạch Tuyên phải lùi lại, trong đầu hắn là vô số hình ảnh hỗn loạn. Trong khoảnh khắc vừa rồi, sau khi cảm xúc của Thạch Tuyên dao động đến cực điểm, ngay cả chính hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên hấp thu và dung hợp tàn niệm của hư ảnh Thạch Tuyên vào linh hồn của mình. Ngay sau đó, vô số hình ảnh hỗn loạn lóe lên, lúc thì thấy trận chiến giữa những người khổng lồ cao 3 mét, lúc lại thấy một con rồng khổng lồ có đầu người phụ nữ, thân dài hơn mấy 3 mét, sau lưng con rồng này mọc ra 18 đôi cánh rồng, 18 đôi cánh rồng này dang rộng hết ra, cảnh tượng thật sự hùng vĩ như che lấp cả vũ trụ. Đột nhiên, Thạch Tuyên thấy trong mớ hình ảnh hỗn loạn đó, một hoa văn hình ngôi sao khổng lồ tỏa ra vạn trượng kim quang bay lên. Trong hoa văn hình ngôi sao đó, một bóng người dang rộng tay chân theo hình chữ đại, thân thể của người đó cũng lớn dần theo hoa văn hình ngôi sao sau lưng, rất nhanh đã vượt qua 3 mét. Rồi người đó vung hai tay, hoa văn màu vàng hình ngôi sao sau lưng bay ra, lập tức in mạnh lên thân con rồng khổng lồ dài mấy vạn mét có đầu phụ nữ và 18 đôi cánh rồng, sau đó là một tiếng nổ kinh hoàng không thể tả. Đây là cái gì? Thạch Tuyên cảm thấy đầu đau như búa bổ, gần như cả cái đầu sắp nứt ra. Dây thừng kim cương và đinh ba của Đại Hắc Thiên bay tới, hắn vậy mà ngay cả chống cự cũng không biết, chỉ ôm đầu mình, điên cuồng gầm thét, khắp người năng lượng dao động không ngừng, lúc mạnh lúc yếu, trạng thái cực kỳ không ổn định. Nhóc con này điên rồi sao? Đại Hắc Thiên thấy cây đinh ba của mình sắp đâm chết Thạch Tuyên, nhưng nhìn thần thái của hắn, ý lại rất không hài lòng. Ý thì muốn từ từ hành hạ Thạch Tuyên đến chết trong tình trạng tỉnh táo, chứ không phải tiêu diệt hắn trong trạng thái điên loạn. Thấy Thạch Tuyên sắp bị đinh ba đâm xuyên cơ thể, sức mạnh của Đại Hắc Thiên Vương đủ để hủy diệt hắn trong nháy mắt. Nhưng đúng lúc này, từ xa đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô trong trẻo của một cô gái. Thiếu nữ gọi tên Thạch Tuyên này, chính là người em gái song sinh với Vô Hạn Vương Lâm Dao. Vốn dĩ Thạch Tuyên đã ném nàng ra xa ngàn mét, tự mình chặn Đại Hắc Thiên để nàng chạy trốn, không ngờ nàng không chạy đi, mà lại quay người chạy lại, thấy tình hình của Thạch Tuyên, lập tức kinh hô, đồng thời hai tay duỗi ra, từ giữa trán của thiếu nữ đột nhiên hiện ra từng sợi xích đen hư ảo. Những sợi xích hư ảo này tỏa ra khí tức linh hồn, lập tức đâm mạnh vào cơ thể Thạch Tuyên. Trong nháy mắt, những sợi xích linh hồn này đã kết nối cơ thể của thiếu nữ và Thạch Tuyên lại với nhau. Sợi xích linh hồn này đâm thẳng vào linh hồn của Thạch Tuyên, lập tức như kim châm, linh hồn như thuốc súng, giờ lại bị châm ngòi, tức khắc bùng nổ sức mạnh điên cuồng. Sức mạnh linh hồn này lan tỏa, từ trước đến nay, những triệu hồi thú mà Thạch Tuyên chưa từng triệu hồi được là Tứ Dực Long Thần, Chu Tước Thú và Kim Hỏa Vân Thú có linh hồn của Lily, cả ba linh hồn này đều bị tách ra khỏi cơ thể và bay ra ngoài. Linh hồn của ba triệu hồi thú cùng với linh hồn của Thạch Tuyên bay ra, cùng lúc đó, cơ thể của Thạch Tuyên bị đinh ba đánh trúng, trong nháy mắt bị nghiền thành cho bụi, tan biến trong không khí dưới sức mạnh kinh hoàng. Thân thể của Thạch Tuyên bị hủy, nhưng linh hồn của hắn lại cùng với linh hồn của ba triệu hồi thú bay ra. Bốn linh hồn lúc này đều bị xích linh hồn của thiếu nữ xuyên qua, dưới tác dụng của sợi xích này, linh hồn của Thạch Tuyên, linh hồn của Dực Long Thần, linh hồn của Chu Tước Thú và linh hồn của Lily lại bắt đầu dị biến, bắt đầu dung hợp. Loại dung hợp linh hồn này, ngày đó ở trong thú hồn giới, Thạch Tuyên cũng từng thi triển qua, nhưng đó là một thế giới linh hồn thuần túy. Do đó sau khi Thạch Tuyên thi triển thú thần hợp thể là có thể tiến hành dung hợp linh hồn. Nhưng khi trở về thế giới hiện thực, Thạch Tuyên chỉ có thể tiến hành hợp thể thân thể bình thường, còn hợp thể linh hồn thuần túy thì không làm được. Lúc này, dưới sức mạnh linh hồn không thể tưởng tượng nổi của cô gái này, linh hồn của Thạch Tuyên và linh hồn của ba triệu hồi thú này đã bắt đầu dung hợp, và rồi sự biến dị không thể tin được đã bắt đầu. Chương 1347, cứu cực thể linh hồn của Thạch Tuyên, tứ dực long thần, Chu Tước Thú và Lily, dưới tác dụng của xích linh hồn của thiếu nữ, dần dần dung hợp lại với nhau, tạo ra sự thay đổi không thể tưởng tượng nổi. Đây là Đại Hắc Thiên dùng đinh ba hủy diệt nhục thân của Thạch Tuyên, ngẩng đầu lên liền thấy sự biến dị của hắn, cũng không khỏi mẩn người. Ngay cả với kiến thức của Đại Hắc Thiên, tình huống như vậy cũng khiến ý cảm thấy kinh ngạc. Linh hồn của Thạch Tuyên mạnh mẽ đến mức có thể đối kháng với sự tồn tại của Thái Cổ Chi Tổ, ngay cả thần vương cũng không thể sánh bằng. Với năng lượng linh hồn đạt đến cảnh giới kinh khủng như vậy của Thạch Tuyên, đột nhiên rót vào linh hồn của Tứ Dực Long Thần, Chu Tước Thú và Lily, gần như cùng lúc, cả ba đều có sự thay đổi không thể tưởng tượng nổi. Gào, Dực Long Thần đã im lặng từ lâu, cuối cùng một lần nữa chấn động thần uy của Thanh Long, phát ra một tiếng gầm dài kinh hoàng, một hư ảnh Thanh Long dài 100 mét có 6 cánh xanh, cuối cùng bay lên, hiện ra giữa không trung. Dực Long Thần ban đầu có 4 cánh rồng, nhưng lúc này sau khi linh hồn của nó dung hợp với Thạch Tuyên, lại một lần nữa xảy ra dị biến, sau lưng nó lại mọc ra một đôi cánh rồng màu xanh, đạt tới 6 cánh rồng, thân thể cũng dài ra đến 100 mét. 100 mét đã báo hiệu rằng Dực Long Thần hiện tại cuối cùng đã đạt đến cảnh giới thần long. Xương rồng màu xanh trên trán cũng dài ra mấy mét, lấp lánh ánh xanh, uy lực tăng lên đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Dực Long Thần đã đột phá cảnh giới hình thái cuối cùng của thần thú hoàn toàn thể, đạt đến cứu cực thể chưa từng có trong số các triệu hồi thú, tái tạo nhục thân. Trên thân rồng 100 mét của nó, vảy xanh lấp lánh, ánh sáng rực rỡ, lúc này thực lực của Dực Long Thần tuyệt đối không thua kém thần linh. Mà nhục thân của Thạch Tuyên lại tái tạo thành công sớm hơn Dực Long Thần một chút, toàn thân trần trụi, lúc này đang lơ lửng giữa không trung, trên tinh thể trang bị, từng dòng thông tin hiện ra. Tên: Lục Dực Thanh Long Thần cảnh giới, cứu cực thể sinh mệnh, 20 vạn điểm tấn công, 4 vạn điểm phòng ngự, 3 vạn điểm tốc độ, 3 điểm thuộc tính kinh khủng như vậy, tuy chỉ là 1 triệu hồi thú, nhưng chỉ số của nó đã vượt qua trang bị giá cấp 4. Đây chính là cứu cực thể chỉ tồn tại trong truyền thuyết, sinh ra sau khi vượt qua hoàn toàn thể, trong 10 vạn triệu hồi thú cũng không thể xuất hiện một con. Mà bên kia, Chu Tước Thú cũng đã tiến hóa hoàn thành, từ thành thục kỳ ban đầu tiến hóa đến hoàn toàn thể cuối cùng của thần thú thông thường. Chu Tước Thú ở trạng thái hoàn toàn thể, thần uy bắt đầu triển hiện, một đôi cánh lửa quấn quanh ngọn lửa thánh bất tử giang rộng ra, che khuất bầu trời, chiều dài của nó vượt qua 5-60 mét, 7 chiếc lông vũ 7 màu sau lưng lấp lánh không ngừng, năng lượng dao động chứa trong đó tuyệt đối không dưới thanh khí thượng phẩm. Tên: Chu Tước Thú cảnh giới, hoàn toàn thể phẩm chất, ngũ thánh thú nam phương thánh thú sinh mệnh, 30.000 điểm tấn công, 5.000 điểm phòng ngự, 5.000 điểm tốc độ, 5 điểm còn kim hỏa vân thú có linh hồn của Lily cũng từ ấu niên kỳ ban đầu tiến hóa đến thành thuộc kỳ, thuộc tính và tên cứ gọi cũng một lần nữa thay đổi. Tên: Kim hỏa vương thú phẩm cấp, không do cảnh giới, thành thuộc kỳ sinh mệnh, 1.500 điểm tấn công, 300 điểm phòng ngự, 300 điểm ngoại trừ kim hỏa vương của Lily. Thạch Tuyên gầm lên một tiếng dài, duỗi ra một bàn tay, giữa chắn hắn, hào quang vạn trượng, lục dực thanh long và thất vũ chu tước thú lao vút lên trời, hóa thành hai luồng cầu vồng một xanh một đỏ, trong đó còn xen lẫn một tiếng rồng ngâm và một tiếng vỡ hót, hai cột sáng xanh đỏ dung hợp làm một, rồi lại bay ngược xuống, tiến vào cơ thể Thạch Tuyên. Đột nhiên cơ thể dung hợp hai luồng năng lượng, Thạch Tuyên không kìm được gầm lên, khắp người, hai luồng sáng xanh đỏ lấp lánh lưu chuyển, trong luồng năng lượng dao động kinh khủng, Thạch Tuyên duỗi tay trái ra, tiếng rắc rắc giòn tan không dứt, một cánh tay rồng màu xanh đã được khải hóa hiện ra. Trên cánh tay rồng màu xanh được khải hóa này, ánh sáng xanh rực rỡ, lưu chuyển những luồng sáng xanh lấp lánh đẹp đến cực điểm. Sau lưng cũng theo tiếng rắc rắc giòn tan, trong tiếng giòn tan đó, sức mạnh của Chu Tước Thú khải hóa thành một đôi cánh lửa màu đỏ rực, trên đôi cánh khải hóa này cũng lưu chuyển ánh sáng lửa thánh màu đỏ, cùng lúc đó, tổng thuộc tính của Thạch Tuyên đã tăng vọt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Cực cấp ngũ giai thú thần hợp thể, tổng bền 131000 điểm tổng ma năng, 100000 điểm tổng tấn công, 303000 điểm tổng phòng ngự, 123000 điểm tổng tốc độ, một điểm sau lần biến dị linh hồn và tái tạo thân thể này, không chỉ thuộc tính đạt đến cảnh giới kinh khủng, mà ngay cả 100 vạn điểm ma năng đã hao tổn cũng được hồi phục đầy đủ. Tổng bền của hắn đạt 131 vạn điểm, còn tấn công lần đầu tiên đột phá 30 vạn điểm, đạt đến cảnh giới đáng sợ không thể tin nổi. Thiếu nữ tự xưng là em gái kiếp trước của Vô Hạn Vương Lâm Giao này, vậy mà lại có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, khiến 3 triệu hồi thú của Thạch Tuyên cùng lúc tiến hóa, trong đó điều khiến Thạch Tuyên kinh ngạc nhất không nghi ngờ gì chính là Dực Long Thần đã tiến hóa thành Lục Dực Thanh Long Thần, bây giờ nó cuối cùng đã thực sự có tư cách kế thừa Thanh Long. Lão nhân. Đột nhiên, trong đầu vang lên giọng nói của Dực Long Thần. Giọng của nó có chút xấu hổ, lại có chút bất ức khó hiểu. Dực Long Thần, cuối cùng ngươi cũng tha thứ cho ta rồi sao? Thạch Tuyên đáp lại, đây là câu đầu tiên Dực Long Thần nói với hắn kể từ khi bị hắn khóa trong ý thức của mình. Ừm, bây giờ ta nghĩ lại, ta quá nhỏ mọn, ta nhớ lão nhân đã nói, chúng ta là bạn bè, đã là bạn bè thì không nên tính toán nhiều như vậy, nhưng mà, ta vẫn chưa tha thứ cho lão nhân ngươi đâu. Thạch Tuyên mở người, đột nhiên, trong đầu vang lên một giọng nói trong trẻo của một cô gái, giọng nói này chính là của Chu Tước Thú. Chu Tước Thú cuối cùng cũng đã tiến hóa đến cảnh giới hoàn toàn thể. Giọng nói cũng trở nên trưởng thành hơn rất nhiều. Đương nhiên không thể tha thứ như vậy, trừ khi ngươi có thể đánh bại gã đáng ghét trước mắt này, lúc đó ta và Thanh Long Thần mới có thể xem xét có thực sự tha thứ cho ngươi không. Thử. Thạch Tuyên mở người, nhìn lục thủ đại hắc thiên khổng lồ cao 100 mét trước mặt, đột nhiên phá lên cười lớn, "Được, không phải chỉ là Hắc Ám Tứ Thiên Vương sao, không phải chỉ là đại hắc thiên gì đó sao? Chỉ cần chúng ta đoàn kết, không ai có thể ngăn cản chúng ta." Gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, đôi cánh chu tức khải hóa màu đỏ rực sau lưng Thạch Tuyên vỗ một cái, tốc độ tăng gần gấp đôi so với lúc đầu. Bây giờ Thạch Tuyên, về mặt tốc độ cuối cùng đã có thể so sánh với đại hắc thiên này. Nhóc con này, đại hắc thiên vương nhìn Thạch Tuyên vốn đã bị mình hủy diệt nhục thân, không ngờ chỉ trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến, ngay sau đó lại tái tạo nhục thân, phản ứng này khiến ý cảm thấy kinh ngạc, rồi mơ hồ dường như nghĩ đến điều gì đó, vậy mà khiến ý chần chừ ở đây không ra tay. Mãi cho đến khi Thạch Tuyên ra tay, ý mới một lần nữa phá lên cười lớn, đại đao, xương trắng khổng lồ và đinh ba trong tay cùng lúc bung lên. Chương 1348, sức mạnh khiến người ta xui xẻo. Thạch Tuyên không nói một lời, chỉ lật tay trái, hỗn độn trung nhẹ ra, ném mạnh về phía Đại Hắc Thiên, áp chế ý, rồi duỗi tay rút ra Thanh Long chi giác, đánh mạnh ra. Vừa rời tay, nó đã hóa thành ngàn mét, nặng nề hướng về phía Đại Hắc Thiên. Bây giờ tổng tấn công của Thạch Tuyên đã được đẩy lên cảnh giới kinh khủng 30 vạn điểm, uy lực của Thanh Long chi giác này cũng theo đó mà tăng gấp bội. Sau khi đánh ra, nó tức khắc hóa thành một dải cầu vồng màu xanh rộng khoảng mấy chục mét, tựa như một dải lụa, cuốn một vòng quanh lục thủ Đại Hắc Thiên. Chương 1349, náo vật đế vương xuất hiện, một tiếng bụp trầm đục vang lên, Đại Hắc Thiên lập tức phản ứng, gầm lên giận dữ, Thanh Long chi giác. Sợi kim cương thẳng sáo trong tay hắn lập tức được ném ra. Âm một tiếng vang trời, Thanh Long chi giác và kim cương thẳng sáo va chạm dữ dội, trong khi đó Thạch Tuyên đã rút Thất Thải Thánh Vũ từ sau lưng, quét ra bảy luồng hào quang rực rỡ. Hiện tại, cảnh giới của Thạch Tuyên đã đạt tới ngũ giai, sức mạnh càng được đẩy lên một tầng không thể tưởng tượng nổi. Thất Thải Thánh Vũ vừa quét ra, lập tức đánh bay đại đao, cự bạch cốt và tam xoa kích mà Đại Hắc Thiên vừa phóng tới. Ngay sau đó, Thạch Tuyên tung ra tạo hóa đoạn kiếm, rồi gỡ đế vương hoàng quán trên đỉnh đầu xuống, vạn trượng hào quang tỏa dạng, đột ngột từ trên không trung chấn áp xuống. Hỗn độn trung, tạo hóa đoạn kiếm, Thanh Long chi giác, Thất Thải Thánh Vũ, đế vương hoàng quán. Thạch Tuyên dốc toàn lực, tất cả vũ khí và thủ đoạn có thể sử dụng trên người đều được tung ra hết. Ngay sau đó, một ảo ảnh thanh long dài cả ngàn mét xuất hiện bên trái hắn, sau lưng là ảo ảnh chu tức cũng dang rộng đôi cánh dài hơn ngàn mét, chính là thần kỳ thú thần đế long. Ảo ảnh thanh long phun ra hơi thở thanh long ngập trời, còn ảo ảnh chu tức thì triệu hồi thánh diễm bất tử thiêu đốt khắp mặt đất. Trong nháy mắt, Đại Hắc Thiên đã bị nhấn chìm giữa hơi thở thanh long và thánh diễm bất tử, trong đó còn có sức mạnh của mấy món di vật từ thời thái cổ, khiến vị Hắc Ám tứ thiên vương này cũng không khỏi có chút luống cuống tay chân. Hắn buộc phải huy động 6 cánh tay, 6 món pháp khí cuối cùng cũng đồng loạt xuất kích. Đầu tiên là kim cương thằng sáo, tiếp theo là lô cốt niệm châu và tam xoa kích, cuối cùng, hắn nghiêng chức nhân đầu cốt toàn chứa đầy máu tươi trong tay trái trên cùng. Nhân đầu cốt toàn này là món pháp khí có uy lực mạnh nhất trong 6 món của hắn. Máu tươi trong đó vừa được đổ ra, lập tức hóa thành một cơn sóng máu kinh hoàng ngập trời, điên cuồng bổ tới. Thứ máu này có sức mạnh ăn mòn cả thần tính của thần linh. Thần linh một khi bị thứ máu này ăn mòn sẽ mất đi thần tính. Có thể nói, đây chính là vũ khí mạnh nhất và đáng sợ nhất của Đại Hắc Thiên. Thạch Tuyên thấy sóng máu cuồn cuộn khắp không trung, bản năng cảm nhận được trong đó ẩn chứa một luồng khí tức khiến người ta sợ hãi, không khỏi lùi mạnh lại, trong chớp mắt đã ra xa cả ngàn mét. Hắn vung tay lần nữa, một cột sáng năng lượng bật ra, tức thì cuốn lấy thiếu nữ ở phía bên kia kéo ra sau lưng mình mấy ngàn mét, rồi trầm giọng nói, "Ngươi tự mình cẩn thận, lát nữa ta chưa chắc đã bảo vệ được ngươi. Yên tâm đi, ngươi nhất định có thể chiến thắng hắn." Thiếu nữ chắp hai tay trước miệng, lớn tiếng cổ vũ cho Thạch Tuyên. Cùng lúc đó, một luồng khí tức kỳ dị mà mắt thường không thể thấy được lặng lẽ tỏa ra từ người thiếu nữ, từ từ lan về phía Đại Hắc Thiên. Luồng khí tức này, ngay cả Thạch Tuyên và Đại Hắc Thiên cũng không thể nắm bắt được. Luồng khí tức này rất kỳ lạ, nhưng tuyệt đối không phải là loại sức mạnh có thể làm hại sinh linh, vì vậy ngay cả một tồn tại như Đại Hắc Thiên cũng không thể cảm nhận được. Luồng khí tức này càng giống một loại định luật, một loại sức mạnh vô hình không thể nắm bắt. Lúc này, Đại Hắc Thiên đang vô hình trung bị sức mạnh này bao phủ, nhưng hắn hoàn toàn không hay biết, chỉ mang nụ cười dữ tợn, phát động đòn tấn công mạnh nhất. "Tiểu quỷ, tuy ngươi đã mạnh hơn, nhưng muốn đấu với ta, ngươi còn sớm một vạn năm đấy." Đại Hắc Thiên gầm lên như sấm, vung 6 món pháp khí, đại đao dẫn theo sóng máu cuồn cuộn, cùng nhau lao về phía Thạch Tuyên, sức mạnh của hắn lại một lần nữa tăng lên. Thạch Tuyên không nói một lời, chỉ cầm tạo hóa đoạn kiếm. Đột nhiên, sóng máu và 6 món pháp khí đang cuộn trào lại bất ngờ đảo ngược, chính là Đế Vương Kỷ Vinh Thiên. Không gian vạn mét đột ngột sụp đổ. Tuy đã là lần thứ 2 chứng kiến, nhưng Đại Hắc Thiên vẫn không khỏi kinh ngạc, đội vàng né tránh. Nào ngờ trong lúc né tránh lại thất thần, hai chân hắn lại vấp phải chính sợi kim cương thẳng sáo của mình. Cú vấp này xảy ra quá đột ngột, Đại Hắc Thiên hét lên một tiếng quái dị, lưng lập tức bị chính đại đao, tam xoa kích và cự bạch cốt của mình đập trúng. Chết tiệt! Đại Hắc Thiên tức giận gào lên. Bị chính pháp khí của mình đánh trúng, tâm trạng ngất ức có thể tưởng tượng được. Hắn còn định cử động, đột nhiên lại nghe một tiếng bùm, bụng căng lên, không hiểu vì sao, hắn lại đánh một cái giấm vang dội lạ thường. Cái giấm này vừa thối vừa vang, Thạch Tuyên vừa lao tới không khỏi bịt mũi lùi lại, còn Đại Hắc Thiên cũng không nhịn được mà mặt già đỏ ửng. Hắn cũng không hiểu tại sao một thần vương cấp đỉnh phong như mình lại không thể kiểm soát nổi mà đánh giấm. Không chỉ vậy, điều xấu hổ hơn là cái giấm này cứ nối tiếp nhau, cái sau vang hơn cái trước, cái sau thối hơn cái trước. Mặt Đại Hắc Thiên đỏ bừng, cho dù là thần, cho dù mặt vốn đã đen, nhưng lúc này cũng không thể giữ được thể diện nữa. Còn Thạch Tuyên cũng ngây người ra. Nhưng hắn rất nhanh đã phản ứng lại, cầm tạo hóa đoạn kiếm, lóe lên một cái rồi lao tới. Chết tiệt, rốt cuộc là sao thế này? Đại Hắc Thiên cũng không hiểu tại sao một thần vương đường đường như mình lại liên tục đánh giấm thối trong lúc giao chiến với kẻ địch. Hắn đường đường là một trong tứ thiên vương cao quý của Hắc Ám Thành, hành động mất mặt thế này, quả thực khiến hắn không biết giấu mặt vào đâu. Hắn đỏ mặt, gầm lên rồi vung trượng phản kích Thạch Tuyên. Nào ngờ lúc này, sự cố lại một lần nữa xảy ra. Đại Hắc Thiên vừa vung trượng ra, liền nghe một tiếng buốt, vì dùng sức quá mạnh, không thu lại kịp, bàn tay này lại xoay nửa vòng, đánh thẳng vào một bên mặt của chính mình. Tức thì nửa bên mặt sụp xuống, máu thịt be bét, nhãn cầu lồi ra. Thạch Tuyên mặt người, nhưng vẫn vung tạo hóa đoạn kiếm trong nháy mắt. Xoay một tiếng, cánh tay phải phía dưới của Đại Hắc Thiên đang cầm cự bạch cốt liền bị chặt đứt. Chuyện gì thế này? Đại Hắc Thiên đau đớn gầm hét, cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn. đầu tiên là bị kim cương thẳng sáo vấp ngã, rồi liên tục đánh giấm, bây giờ lại thất thần không kiểm soát được sức mạnh, tự tát mình một cái khiến nửa bên mặt sụp xuống. Một lần có thể nói là trùng hợp, nhưng liên tiếp như vậy, Đại Hắc Tiên lập tức biết mình đã bị ám toán. Nhưng rốt cuộc là loại ám toán gì, tại sao lại quái dị đến thế? Bản thân Thạch Tuyên cũng có chút không hiểu ra sao, không biết tại sao Đại Hắc Thiên lại liên tục gặp sự cố như vậy, nhưng hắn không nghĩ nhiều. Dị năng của Tạo Hóa Đoạn Kiếm phát huy tác dụng, sau khi chặt đứt một cánh tay của Đại Hắc Thiên, cánh tay đó tạm thời không thể nối lại được. Thạch Tuyên đã liên tiếp tung ra Tạo Hóa Đoạn Kiếm, Thanh Long Chi Giác và Thất Thải Thánh Vũ một lần nữa. Đại Hắc Thiên lùi lại mấy bước, nén đau, căm hận gầm lên, "Tiểu quỷ, ngươi rốt cuộc đang giở trò gì? Ngươi đã làm gì?" Đại Hắc Thiên đầu tiên nghi ngờ là Thạch Tuyên giở trò, chỉ là loại ám toán này, ngay cả hắn cũng không biết là gì. Vừa mắng chửi, hắn vừa cầm pháp khí nên chiến Thạch Tuyên, nào ngờ lần này lại xảy ra sự cố. Cái nhân đầu cốt đoạn kia vừa nghiêng xuống, không biết có phải nghiêng quá nhanh không, máu tươi trong đó tuôn ra, lại đổ ướt đẫm cả người hắn. A, máu tươi này chứa sức mạnh ăn mòn thần tính vô cùng đáng sợ, cho dù là Đại Hắc Thiên đột nhiên bị dội trúng, cũng lập tức hét lên một tiếng thảm thiết. Toàn thân những chỗ bị máu bẩn dính vào đều bốc lên khói xanh, thậm chí còn phát ra tiếng xèo xèo. Đại Hắc Thiên hét lên thảm thiết như heo bị chọc tiết. Lúc này, hắn đã hoàn toàn không còn chút tôn nghiêm nào của một trong tứ thiên vương cao quý của Hắc Ám Thành. Thanh Long Chi Giác, Thất Thải Thánh Vũ và Tạo Hóa Đoạn Kiếm của Thạch Tuyên gần như cùng lúc đánh trúng hắn. Tạo Hóa Đoạn Kiếm chém xuống, một lần nữa chặt đứt một cánh tay của hắn. Thanh Long Chi Giác thì đục một lỗ máu khổng lồ trên người hắn. Còn Thất Thải Thánh Vũ quét trúng đầu hắn, khiến cả mặt cả đầu hắn máu me đầm địa, da thịt lật tung, hai mắt tức thì mù lòa không còn thấy gì nữa. Tiểu quỷ chết tiệt a! Đại Hắc Thiên gào thét thê lương, ném ra bốn món pháp khí còn lại, rồi quay người bỏ chạy thủ mạng. Tuy hai mắt đã bị phế, nhưng thần thức của hắn vẫn có thể phân biệt phương hướng. Hơn nữa, ngoài vết thương do Tạo Hóa Đoạn Kiếm gây ra, những vết thương khác đều nhanh chóng hồi phục dưới sự vận chuyển của hắc ám lực. Thực lực của Đại Hắc Thiên tuyệt đối trên Thạch Tuyên, chỉ là những biến cố liên tiếp vừa xảy ra thực sự khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Khoảnh khắc vừa rồi, hắn như bị nguyền rủa, liên tục gặp xui xẻo. Nếu không chạy, chỉ sợ chết thế nào cũng không biết. Đại Hắc Thiên hiếm khi chủ động bỏ chạy, Thạch Tuyên tự nhiên cũng không đuổi theo. Thực tế, xét về thực lực, Thạch Tuyên tự biết mình còn kém xa vị Hắc Ám Tứ Thiên Vương này, chỉ là biểu hiện cuối cùng của Đại Hắc Thiên quá mức quái dị, ngay cả Thạch Tuyên dù đã thắng cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Thành công rồi, ta biết ngay lão đại sẽ thắng mà, ha ha. Dực Long Thần cười lớn. Thạch Tuyên cười khổ, trận thắng này thật khó hiểu. Còn cô em gái song sinh với Vô Hạn Vương ở bên cạnh lại vỗ tay cười duyên, kẻ xấu bị đánh chạy rồi, ngươi thắng rồi. Thạch Tuyên nhìn nàng, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ, nhớ tới sức mạnh kỳ lạ của nàng đã giúp Dực Long Thần, chu tước thú của mình tiến hóa. Có lẽ, biểu hiện quái dị của Đại Hắc Thiên vừa rồi, liệu có liên quan đến nàng không? Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua, Thạch Tuyên không nghĩ nhiều, chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi nói, tên này cuối cùng cũng bị dọa chạy rồi, nếu đánh tiếp, ta thật sự không tự tin có thể thắng được hắn. Hắn giải trừ khế ước với Triệu Hồi Thú, thoát khỏi trạng thái hợp thể, tháo trang bị, ma năng bị tiêu hao có thể dần dần hồi phục. Sao lại thế được? Thiếu nữ nhìn Thạch Tuyên, dịu dàng nói, nếu tên đó không chạy, nhất định sẽ thua thảm hơn. Thạch Tuyên lắc đầu, nói, biểu hiện cuối cùng của Đại Hắc Thiên thật sự quá kỳ lạ, hình như bản thân hắn đã xảy ra vấn đề gì đó, nên ta mới chiếm được lợi thế. Thật sự luận về thực lực, dù ta đã vào trạng thái thú thần hợp thể, vẫn còn chênh lệch, trừ khi ta có thể sử dụng đế vương kỹ một cách tự do, vậy thì còn có thể liều một phen. Nếu có thể tùy ý thi triển Khuynh Thiên và Phân Hải, Thạch Tuyên vẫn có tự tin giải quyết được Đại Hắc Thiên. Nhưng bị hạn chế bởi ma năng, mỗi chiêu Khuynh Thiên và Phân Hải đều cần tiêu hao 500.000 điểm ma năng, Thạch Tuyên chỉ có hơn 1 triệu điểm ma năng, nhiều nhất chỉ có thể thi triển 2 chiêu mà thôi. Thạch Tuyên nhìn thiếu nữ, không khỏi hỏi, ngươi sức mạnh mà ngươi từng sử dụng là gì, tại sao có thể khiến triệu hồi thú của ta đều tiến hóa? Thiếu nữ mỉm cười, đây là một loại năng lực liên quan đến linh hồn mà ta nắm giữ. Vừa hay triệu hồi thú của ngươi không thiếu năng lượng, nên chỉ cần linh hồn lĩnh ngộ đến một cảnh giới nhất định là có thể tự nhiên tiến hóa thôi. Thấy vẻ mặt hưng phấn của Thạch Tuyên, thiếu nữ bổ sung, nhưng ta đã dốc hết sức rồi, nên năng lực của ta cũng không phải vô hạn, không thể khiến triệu hồi thú của ngươi tiến hóa vô hạn được. Thạch Tuyên lập tức thất vọng. Vốn hắn hy vọng thiếu nữ này có thể giúp chu tước thú của mình, thậm chí cả Kim Hỏa Vương của Lily cũng tiến hóa đến cảnh giới cứu cực thể mạnh mẽ vô song như Lục Dực Thanh Long Thần. Nhưng xem ra bây giờ, năng lực của thiếu nữ cũng có những giới hạn nhất định. Thiếu nữ nhìn vẻ mặt thất vọng của Thạch Tuyên, không khỏi mỉm cười, đột nhiên nói, cái vương miện màu vàng mà ngươi vừa đội trên đầu là gì vậy? Thạch Tuyên mở ra, nói, đó là Đế Vương Hoàng Quán, là một món trang bị. Thiếu nữ ừ một tiếng, nói, ta biết là trang bị, ra là gọi là Đế Vương Hoàng Quán à, nhưng khí tức đó ta rất quen thuộc, ta từng thấy thứ tương tự, khí tức cũng giống hệt, ta nghĩ có lẽ ngươi sẽ có hứng thú. Thạch Tuyên nghe đến đây, trong lòng không khỏi rung động, vội hỏi, ngươi nói khí tức giống hệt Đế Vương Hoàng Quán, ngươi thấy ở đâu? Trong lòng hắn không khỏi suy đoán, lẽ nào thiếu nữ này đang nói đến một món gì vật đế vương khác? Thiếu nữ có chút tinh nghịch nhìn Thạch Tuyên, hơi trầm ngâm, rồi mới nói, quen nhau lâu như vậy, ngươi còn chưa hỏi ta tên gì nữa. Ngươi ngốc nghếch như vậy, thật không hiểu, tại sao tỷ tỷ lại chọn ngươi? Thạch Tuyên ngớ người, thầm nghĩ ta mới gặp ngươi được một lúc thôi mà, quen nhau lâu cái gì? Nhưng lời này hắn không dám nói ra, chỉ có thể cười khổ, thật thất lễ, vẫn luôn quên hỏi phương danh của ngươi nên xưng hô thế nào. Thiếu nữ lắc đầu, nhẹ nhàng nói, bây giờ hỏi thì không còn hiếm lạ nữa. Rồi nàng quay người đi về phía bên kia. Thạch Tuyên mở ra, ngây người tại chỗ. Thiếu nữ đi được vài bước, thấy Thạch Tuyên không theo sau, không khỏi dậm chân quay đầu lại nói, mau theo ta, ta dẫn ngươi đi tìm thứ ngươi hứng thú. Thạch Tuyên bừng tỉnh, vội vàng đi theo. Đại Hắc Thiên Vương hiện ra chân thân sáu tay, nào ngờ cuối cùng khi đối đầu với Thạch Tuyên lại như bị chúng ta, liên tục phạm sai lầm, lại còn bị tạo hóa đoạn kiếm của Thạch Tuyên chém đứt hai cánh tay. Tạo hóa đoạn kiếm này sở hữu dị năng không thể tưởng tượng, một khi làm bị thương kẻ địch, cho dù là tồn tại cấp thần vương, trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không thể hồi phục vết thương. Chương 1350, Thiên Địa Thần Nhân, Hoàng Kim Tứ Vương Đại Hắc Thiên chạy thủ mạng, với tốc độ của hắn, tự nhiên là trong nháy mắt đã đi ngàn dặm, chớp mắt đã cách xa nơi Thạch Tuyên và thiếu nữ ở ngoài hai cánh tay, những nơi khác đều đã hồi phục. Tốc độ di chuyển của Đại Hắc Thiên ngày càng chậm lại, dần dần đột ngột dừng hẳn. Đúng cảm giác này ta hiểu rồi, đây là sức mạnh của lời nguyền. Lúc ta giao chiến với tiểu quỷ kia, đã trúng phải lời nguyền. Đại Hắc Thiên suy nghĩ suốt đường đi, cuối cùng cũng nghĩ ra được nguyên nhân, không khỏi dừng lại, nhất định là con nhỏ đó, nên giải quyết nó trước. Không có sức mạnh lời nguyền này, tiểu quỷ kia làm sao có thể là đối thủ của bản vương? Bị chặt đứt hai tay, kinh hãi tột độ, chạy một mạch đến đây, đối với một trong tứ thiên vương cao quý của Hắc Ám Thành như Đại Hắc Thiên mà nói, quả thực là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong đời. Lúc này đột nhiên tỉnh ngộ, hắn lập tức dừng lại, chuẩn bị quay lại tìm Thạch Tuyên và thiếu nữ kia, định bụng vừa gặp mặt sẽ giải quyết thiếu nữ trước, rồi mới giết Thạch Tuyên. Nhưng ngay khi Đại Hắc Thiên chuẩn bị quay lại, thân hình hắn đột nhiên cứng đờ, lại dừng lại. Sau đó, bốn cánh tay còn lại cùng lúc hơi giằng ra, toàn thân trên dưới, sương mù đen kịt dần bao phủ. Đại Hắc Thiên đột nhiên toàn thân căng cứng, sức mạnh trong nháy mắt được đẩy lên cảnh giới đỉnh phong. Bốn phương tám hướng, mỗi một phương hướng đều có một bóng người toàn thân vàng nóng, dần dần từ hư ảo biến thành thực thể, xuất hiện giữa không trung. Bốn bóng người hoàng kim không thể tả được là mạnh hay yếu, chia thành bốn hướng, vây lấy Đại Hắc Thiên Vương cao trăm mét ở trung tâm. Với sức mạnh của Đại Hắc Thiên, hắn cũng chỉ có thể nắm bắt được bốn luồng khí tức sâu không lường được. Ngay cả hắn cũng không thể cảm nhận được mạnh yếu của bốn bóng người này. Hắc Ám Tứ Thiên Vương, bóng người hoàng kim bên trái phát ra giọng nói hơi trầm. Chi Tật Trí Tuệ Lục Tí Đại Hắc Hộ Pháp Thiên Vương, bóng người hoàng kim bên phải phát ra giọng nói có chút sắc nhọn. Hoàng Kim Thần Tộc, bóng người hoàng kim phía sau tiếp nối bằng một tiếng gầm vang rồi, còn bóng người trước mặt Đại Hắc Thiên đã tiếp lời. Thiên Địa Thần Nhân, Hoàng Kim Vương. Thiên Địa Thần Nhân, Tứ Đại Hoàng Kim Vương. Sắc mặt Đại Hắc Thiên càng trở nên nghiêm trọng. Tứ Hoàng Kim Vương mạnh nhất dưới trướng Hoàng Kim Thần Hoàng, một trong ngũ đại thần hoàng của Vạn Thần Điện, người chấn giữ phương đông. Không ngờ lại đến đông đủ một lúc, ta, Đại Hắc Thiên, thật là vinh hạnh, ha ha ha. Đại Hắc Thiên ngửa mặt lên trời cười lớn, đột nhiên mặt lộ vẻ phẫn nộ, trừng mắt quát, bớt nói nhảm đi, Hắc Ám Thành và Vạn Thần Điện các ngươi, vốn là không đội trời chung. Đã gặp nhau, cũng chỉ có một kết quả. Vừa nói, hắn vừa sải bước lớn, liên tiếp mấy bước trong hư không, thoáng chốc đã áp sát đến cách bóng người hoàng kim trước mặt trăm mét. Thanh đại đao khảm hai đầu kim cương trong tay đã rạch nát bầu trời, từ xa chém thẳng về phía bóng người hoàng kim này. Kết quả này, không phải các ngươi chết, thì chính là ta vong. Đại Hắc Thiên gầm lên, tiếng gầm như sấm sét vang dội, năng lượng kinh hoàng của trào, chỉ trong chưa đầy nửa hơi thở, Thiên Điệu Thần Nhân Tứ Đại Hoàng Kim Vương toàn bộ đều bị cuốn vào trong luồng năng lượng này. Một lúc tấn công cả Tứ Đại Hoàng Kim Vương, sự bá đạo và thủ đoạn của vị Đại Hắc Thiên này, có thể nói là người tiên. Bốn bóng người hoàng kim đột nhiên xuất hiện xung quanh, chặn đường Đại Hắc Thiên, chính là bốn vị vương mạnh nhất dưới trướng tồn tại tối cao của Hoàng Kim Thần Tộc Hoàng Kim Thần Hoàng, được gọi là Thiên Điệu Thần Nhân, Hoàng Kim Tứ Vương. Bóng người hoàng kim trước mặt chính là Hoàng Kim Thiên Vương trong Thiên Điệu Thần Nhân, Hoàng Kim Tứ Vương. Đối mặt với đòn tấn công như sấm sét của Đại Hắc Thiên, vị Hoàng Kim Thiên Vương này sắc mặt nghiêm trọng, toàn thân như được đúc bằng vàng ròng. Tay phải hắn như một lưỡi dao chém chéo một đường, trong hư không đột nhiên nứt ra một khe hở đen kịt khổng lồ. Cùng lúc đó, tay phải hắn đã thò vào trong khe hở đen kịt này, phát ra một tiếng gầm kinh hoàng. Hồng Hoang Hoàng Kim Cự Long xa xưa hỡi, hãy nghe theo lời triệu hồi của bản vương, giáng lâm đi. Hồng Hoang Hoàng Kim phủ. Hoàng Kim Thiên Vương gầm lên, rút tay phải ra. Chỉ thấy trong khe nứt hư không khổng lồ đó, vảy vàng lấp lánh, ánh sáng chói lòa, một con Hồng Hoang Hoàng Kim Cự Long khổng lồ vạn trượng giáng lâm, mang theo tiếng rồng gầm kinh thiên động địa. Hoàng Kim Thiên Vương nhảy lên, con Hồng Hoang Hoàng Kim Cự Long kia bốn mình co lại, đã hóa thành một cây búa toàn thân vàng nóng, lúc này đang được Hoàng Kim Thiên Vương nắm trong tay. Chém mạnh một nhát, hư không vỡ nát. Đại đao của Đại Hắc Thiên và Hoàng Kim phủ va chạm mạnh, lập tức vang lên tiếng chói tai kinh hoàng, bắn ra tia lửa vàng ngập trời. Trong khoảnh khắc, trên Hoàng Kim phủ, một hư ảnh Hồng Hoang Cự Long khổng lồ hiện ra. Còn trên đại đao của Đại Hắc Thiên, hai đầu kim cương vốn được khảm vào cũng hiện hình, giống như hai vị kim cương môn thần giữa trời đất, một trái một phải kẹp đánh Hồng Hoang Cự Long. Ba tồn tại siêu nhiên, ngay trong hư không này, đang tiến hành một cuộc chiến đấu vượt ngoài sức tưởng tượng của người thường. Trận chiến như vậy, cho dù là thần linh cũng sẽ phải kinh tâm động phách, không thể tự chủ. Hoàng Kim Thiên Vương triệu hồi Hồng Hoang Hoàng Kim Long, hóa thành Hoàng Kim phủ, chặn đứng Đại Hắc Thiên. Hai bên giao thủ chưa được hai hiệp, Hoàng Kim Nhân Vương trong Tứ Đại Hoàng Kim Vương ở phía sau cũng đã lặng lẽ lao tới từ phía sau. Vị Hoàng Kim Nhân Vương này, vươn tay xé ra một khe nứt không gian, từ trong đó triệu hồi ra một con Hoàng Kim Sư Tử Vương cao trăm mét. Thân hình của con Hoàng Kim Sư Tử Vương này đã vượt ngoài sức tưởng tượng. Hoàng Kim Nhân Vương nhảy một cái lên lưng con Hoàng Kim Sư Tử Vương này, cùng lúc đó, con Sư Tử Vương giơ bước, vỗ mạnh vào lưng Đại Hắc Thiên. Con Hoàng Kim Sư Tử Vương này cũng là một dị chủng thời Hồng Hoang, uy năng của nó không hề thua kém Hồng Hoang Hoàng Kim Cự Long mà Hoàng Kim Thiên Vương triệu hồi. Một cú bộ tùy tiện cũng đủ san bằng một ngọn núi cao ngàn mét. Thậm chí trong thời Hồng Hoang, con Hoàng Kim Sư Tử Vương này còn lấy Tiểu Long Vương làm thức ăn, tương truyền mỗi ngày nó phải ăn một con Tiểu Long Vương mới có thể no bụng. Đại Hắc Thiên Vương bị tấn công từ hai phía, áp lực lập tức tăng mạnh, không khỏi gầm lên một tiếng xé đá xuyên mây. Một tay hắn cầm Tam Xoa Kích vung mạnh ra sau, phản kích Hoàng Kim Sư Tử Vương, rồi tung ra kim cương thẳng sáo và lô cốt nhập châu, nhắm vào Hoàng Kim Thiên Vương phía trước, muốn giải quyết một vị vương trong thời gian ngắn nhất. nhưng Hoàng Kim Địa Vương bên trái và Hoàng Kim Thần Vương bên phải đã sớm ra tay. Chương 1351, luyện thần kim hồ Hoàng Kim Thần Vương lại xé toang lồng ngực của mình, trong lồng ngực lộ ra một cái hố sâu hoắm màu đỏ máu. Cái hố này vừa được mở ra, đã phun ra một cột sáng có sức mạnh không thể tả được. Cột sáng này đủ sức thiêu rụi mọi sinh linh, thậm chí trong tứ đại Hoàng Kim Vương, sức sát thương của cột sáng này của hắn là kinh khủng nhất. Đại Hắc Thiên Vương gầm lên một tiếng, sợi kim cương thẳng sáo hắn ném ra bị cột sáng này quét qua, tức thì bị đánh bay ra xa. Còn Đại Địa Chi Phụ được triệu hồi ra đã giáng một đòn mạnh xuống. Đại Hắc Thiên vốn đã cảm thấy vô cùng vất vả khi phải đồng thời chống đỡ Hoàng Kim Phủ của Hoàng Kim Thiên Vương và Hoàng Kim Sư Tử Vương của Hoàng Kim Nhân Vương, lúc này không thể né tránh, bị Đại Địa Chi Phụ đánh trúng một đòn. Thân hình hắn lập tức gập đôi lại, vô số xương cốt trong người gãy nát. Hú! Đại Hắc Thiên gầm lên hít một hơi, thân hình đang gập đôi lại ưỡn thẳng, bạch quang như những con rắn nhỏ lướt qua, thân thể Đại Hắc Thiên tức thì hồi phục như thường, ngoài hai cánh tay bị tạo hóa đoạn kiếm chặt đứt không thể hồi phục, những nơi khác đều lành lại hoàn toàn. Đây chính là năng lực hồi phục của cấp thần vương, đây mới là thân thể bất tử thực sự. Coi như các ngươi gác. Đại Hắc Thiên vốn định dùng sức một mình để chống lại Thiên Địa Thần Nhân, Hoàng Kim Tư Vương, nhưng ngay khoảnh khắc giao thủ, hắn đã trúng một đòn chí mạng của địa phụ. Hắn lập tức hiểu ra, nếu đơn đả độc đấu với một vương, hắn có thể nắm chắc phần thắng, nhưng đối mặt với hai vương cùng lúc đã vô cùng miễn cưỡng. Nếu đối thủ có ba Hoàng Kim Vương, hắn chắc chắn sẽ bại, còn với cả bốn vương thì hắn hoàn toàn không có một tia cơ hội nào. Đại Hắc Thiên vừa nhận ra điều này, liền gầm lên một tiếng rồi lập tức bay người bỏ chạy. Dù lòng tự tôn của hắn không cho phép bị xúc phạm, thậm chí trong từ điển cuộc đời hắn tuyệt đối không có hai chữ chạy trốn, nhưng bất kể là thần hay người, hay thậm chí là tồn tại ở đỉnh cao vũ trụ như thần vương, sợ chết vẫn là bản tính chung của họ. Biết không thể địch lại, Đại Hắc Thiên Vương lập tức điên cuồng ném bốn món pháp khí trong tay về phía Hoàng Kim Tư Vương, còn bản thân thì đã cuốn cuồng tháo chạy. Chết tiệt, nhất định phải liên hợp với ba thiên vương còn lại. Nếu bốn thiên vương hắc ám chúng ta hợp sức, căn bản không có đối thủ nào địch nổi. Đại Hắc Thiên Vương vừa điên cuồng bỏ chạy vừa nghĩ thầm. Đồng nhiên, trước mắt hắn hoa lên, bốp một tiếng, Đại Hắc Thiên đang chạy trốn lại đâm sầm vào một thân ảnh. Sau đó, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh nặng nề như núi lở biển gầm ập tới. A! Đại Hắc Thiên hét thảm, miệng phun máu tươi. Lực va chạm này mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đại Hắc Thiên hét lên thảm thiết, thân hình bay ngược ra xa. Chết tiệt, chuyện gì? Đại Hắc Thiên cố gắng xoay người trong lúc bay ngược ra sau, gắng sức ổn định thân hình. Vừa ngẩng đầu lên, hắn đột nhiên thấy trước mặt mình không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nam tử uy nghiêm. Đây là gương mặt của một lão nhân, nhưng lại toát ra vẻ uy nghiêm khủng tả. Dưới ánh mắt và dung mạo uy nghiêm này, Đại Hắc Thiên lại cảm thấy sợ hãi, thậm chí không dám nhìn thẳng. Làn da vàng sậm, bộ râu vàng óng, đôi lông mày rậm rạp uy nghiêm, khoác trên mình bộ y bào cao quý. Giữa hai hàng lông mày có một hình ngôi sao màu vàng nổi lên, nhưng vì cùng màu da nên nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện. Đại nhân, Thiên Điệu Thần Nhân, Hoàng Kim Tứ Vương đuổi theo từ phía sau đã cung kính quỳ xuống, bái lệ chủ nhân, cũng là hoàng của họ. Đại Hắc Thiên đột nhiên cảm thấy khí tức ngưng động, một nỗi sợ hãi không thể kìm nén dâng lên trong lòng. Ngươi là? Hoàng Kim Thần Hoàng lão giả uy nghiêm đã đưa tay phải ra, đặt lên mặt Đại Hắc Thiên. Phun một tiếng, hai tròng mắt của hắn văng ra, máu tươi bắn tung tóe, năng lượng điên cuồng xé nát cơ thể. Đại Hắc Thiên gào lên thảm thiết, nhưng thân thể lại bị ấn chặt xuống đất trước mặt lão giả, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân xác mình bị nghiền nát từng chút một, cuối cùng hoàn toàn vỡ tan, chỉ còn lại những mảnh thịt vụn văng khắp không trung. Thân xác của Đại Hắc Thiên bị hủy, linh hồn bất diệt của hắn vừa hiện ra, lão giả uy nghiêm kia đã chuẩn bị sẵn, lấy ra một vật màu vàng trông như ấm trà, mở nắp ấm, chiếu thẳng vào quang cầu linh hồn. Lập tức, quang cầu linh hồn của Đại Hắc Thiên bị chiếc ấm vàng hút vào. Lão giả uy nghiêm liền đậy nắp tấm lại. A, không, tha mạng. Giọng của Đại Hắc Thiên trở nên yếu ớt và thảm thiết vô cùng, vang lên từ trong chiếc ấm vàng. Dường như linh hồn của hắn đang phải chịu đựng sự khủng bố không thể tả trong đó, nhưng tiếng gào thét thảm thiết ngày càng yếu dần, nhỏ dần. Trong đôi mắt túi gầm của bốn vị Hoàng Kim Vương, không giấu được một tia sợ hãi. Đại Hắc Thiên Vương, một trong tứ thiên vương của thành Hắc Ám trong truyền thuyết, vậy mà giờ đây lại gào thét thảm thương trong chiếc ấm vàng này, dường như đang phải chịu đựng sự tra tấn không thể tưởng tượng. Hừ. Lão giả áo vàng uy nghiêm lắc nhẹ chiếc ấm vàng, trong tiếng lắc lư mơ hồ có tiếng nước vang lên. Lắng nghe một lúc, lão giả đội hoàng quan uy nghiêm mới mở nắp ấm vàng ra lần nữa, rồi dốc nước xuống. Chỉ thấy từ trong ấm chảy ra vài giọt chất lỏng màu đen kỳ lạ, ngoài ra không còn gì khác. Quang cầu linh hồn của Đại Hắc Thiên đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Cuối cùng cũng giải quyết được một tên. Tứ thiên vương của thành Hắc Ám hôm nay đều phải chết trong luyện thần kim hồ này. Đại Hắc Thiên này chính là một trong số đó. Lão giả uy nghiêm cất chiếc ấm vàng đi, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười hài lòng. Bốn vị Hoàng Kim Vương còn lại đều hiểu rằng, Đại Hắc Thiên Vương trong tứ thiên vương Hắc Ám, từ giờ phút này đã thực sự biến mất hoàn toàn khỏi vũ trụ. Ngay cả linh hồn bất diệt cấp thần vương cũng cuối cùng tan biến, không để lại cả dấu ấn sinh mệnh. Chương 1352, sức mạnh của nữ nhi bị nguyền rủa Thạch Tuyên đi theo thiếu nữ không rõ tên này, tiến sâu vào trong. Câu nói của thiếu nữ rằng nàng đã từng thấy một vật phẩm có khí tức giống hệt đế vương hoàng quan đã thu hút Thạch Tuyên sâu sắc. Nếu nàng không nói dối, vậy thì vật phẩm có khí tức giống đế vương hoàng quan kia chỉ có thể là một đế vương di vật khác. Hiện tại, Thạch Tuyên đang sở hữu hai món đế vương di vật, là đế vương hoàng quan và đế vương hạt liên. Sức mạnh của đế vương di vật tự nhiên không cần phải bàn cãi. Không nói đến thuộc tính mạnh mẽ, chỉ riêng đế vương chi lực và đế vương kỹ ẩn chứa bên trong đã đủ khiến cho tồn tại cấp thần vương phải đến cùng. Mỗi một món đế vương di vật đều ghi lại một thức đế vương kỹ. Trong đó, đế vương hoàng quan ghi lại chính là đế vương kỹ Quy Thiên, còn đế vương hạng liên ghi lại là đế vương kỹ Phân Hải. Thạch Tuyên chưa từng hỏi hư ảnh rằng có tổng cộng bao nhiêu món đế vương di vật, nhưng có thể khẳng định rằng trên đời này chắc chắn không chỉ có 2 món. "Này, ngươi đã thấy vật có khí tức giống hoàng quan của ta ở đâu?" Thạch Tuyên đi theo sau thiếu nữ, men theo con đường núi đi sâu vào trong. Dần dần, phía xa xuất hiện một dãy núi chập trùng, trên đó tọa lạc từng dãy quần thể kiến trúc. Những công trình này được xây dựng men theo sườn núi, khiến bề mặt dãy núi hoàn toàn biến thành một quần thể kiến trúc. Hơn nữa, thế của những công trình này cũng uốn lượn theo sự chập trùng của dãy núi, tạo nên một phong cách kỳ lạ không thể tả. Nhìn từ xa, nó giống như một sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc và núi non. Thiếu nữ không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng đáp, "Đó là chuyện từ rất lâu rồi, ta vô tình phát hiện ra. Tóm lại, ta không lừa ngươi đâu, nhưng mà lát nữa chúng ta phải lẻn vào một nơi khi dần đến gần dãy núi bị kiến trúc bao phủ phía xa." Thiếu nữ đột nhiên dừng lại, rồi quay người đi đến trước mặt Thạch Tuyên cũng đã dừng bước, nói, "Ngươi cứ thế này mà vào thì không được đâu, ta phải ngụy trang cho ngươi một chút." Vừa nói, thiếu nữ vừa đưa tay ra, nhìn Thạch Tuyên nói, "Nắm lấy tay ta, không được buông ra đâu nhé." Thạch Tuyên hơi ngẩn người, nhìn thiếu nữ, có chút do dự. "Hừ, ngươi có phải đàn ông không vậy? Chẳng lẽ ta còn ăn đậu hũ của ngươi chắc?" Thiếu nữ bực mình. Thạch Tuyên vội đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm hở lấy bàn tay thon thả của nàng. Thiếu nữ nhíu mày, nói, "Nắm chặt vào." Tuy miệng nói vậy, nhưng khoảnh khắc thực sự bị Thạch Tuyên nắm lấy, mặt nàng vẫn hơi ửng đỏ. Thạch Tuyên đành phải nắm chặt tay nàng, cảm giác tay thiếu nữ rất mềm, thật sự mềm như không xương, cảm giác cầm trong tay vô cùng tuyệt vời, khiến Thạch Tuyên có một thoáng thất thần. Hắn mơ hồ cảm thấy như mình đang nắm tay Lâm Giao thuở trước, dạo bước trong sân trường đại học. "Đừng có suy nghĩ lung tung nữa, nghiêm túc đi. Nơi chúng ta sắp đến không hẳn là an toàn đâu, nếu ngươi bị phát hiện thì ta cũng đau đầu lắm đấy." Thiếu nữ vừa nói vừa khẽ động tay, sau đó một luồng ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ bàn tay nàng. Ánh sáng này từ lòng bàn tay nàng lan đến người Thạch Tuyên. Rất nhanh, Thạch Tuyên kinh ngạc nhận ra bàn tay mình đang nắm tay thiếu nữ, và tất cả những nơi trên cơ thể được ánh sáng chiếu tới đều dần dần biến mất vào hư không. Chẳng mấy chốc, thân hình Thạch Tuyên đã biến mất giữa không trung, ngay cả chính hắn cũng không thể nhìn thấy cơ thể mình. Đây là dù đã là thần vương, Thạch Tuyên vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Thạch Tuyên tuy đã học được cách dùng sức mạnh thần vương để ngụy trang biến hình, nhưng việc tàng hình như thế này, hắn quả thực là lần đầu tiên nghe thấy, lần đầu tiên chứng kiến, không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. "Đừng ngạc nhiên nữa, đây cũng là một trong những dị năng của ta. Có lẽ đây là lợi ích duy nhất của việc là một đứa trẻ bị nguyền rủa. Tuy ta không có sức mạnh như các ngươi, các thần vương, nhưng ta lại có rất nhiều năng lực kỳ lạ, ngay cả vị phụ thân đại nhân kia cũng thường phải đau đầu vì nó." Thiếu nữ có chút đắc ý, rồi nói tiếp, "Điều đáng tiếc duy nhất là hiệu quả tàng hình này phải luôn chạm vào cơ thể ta, nếu không sẽ mất tác dụng. Cho nên nhớ kỹ, không được buông tay ta ra đâu nhé." Thạch Tuyên gật đầu. Thiếu nữ thấy Thạch Tuyên gật đầu, sau đó ánh sáng bay ngược trở lại, dần dần, thân hình của chính nàng cũng từ từ biến mất trước mắt Thạch Tuyên. Bây giờ, cả thiếu nữ và Thạch Tuyên đều đã trở thành người tàng hình, ngay cả chính họ cũng không thể nhìn thấy bản thân. Thạch Tuyên lộ vẻ kinh ngạc, nói, "Ngươi dùng phương pháp gì vậy? Tại sao không chỉ mắt không thấy được, mà bây giờ ngay cả khí tức của ngươi ta cũng không cảm nhận được? Phải biết rằng Thạch Tuyên là một thần vương, vậy mà bây giờ lại không thể nắm bắt được khí tức của thiếu nữ này. Nếu không phải vì đang nắm chặt tay nàng, Thạch Tuyên thậm chí còn cho rằng nàng hoàn toàn không tồn tại." Thiếu nữ khúc khích cười, nghe ra sự kinh ngạc trong giọng nói của Thạch Tuyên, điều này khiến nàng có chút đắc ý, nói, "Cho nên mới nói, ngay cả một đứa trẻ bị nguyền rủa ai ai cũng ghét, cũng có vài chỗ tốt. Ít nhất những bản lĩnh bẩm sinh này, ngay cả các thần vương các ngươi cũng không làm được đâu." Thạch Tuyên không khỏi gật đầu, rồi mới nhớ ra bây giờ thiếu nữ cũng không nhìn thấy mình, bèn nói, "Ừ, năng lực như vậy, e rằng ngay cả Đại Hắc Thiên Vương kia cũng không làm được." Thiếu nữ khúc khích cười hai tiếng, rồi dắt tay Thạch Tuyên, đi về phía quần thể kiến trúc tựa như dãy núi chập trùng phía xa. Khi dần đến gần, sự hùng vĩ và diện tích rộng lớn của quần thể kiến trúc này dần khiến Thạch Tuyên cảm thấy kinh ngạc. Từng tòa cung điện sừng sững trên dãy núi liên miên chập trùng, sự hùng vĩ tráng lệ của nó đã không bút mực nào tả xiết. So với quần thể cung điện trước mắt, một vạn tòa thần điện được xưng tụng trong hạ điện của Vạn Thần Điện quả thực chẳng là gì. Chỉ cần lướt mắt qua, Thạch Tuyên đã có thể khẳng định số lượng cung điện trong quần thể kiến trúc này chắc chắn vượt qua một vạn tòa. "Nhớ kỹ, đừng tùy tiện dùng thần thức dò xét, nếu không sẽ rất dễ bị phát hiện." Đột nhiên, giọng nói của thiếu nữ vang lên trong đầu Thạch Tuyên. "Ừm." Thạch Tuyên khẽ ừ một tiếng, tỏ ý đã biết. Rất nhanh, thiếu nữ đã kéo Thạch Tuyên đến trước một công trình bằng ngọc thạch trông như cổng chào. Hai bên công trình này, mỗi bên đều có 8 võ sĩ cầm kích canh gác. Thạch Tuyên tuân theo lời dặn của thiếu nữ, không dùng thần thức dò xét, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra thực lực của mỗi người trong 16 võ sĩ cầm kích này đều không dưới thượng thần. Chỉ riêng vệ sĩ gác cổng đã có sức mạnh của thượng thần, thực lực của những tồn tại sống trong quần thể kiến trúc này mạnh đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Thiếu nữ dường như rất quen thuộc với nơi này, kéo Thạch Tuyên đi thẳng qua cổng chào bằng ngọc thạch. Thạch Tuyên nhìn mình đi qua giữa hai hàng vệ sĩ cầm kích, mà 16 người lính gác kia lại hoàn toàn không để ý đến họ, chỉ nghiêm mặt nhìn thẳng về phía trước. Thạch Tuyên cảm thấy cảm giác kỳ lạ này rất khó chịu, có một sự quái dị không thể tả. Thiếu nữ lại dường như đã quen với cảm giác này, chỉ nắm chặt tay Thạch Tuyên, cứ thế đi thẳng vào trong. Trên đường đi, thỉnh thoảng có thể thấy các loại thần linh với đủ hình dạng, có thần linh da vàng nóng như hoàng kim thần, có thần linh hai mắt ánh lên tia sáng tím trông giống ma tộc cao cấp, còn có thần linh toàn thân trắng như tuyết, với mái tóc dài trắng như ngọc, hoặc thần linh toàn thân đen kịt như người da đen. Những thần linh này đều đi lại vội vã, khiến khu vực này vô hình trung toát ra một bầu không khí căng thẳng. Thiếu nữ kéo Thạch Tuyên đi xuyên qua các cung điện, rẽ trái rẽ phải. Ở nơi rộng lớn như mê cung này, Thạch Tuyên nhanh chóng mất phương hướng. Chương 1353, Thần Hoàng Cung. Dù xung quanh có bao nhiêu thần linh, dù những thần linh đó có mạnh mẽ đến đâu, cũng không một ai nhận ra nơi này đã trà trộn vào hai người tàng hình. Cứ thế đi sâu vào trong, cuối cùng thiếu nữ dẫn Thạch Tuyên vào một tòa cung điện vô cùng hùng vĩ. Tòa cung điện này cao hơn hẳn các kiến trúc xung quanh, trên đó treo một tấm biển ngang với ba chữ Thần Hoàng Cung. Thạch Tuyên nhìn thấy, trong lòng khẽ động. Về cảnh giới thần vương, hắn đã nghe nhiều, nhưng thần hoàng thì đây là lần đầu tiên hắn nghe nói. Trước Thần Hoàng Cung, việc canh gác càng thêm nghiêm ngặt. Chỉ riêng số lượng thần linh gác cổng đã có hơn 10 chủ thần, khiến Thạch Tuyên cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Chủ thần trong thần quân của Vạn Thần Điện là một nhất tinh thần tướng Đường Đường, dưới trướng thống lĩnh ngàn thần linh. Vậy mà ở Thần Hoàng Cung này, họ lại chỉ là những vệ sĩ cấp thấp nhất, chỉ đáng gác cổng cung điện. Với thần thức của hơn 10 chủ thần quét qua, việc lẻn vào Thần Hoàng Cung dưới sự canh gác của họ gần như là không thể. Nhưng năng lực của thiếu nữ này, một khi tàng hình, ngay cả thần vương đối mặt cũng không thể phát hiện ra họ. Vì vậy, dù Thạch Tuyên có chút căng thẳng, thiếu nữ đã thản nhiên kéo hắn đi thẳng qua trước mặt hơn 10 chủ thần gác cổng vào trong Thần Hoàng Cung. Hơn 10 chủ thần quả nhiên không thể phát hiện ra thiếu nữ và Thạch Tuyên, chỉ nhìn chằm chằm xung quanh, xem có kẻ lạ mặt hay người khả nghi nào đến gần không. Thạch Tuyên nhìn thấy, không khỏi thầm lắc đầu. Năng lực của thiếu nữ này thực sự quá sức tưởng tượng. Với năng lực như vậy, ngay cả thần vương cũng không thể phát hiện ra nàng, tương tự, muốn làm hại nàng cũng gần như là không thể. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó dù mình không có ở đó, Đại Hắc Thiên kia muốn làm hại thiếu nữ này, e rằng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sau khi vào Thần Hoàng Cung, thiếu nữ dường như càng quen thuộc với nơi này hơn, cứ thế đi sâu vào trong. Bên ngoài Thần Hoàng Cung đã vô cùng hùng vĩ, bên trong cũng khí thế trang nghiêm không kém, khắp nơi đều toát lên khí chất hoàng gia tôn quý. Ở đây, thiếu nữ dẫn Thạch Tuyên đi sâu vào trong, bất chi bất giác đã đến sâu trong Thần Hoàng Cung, dừng lại ở một đại điện trông có vẻ trống rỗng. Xung quanh đại điện này không một bóng người, vì vậy thiếu nữ cũng mạnh dạn mở miệng nói: "Đừng thấy đại điện này trống rỗng như không có gì, thực ra nó được bố trí trận pháp cấm chế rất lợi hại. Nếu người không biết nội tình xông vào, ngay cả thần vương cũng sẽ bị nhốt ở đây tiến thoái lưỡng nan." Thiếu nữ nói, nhưng trong lời nói lại lộ ra một tia đắc ý, tiếp tục: "Nhưng trong mắt ta, cái này cũng chẳng là gì, chỉ vì ta đã từng đến đây." Thiếu nữ vừa nói, vừa buông tay ra, thân hình nàng lại dần dần hiện ra rõ ràng. "Nhìn theo bước chân của ta, tuyệt đối không được đi sai." Trước tiên đi sang trái ba bước, thiếu nữ vừa nói vừa đi chéo về phía bên trái ba bước, đồng thời dừng lại, nói tiếp, sau đó đổi sang đi phải bảy bước, tuyệt đối không được bước sai. Thạch Tuyên gật đầu, hắn không hỏi ở đây rốt cuộc có cấm chế gì, cũng không hỏi nếu bước sai sẽ có hậu quả đáng sợ gì. Nhưng thấy thiếu nữ nghiêm túc như vậy, lại còn nói có thể nhốt được cả thần vương, vậy thì cấm chế ở đây chắc chắn là vô cùng đáng sợ. Tiếp theo là đi thẳng 5 bước rồi lùi về bên trái 3 bước lại đi thẳng 7 bước, thiếu nữ vừa nói vừa đi, còn Thạch Tuyên nhìn theo bước chân của nàng, tuyệt đối không dám có nửa phần sai sót mà đi theo sau. Rất nhanh, hai người đã đi qua khu đại điện trống rỗng này. Thiếu nữ thở phào một hơi, rồi hai tay đẩy một cái, không biết đã chạm vào cơ quan nào, chỉ thấy bức tường ngọc ở cuối đại điện đột nhiên tụt vào, để lộ ra một cánh cửa đá. Chính là ở đây. Thiếu nữ bước vào trong cửa đá. Thạch Tuyên theo sát vào, sau khi hai người vào trong, cánh cửa đá lại tự động đóng lại. Thạch Tuyên vừa vào trong, lập tức cảm nhận được các loại khí tức kỳ lạ không thể tả, bởi vì hắn đã bước vào một kho báu chứa đầy những bảo vật lấp lánh chói mắt. Trong thạch phủ này, trên bức tường đối diện treo mấy thanh bảo kiếm, mỗi thanh kiếm đều tỏa ra khí tức khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Rõ ràng, cấp bậc của mỗi thanh bảo kiếm đều không dưới thượng phẩm thánh khí. Bên trái là một cái kệ, trên kệ cũng chất đầy những thứ kỳ lạ, có rìu, có dây thừng, có vòng vàng to như chậu rửa mặt, còn có bộ giáp được lắp ráp lại. Một bên khác, có vô số các loại dạ minh châu tỏa ra đủ loại ánh sáng, chiếu rọi thạch thất này thành những luồng sáng bảy màu lưu chuyển, ảo ảnh lấp lánh, vô cùng thần dị. Thạch Tuyên nhìn thấy, không khỏi sửng sở. Hắn cũng không ngờ trong một gian thạch thất lại chất đầy nhiều bảo vật như vậy, mỗi món bảo vật mang ra ngoài đều đủ để khiến vô số sinh linh phải đỏ mắt thèm muốn. Thiếu nữ lại coi những bảo vật này như không thấy, chỉ đi thẳng đến sâu trong kho báu này, rồi từ dưới một kệ hàng chứa bảo vật, lấy ra một chiếc hộp gỗ trông không có gì nổi bật. Trên chiếc hộp gỗ này còn dán một lá bùa phong ấn. Khi thiếu nữ xé lá bùa này ra, Thạch Tuyên lập tức cảm nhận rõ ràng được luồng khí tức quen thuộc kia. Không sai, đây chính là khí tức giống với hư ảnh Thạch Tuyên, Đế Vương Hoàng Quan và Đế Vương Hạng Liên, đây là khí tức của Đế Vương chi lực. Ta nói chính là cái này, thiếu nữ vừa nói đến đây, đột nhiên mặt hơi nghiêng, dường như đang lắng nghe gì đó, rồi nhanh chóng dán lại lá bùa đã xé lên chiếc hộp gỗ, sau đó đặt chiếc hộp gỗ xuống dưới kệ hàng. Thiếu nữ có vẻ hơi hoảng hốt, Thạch Tuyên đang định hỏi, thiếu nữ đã nắm lấy tay hắn, sau đó từng luồng ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra, nhanh chóng bao phủ cả nàng và Thạch Tuyên trong đó, hai người lại dần dần trở nên tàng hình. "Đừng lên tiếng, có một gã rất đáng sợ vào rồi." Giọng nói của thiếu nữ vang lên trong đầu Thạch Tuyên, sau đó thiếu nữ kéo Thạch Tuyên, nép vào một bên đứng yên. Lúc này, họ đã hoàn toàn biến mất, thậm chí không một chút khí tức nào bị dò dỉ ra ngoài. Lời nói của thiếu nữ khiến Thạch Tuyên trong lòng rùng mình, sau đó hắn cũng cuối cùng cảm ứng được, ở đại điện bên ngoài kho báu này, truyền đến một luồng khí tức mơ hồ không thể tả. Luồng khí tức này, lúc mạnh lúc yếu, dao động không ngừng, một khí phách khiến người ta phải ngước nhìn ập đến, khiến người ta không khỏi sinh ra một cảm giác tim đập nhanh không rõ nguyên do. Chương 1354, Đế Vương Di Vật bị phong ấn áo choàng trắng, cả trước và sau đều theo hình ngôi sao màu vàng. Một gương mặt uy nghiêm, có hai hàng lông mày màu đỏ vàng kỳ lạ, dung mạo như ngọc ôn hòa, nhưng giữa hai hàng lông mày lại tự nhiên toát ra một khí khái chỉ có người ở địa vị cao lâu năm mới có được. Vị mặc áo choàng trắng có đôi lông mày đỏ vàng kỳ lạ này, chính là phụ thân của Vô Hạn Vương Lâm Dao, cũng chính là thượng điện chi thần hoàng. Địa vị còn cao hơn cả Hoàng Kim Thần Hoàng chủ tể của Vạn Thần Điện tộc. Lúc này, hắn lặng lẽ không tiếng động tiến vào kho báu này, cánh cửa đá phía sau lại một lần nữa lặng lẽ đóng lại. ánh mắt của hắn như sấm chớp, không ngừng quét qua kho báu. Đột nhiên, một đôi mắt dừng lại ở nơi Thạch Tuyên và thiếu nữ đang đứng. Kỳ lạ nam tử mày đỏ khẽ lẩm bẩm, nhìn kỹ, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, dường như cảm ứng được điều gì đó, nhưng khi nhìn kỹ lại thì không thấy gì cả. Thạch Tuyên và thiếu nữ thấy ánh mắt của nam tử mày đỏ cứ dừng lại ở nơi họ đang đứng, không khỏi cảm thấy một sự căng thẳng không tên, một cảm giác không thể tả. Nam tử mày đỏ vừa lẩm bẩm vừa từ từ đi tới, rồi đưa tay ra, dường như đang bắt lấy thứ gì đó trong không khí. Sau đó, hắn hừ mạnh một tiếng, hai mắt đột nhiên bắn ra thần quang, lập tức nhìn chằm chằm vào người Thạch Tuyên. Tim Thạch Tuyên đập thót một cái, trong khoảnh khắc cảm nhận được nam tử mày đỏ này dường như sắp ra tay và một đòn có thể lấy mạng mình. Theo phản xạ bản năng, Thạch Tuyên định khởi động trang bị để chống cự. Đột nhiên, bàn tay thiếu nữ đang nắm tay hắn siết chặt lại, giữ chặt lấy hắn, dường như muốn hắn đừng manh động. Thạch Tuyên giật mình kinh hãi, vội thả lỏng người, mà cái trừng mắt của Xích Mi nam tử chỉ là một hành động thoáng qua, lúc này đã thu lại luồng khí sắc bén vừa đột nhiên bắn ra, lại mang theo chút nở. Thạch Tuyên giật mình kinh hãi, vội thả lỏng người, mà cái trừng mắt của Xích Mi nam tử chỉ là một hành động thoáng qua, lúc này đã thu lại luồng khí sắc bén vừa đột nhiên bắn ra, lại mang theo chút nghi hoặc. Hắn lắc đầu, lẩm bẩm, xem ra mình thật sự quá đa nghi rồi. Chỉ là lúc nào cũng có cảm giác như bị thứ gì đó rình mò. Cảm giác này thật khó chịu. Xích Mi nam tử vừa lẩm bẩm vừa lấy xuống một thanh trường kiếm màu đỏ thâm treo trên tường. Những kẻ đến từ thành Hắc Ám không chỉ có Tứ Thiên Vương, e rằng gã kia cũng không chịu ngồi yên, chỉ hy vọng ta không cần phải dùng đến ngươi. Xích Mi nam tử nhẹ nhàng vuốt ve thanh trường kiếm đỏ thẫm, lẩm bẩm một mình, rồi đưa tay ra, cánh cửa đá đang đóng lại mở ra, hắn đã quay người rời đi. Mãi cho đến khi Xích Mi nam tử rời đi, cửa đá đóng lại, thiếu nữ lại áp tai lắng nghe, một lúc lâu sau, cuối cùng chắc chắn không còn nguy cơ bị phát hiện, nàng mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, buông tay Thạch Tuyên ra. Lúc này, Thạch Tuyên mới cảm nhận được lòng bàn tay mình đã đẫm mồ hôi lạnh. Xích Mi nam tử vừa rồi thật sự quá đáng sợ, thậm chí còn đáng sợ hơn cả vị đại hắc tiên vương mà hắn từng gặp. Có lẽ trong số tất cả những tồn tại mà hắn từng đối mặt, ngoại trừ nữ tử thần bí của Sáng Thủy tộc có hoa văn cổ xưa trên trán nhưng chưa bao giờ thấy được toàn bộ dung mạo trong giấc mơ, thần hạ đã mất đi thần tính, và thần tổ mà hư không chi nhãn đại diện ra, thì Xích Mi nam tử vừa thấy chính là kẻ đáng sợ và sâu không lường được nhất. Vừa rồi nếu không phải có thiếu nữ này, Thạch Tuyên đã vì phản ứng bản năng mà kích hoạt trang bị và bị phát hiện. Thạch Tuyên không biết Xích Mi nam tử kia mạnh đến mức nào, nhưng lại có cảm giác bản năng rằng bản thân hiện tại trước mặt hắn chỉ như một con kiến hôi, thậm chí chỉ một đòn cũng có thể khiến mình hồn bay phách tán, chết thảm tại chỗ, hoàn toàn không có chút sức lực phản kháng nào. Thật đáng sợ, Thạch Tuyên lẩm bẩm, dù Xích Mi nam tử đã biến mất, hắn vẫn có chút thất thần, một lúc sau mới nói, ngươi có biết Xích Mi nam tử vừa rồi là ai không? Không ngờ bên cạnh thần vương lại có một tồn tại đáng sợ như vậy, e rằng ngay cả Tứ Thiên Vương Hắc Ám cũng không bằng hắn. Thiếu nữ có chút tinh nghịch đảo mắt, lườm Thạch Tuyên một cái rồi mới nói, ngươi biết hắn là ai không? Thạch Tuyên lắc đầu. Hắn chính là tồn tại vĩ đại đã sinh ra hai đứa trẻ là Lời Nguyền và Hy Vọng, cũng là cha của kiếp trước của ta và Lâm Giao mà ngươi yêu thương, cha của Vô Hạn Vương, thần hoàng tối cao của Vạn Thần Điện. Hừ, thiếu nữ cuối cùng cười lạnh, khinh khỉnh hết cái mũi xinh xắn của mình lên. Thạch Tuyên mở người, Xích Mi nam tử vừa rồi lại chính là cha của kiếp trước của thiếu nữ trước mắt và Lâm Giao, thần hoàng tối cao của Vạn Thần Điện. Nhìn về phía thiếu nữ, lúc này hắn mới hiểu ra tại sao nàng lại quen thuộc với thần hoàng cung này đến vậy. Phải rồi, thần hoàng cung, tự nhiên là nơi ở của thần hoàng tối cao, mình lẽ ra phải nghĩ đến sớm hơn, thiếu nữ này quen thuộc nơi đây như thể trở về nhà của mình, chắc chắn phải có mối liên hệ nào đó. Còn định hỏi thêm, thiếu nữ dường như đã không muốn nhắc đến Xích Mi nam tử kia nữa, mà lấy lại chiếc hộp gỗ, gỡ niêm phong ra, nói, ngươi tự mình xem đi, xem có phải thứ ngươi muốn không, ta cũng không chắc chắn lắm đâu. Thạch Tuyên lừ một tiếng, lập tức bị thứ trong hộp gỗ thu hút trở lại. Mở hộp ra, hắn thấy bên trong là một đôi găng tay trông không có gì nổi bật, màu vàng đất, thậm chí lúc đầu còn có vẻ rất cũ kỹ, chỉ có khí tức cổ xưa một mạc và cảm giác về sức mạnh thái cổ phảng phất mới khiến Thạch Tuyên nhận ra ngay, đây tuyệt đối là di vật của đế vương cùng nguồn gốc với đế vương Hoàng Quán và đế vương Hàn Liên. Đưa tay ra, hắn cầm đôi găng tay lên, khi tay Thạch Tuyên chạm vào, đôi găng tay cũ kỹ vốn không có phản ứng gì lập tức bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Thiếu nữ bên cạnh cũng khẽ ừ một tiếng, thật không thể tin được, xem ra ngươi thật sự là chủ nhân mà di vật thái cổ này đã chọn rồi, ngay cả vị thần hoàng bất khả nhất thế kia, dù biết đôi găng tay này là một di vật thái cổ, nhưng lại không thể sử dụng được, nên mới niêm phong nó trong hộp gỗ này. Không ngờ ngươi chỉ chạm vào một cái, chuyện này thật không thể tin nổi. Trong tiếng kinh hô của thiếu nữ, Thạch Tuyên đã đeo đôi găng tay vào tay mình, chỉ cảm thấy vừa bận như in, dường như vốn được làm riêng cho hắn vậy. Hơn nữa, vẻ ngoài cũ kỹ lúc này cũng dần phai đi, vầng sáng màu vàng đất nhàn nhạt tỏa ra, ngay sau đó đế vương chi lực lan tỏa, cộng hưởng với đế vương Hoàng Quán và đế vương Hạng Liên trong cơ thể Thạch Tuyên. Chương 1355, lên đường tìm kiếm uy đức. Cùng lúc đó, đế vương chi lực chứa trong đôi găng tay không ngừng khuyết tán hội tụ, toàn bộ tràn vào tinh thể trang bị nơi ấn đường của Thạch Tuyên. Đồng thời, trong tám ô chứa trang bị của Thạch Tuyên, ở vị trí đặt găng tay, một tinh phiến dần dần hiện ra. Đôi găng tay này vốn là một vật thể thực, nhưng khi được Thạch Tuyên đeo vào tay, dường như cảm ứng được sức mạnh của tinh thể trang bị của hắn, nó đã tự động thay đổi hình thái, ngưng tụ thành một tinh phiến trang bị trong tinh thể, biến mình thành một món trang bị. Cùng lúc đó, trong tinh thể trang bị của Thạch Tuyên đã hiện ra thuộc tính của đôi găng tay. Tên: Đế Vương Thủ Sáo. Thuộc tính cơ bản: Bền bỉ 10000 điểm, ma năng 10000 điểm, tấn công 10000 điểm, phòng ngự 10000 điểm, tốc độ 10000 điểm. Đế Vương chi lực: Đòn tấn công bỏ qua mọi phòng ngự sau khi trang bị Đế Vương Thủ Sáo, thuộc tính của Thạch Tuyên lại một lần nữa tăng lên. Tên: Thần thôn thú trưởng cước cảnh giới, trung cực ngũ giai tổng bền bỉ, 1.090.000 điểm tổng ma năng, 1.090.000 điểm tổng tấn công, 2.590.000 điểm tổng phòng ngự, 90.000 điểm tổng tốc độ, 1.090.000 điểm vũ khí, tạo hóa đoạn kiếm trang bị, đế vương hoàng quán, đế vương thủ sáo trang sức, đế vương hạng liên khác, tranh hùng độn chiêu không chỉ nhận được thêm một di vật đế vương thái cổ, thuộc tính được tăng lên, mà điều khiến Thạch Tuyên kinh ngạc hơn là khi đế vương chi lực lại một lần nữa trở nên hùng hồn hơn, hư ảnh Thạch Tuyên vốn bị hắn hấp thu vào linh hồn lại xuất hiện một lần nữa. Chỉ có điều, so ra thì hư ảnh không hề mạnh hơn vì có thêm đế vương thủ sáo, ngược lại còn trở nên yếu hơn trước rất nhiều. Thạch Tuyên bây giờ đã hiểu biết hơn nhiều, nên hắn nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Có thể nói, trong mỗi một di vật đế vương đều tồn tại một hư ảnh tàn niệm, do đó khi hắn nhận được đế vương hạng liên và đế vương hoàng quán, cũng tương đương với việc hai luồng tàn niệm hợp nhất, hư ảnh xuất hiện lúc đó cũng tương đối mạnh mẽ. Nhưng trong quá trình đối chiến với Đại Hắc Tiên, không biết đã xảy ra biến dị gì, hư ảnh này lại bị linh hồn của Thạch Tuyên nuốt chửng, hư ảnh tàn niệm từ đó biến mất. Tuy nhiên, cùng với việc mới nhận được đế vương thủ sáo này, hư ảnh Thạch Tuyên mới lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng nó không mạnh mẽ như hư ảnh lúc trước, dù sao thì hư ảnh lúc đó là sự hợp nhất của tàn niệm còn sót lại trong hai di vật đế vương. Hư ảnh tuy đã xuất hiện trở lại, nhưng vì Thạch Tuyên không triệu hồi nên nó cũng không nhận ra. Thạch Tuyên cảm nhận được áo nghĩa của một thức đế vương ký mới được khắc trong đế vương thủ sáo, ngoài Khuynh Thiên và Phân Hải, hắn lại học thêm được một thức đế vương ký nữa. Sức mạnh của đế vương ký tự nhiên không cần phải bàn cãi, điều đáng tiếc duy nhất là ma năng cần thiết quá lớn, ma năng hơn 1 triệu điểm mà Thạch Tuyên đang sở hữu cũng chỉ đủ để thi triển hai thức mà thôi. Mà điều quý giá nhất của đế vương thủ sáo không phải là thuộc tính mạnh mẽ hay việc giúp Thạch Tuyên có thêm một thức đế vương ký, mà là năng lực đặc biệt có thể bỏ qua mọi phòng ngự. Có được năng lực này, cũng có nghĩa là các đòn tấn công sau này của Thạch Tuyên có thể bỏ qua tất cả các loại phòng ngự vật chất, phi vật chất hay nguyên tố. Đối với cấp thần vương có phòng ngự cao tới hàng chục vạn, đòn tấn công bỏ qua mọi phòng ngự của đế vương thủ sáo quả thực vô cùng đáng gờm. Tuy Thạch Tuyên hiện tại trong số các thần vương cũng được xem là một tồn tại tương đối mạnh mẽ, nhưng bị Xích Mi nam tử vừa rồi kích thích, Thạch Tuyên lại cảm thấy sức mạnh của mình vẫn còn xa mới đủ. Do đó, tuy vui mừng khi nhận được đế vương thủ sáo này, nhưng Thạch Tuyên vẫn muốn trở nên mạnh hơn bây giờ rất nhiều. Cô nương Thạch Tuyên trầm ngâm một lát, trước tiên túi người thật sâu nói, "Cảm ơn ngươi, đôi đế vương thủ sáo này quả thực là một bộ với đế vương hoàng quán và hạng liên trên người ta, cảm ơn ngươi." Thiếu nữ cười khúc khích, nói, "Thôi bỏ đi, ai bảo ngươi là người mà tỷ tỷ ta thích chứ, nhưng mà những thứ khác ở đây, ngươi không được đụng vào đâu nhé, nếu không bị gã kia phát hiện thật, chắc chắn sẽ tức đến phát điên mất, những thứ thu thập ở đây đều là những thứ hắn xem như bảo bối mà cất giữ đấy." Thạch Tuyên nhìn quanh một vòng, mỉm cười nói, "Đương nhiên, những trang bị và vũ khí xung quanh đây tuy quý giá, nhưng trong mắt Thạch Tuyên, chúng đều không thể sánh bằng sự quý giá của đế vương thủ sáo." Hắn đột nhiên chuyển chủ đề, "Cô nương, nhưng mà, còn một chuyện muốn phiền ngươi, không biết ngươi có biết Uy Đức Vương ở đâu không?" Thạch Tuyên đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng hỏi ra. Thiếu nữ sững sờ nhìn Thạch Tuyên, rồi nói, "Ngươi hỏi Uy Đức Vương, vị rất thần bí vừa mới trở thành Cựu Trụ Vương không lâu đó sao?" Thạch Tuyên gật đầu. Thiếu nữ đột nhiên trở nên có chút bất mãn, "Không phải ngươi nên hỏi Vô Hạn Vương ở đâu trước sao? Ngươi nên nghĩ đến việc tìm tỷ tỷ ta mới đúng, tại sao lại hỏi ta về Uy Đức Vương? Lẽ nào bây giờ trong lòng ngươi, địa vị của hắn còn quan trọng hơn cả tỷ tỷ ta sao?" Thạch Tuyên cười khổ, không ngờ thiếu nữ này ngay cả chuyện này cũng tính toán, đành phải nói, cho dù bây giờ tìm được Vô Hạn Vương thì có thể làm gì, nàng bây giờ đã không còn nhớ ta là ai, mà cho dù có nhớ ta, thế lực mà chúng ta sắp phải đối mặt cũng không phải là thứ mà chúng ta hiện tại có thể chống lại. Muốn đạt được mục tiêu của chúng ta, cách duy nhất chính là trở nên mạnh mẽ, mạnh hơn tất cả mọi người, cho nên, cô nương, ta phải tìm được Uy Đức Vương, lấy lại sức mạnh vốn thuộc về chính mình. Thiếu nữ sững sờ, nhìn Thạch Tuyên chăm chú, một lúc lâu sau mới nói, ta biết, ngươi là hy vọng chi tử của thiên mệnh, Uy Đức Vương kia chỉ là hy vọng chi tử do thần tạo ra, sức mạnh hỗn độn chi tử mà hắn sở hữu vốn thuộc về hy vọng chi tử của thiên mệnh là ngươi. Ngươi thật sự muốn tìm lại sức mạnh này, rồi dùng sức mạnh này để bảo vệ tỷ tỷ của ta. Đúng vậy, ta muốn có được sức mạnh, ta muốn bảo vệ người ta yêu thương không còn bị tổn thương nữa, ta sẽ không để Lâm Dao phải khóc trong cô đơn và bóng tối nữa, tuyệt đối không. Thạch Tuyên khẽ gầm lên, không tìm được mà siết chặt hai tay, trong thoáng chốc dường như lại một lần nữa nhìn thấy Lâm Dao đang khóc trong bóng tối, cảm nhận được cảm giác cô đơn và sợ hãi của nàng, Thạch Tuyên không khỏi đau đớn đến tận tâm can. Thiếu nữ nhìn Thạch Tuyên, khẽ cắn môi dưới, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc lâu sau, cuối cùng cũng lên tiếng, "Nếu ngươi thật sự nghĩ như vậy, được thôi, ta sẽ đưa ngươi đi tìm Uy Đức Vương này, tuy ta cũng không biết hắn đang ở đâu, nhưng ta biết những vị Cựu Trụ Vương đang tạm trú ở Thượng Điện ở đâu, Uy Đức Vương chắc cũng ở đó, chỉ là, sau khi tìm được rồi, những chuyện khác, ta không giúp được ngươi đâu." Chương 1356, quái vật đáng sợ nhất lịch sử, ngươi không cần cảm ơn ta đâu, ta làm vì tỷ tỷ của ta, bất luận thế nào, ta đều mong nàng có thể sống hạnh phúc mãi mãi, chứ không phải là một Vô Hạn Vương lạnh lùng vô tình. Tỷ tỷ vì để bảo vệ ta, đã ép mình trở nên mạnh mẽ, trở nên lạnh lùng, từ trước đến nay đều là nàng bảo vệ ta, bây giờ cũng đến lượt ta làm chút gì đó cho tỷ tỷ, ta cũng muốn bảo vệ tỷ tỷ. Nói đến đây, thiếu nữ khẽ cắn môi, ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định, lại nắm lấy tay Thạch Tuyên, hai người một lần nữa biến thành vô hình, rồi lặng lẽ lẻn ra khỏi thần hoàng cung này. Thượng điện, Hoàng Kim Thần Vực, Hoàng Kim Thành. Hoàng Kim Thành, thành trì được xây dựng bằng vàng, là nơi tập trung của các vị thần hoàng kim trong Hoàng Kim Thần Vực. Những người sống trong Hoàng Kim Thành ít nhất đều là tồn tại cấp thượng thần, có lượng lớn chủ thần, thậm chí không thiếu cả tồn tại cấp chí thần. Mà thủ lĩnh của họ thường có vài vị thần hoàng kim cấp thần vương. Có thể nói, thực lực của mỗi một tòa hoàng kim thành đều mạnh đến mức đáng sợ, mà trong toàn bộ hoàng kim thần vực ở phương đông, lại có tổng cộng 100 tòa hoàng kim thành như vậy. Thượng điện chủ yếu được chia thành 4 khu vực đông, tây, nam, bắc, hoàng kim thần tộc chính là một trong 4 thế lực mạnh nhất bảo vệ khu vực phía đông, do đó khu vực phía đông này còn được gọi là hoàng kim thần vực. Tứ thiên vương của thành Hắc Ám lẻn vào thượng điện, một đường giết địch xông vào, trong đó không ít thần vương của hoàng kim thành đã bỏ mạng dưới tay tứ thiên vương. Mà lúc này, thần vương của tòa hoàng kim thành này đã chết, vô số thượng thần, lượng lớn chủ thần và một số ít chí thần còn ở lại trong thành đang phải chịu cảnh tàn sát. Một nhóm chí thần liên thủ cũng có thể chống lại tồn tại cấp thần vương, chỉ là lúc này xuất hiện trong tòa hoàng kim thành này lại có ít nhất 9 vị tồn tại cấp thần vương, còn một vị thực lực không rõ, nhưng lại tỏa ra khí tức đáng sợ nhất. Nhóm tồn tại này chính là Phệ Đà thần tộc đã nhân cơ hội Thạch Tuyên và những người khác xông vào Vạn Thần Điện, một đường từ Vạn Thần Điện giết đến đây, nơi họ đi qua không chừa một hai sống sót, thủ đoạn tàn nhẫn khiến người ta phẫn nộ. Vài vị tồn tại cấp thần vương giáng lâm tòa hoàng kim thành này, sớm đã phong tỏa xung quanh thành, sau đó giao cho một kẻ toàn thân bọc trong áo choàng đen đi tàn sát. Con quái vật không thể gọi tên này, lúc này đã phình to đến khoảng 15 mét, vô số sợi râu thịt mọc ra đầu rắn điên cuồng bên ra, từng vị thần hoàng kim ngã xuống, bị hút cạn tinh khí, trong đó không thiếu cả chủ thần thậm chí là chí thần. Tinh khí của chủ thần và chí thần khổng lồ không thể tưởng tượng, cùng với việc từng vị chủ thần và chí thần ngã xuống trước mặt con quái vật áo choàng đen, cơ thể lúc nhúc của nó cũng ngày càng phình to, ngày càng cao, 16 mét, 18 mét, 20 mét. Rất nhanh, chiếc áo choàng đen bên ngoài không còn bọc nổi nữa, mà bị căng rách hoàn toàn, và tồn tại bên trong cuối cùng cũng lần đầu tiên lộ ra hoàn toàn dung mạo thật. Không thể hình dung đây là quái vật gì, toàn bộ hình dáng như một đống cơ thể khác nhau hợp lại, có ít nhất 6-7 cái đầu, 7-8 cánh tay và hơn 10 cái chân, còn có vô số sợi râu thịt mọc ra đầu rắn, không ngừng nuốt chửng, toàn bộ hình dáng giống như vô số cơ thể người hoặc động vật bị trộn lẫn vào nhau một cách bừa bãi, trông quái dị và ghê tởm không thể tả. Lúc này, vô số sợi râu thịt mọc ra đầu rắn vẫn điên cuồng lao ra, nuốt chửng khắp nơi trong hoàng kim thành. Trong đó, vài vị thần vương của Phệ Đà thần tộc cũng đã ra tay, những tồn tại mạnh mẽ như chí thần trong hoàng kim thần tộc đều bị các thần vương Phệ Đà giải quyết, rồi ném xác cho con quái vật này nuốt chửng. Còn những chủ thần khác đã không còn là đối thủ của con quái vật này nữa, vô số xúc tu bung ra, lập tức có thể nghiền nát một vị chủ thần hoàng kim cấp chủ thần. Cùng với việc hấp thụ ngày càng nhiều chủ thần và chí thần, thân thể của quái vật cũng càng lúc càng khổng lồ, càng thêm dị dạng. Trong khi đó, chủ thể Phệ Đà thần tộc, Phệ Đà Lôi Đế ỉn dở dạ, nhìn thực thể ngày càng cường đại này, không kìm được nở nụ cười man dợ. Nụ cười man dợ khiến dung nhan ỉn dở dạ trông vô cùng âm trầm đáng sợ, nhìn quái vật dị dạng, lại như đang chiêm ngưỡng một tuyệt tác hoàn mỹ nhất thế gian. Hê hê hê, Cửu trụ vương thì sao, thần hoàng thượng điện thì sao, có bảo bối này, ngay cả vũ trụ cũng sẽ bị Phệ Đà thần tộc chúng ta nắm trong tay. Lôi Đế ỉn dở dạ cười man dợ lẩm bẩm. Khi năng lượng của lượng lớn chủ thần và chí thần trong hoàng kim thành này bị con quái vật dị dạng nuốt chửng, con quái vật đã mạnh đến mức vượt qua cả chí thần. Nếu nó đứng thẳng hoàn toàn, cơ thể nó đã vượt quá 30 mét, chỉ vì cơ thể nó ở trạng thái nửa rắn nửa lỏng, khiến nó có thể biến dị tùy ý mà không có hình dạng cố định. Trong thời gian ngắn, đã từ cấp độ chủ thần đạt đến cảnh giới vượt qua chí thần, cho dù trở thành tồn tại cấp thần vương cũng chỉ là chuyện sớm muộn, sự đáng sợ và năng lực của con quái vật dị dạng này đã vượt xa sức tưởng tượng. Rất nhanh, các vị thần hoàng kim trong tòa hoàng kim thành này đều biến mất, tất cả đều biến thành dinh dưỡng, trở thành thức ăn cho con quái vật dị dạng kia, khiến sự đáng sợ và sức mạnh của nó lại càng tăng thêm một bước. Một tòa hoàng kim thành bị hủy diệt, tiếp theo là tòa hoàng kim thành thứ hai. Ấn giờ dạ chính là nhân lúc Vạn Thần Điện phòng thủ chống rỗng và có ngoại địch xâm nhập, đã đục nước méo cỏ, từ hạ điện của Vạn Thần Điện một đường giết đến đây. Trên đường đi, số lượng thần linh chết trong tay họ đã nhiều đến mức chính họ cũng không nhớ rõ nữa. Tuy nhiên, khi đoàn thần linh Phệ Đà đến tòa hoàng kim thành thứ hai, lại bất ngờ gặp một thần tộc khác. Nhìn trang phục của thần tộc này, Ấn giờ dạ lập tức hiểu ra, các vị thần của thần tộc này chính là thuộc về Thiên Chi Ngự thần tộc. Không ngờ ngoài Phệ Đà thần tộc của họ, những thần linh đang chết của Thiên Chi Ngự thần tộc này cũng đã đến. Chủ thể của Thiên Chi Ngự thần tộc, Thiên Chiếu Nữ thần, đã thay thế bảo tọa của Đế Thích Thiên. Điều này đương nhiên khiến Ấn giờ dạ vô cùng phẫn nộ. Lên, không chờ một ai. Ấn giờ dạ hung hăng nhìn Thiên Chi Ngự thần tộc ở không xa, gần như không cần suy nghĩ đã ra lệnh tấn công. Những thần linh của Thiên Chi Ngự thần tộc này không nghi ngờ gì là món thuốc bổ tốt nhất cho con quái vật dị dạng kia. Con quái vật dị dạng phát ra tiếng rít xì xì đáng sợ, khí tức của các thần vương này đối với nó quả thực là sự cám dỗ tột cùng. Nó lao vút lên, vô số xúc tu mọc ra đầu rắn răng kín trời, như một cái giáp hút khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào chủ thể của Thiên Chi Ngự thần tộc, Thiên Chiếu Nữ thần. Thiên Chiếu Nữ thần nhìn thấy con quái vật dị dạng này, miệng khẽ ừ một tiếng, dường như phát hiện ra điều gì đó bất thường, ngay sau đó không kìm được mà khẽ kêu lên một tiếng, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Ấn giờ dạ, ngươi điên rồi. Thiên Chiếu Nữ thần không kìm được mà hét lên, như thể đột nhiên nhìn thấy một con ác ma đáng sợ nhất trên đời. Chương 1357, nguyên nhân rủ xạ Ấn giờ dạ dẫn theo Phệ Đà thần tộc hủy diệt một tòa hoàng kim thành, con quái vật dị dạng mà hắn mang theo đã hấp thu năng lượng của vô số chủ thần và chí thần, thực lực hiện tại đã vượt qua chí thần, dần dần bắt đầu tiếp cận cấp thần vương. Khi đến tòa hoàng kim thành thứ hai, lại bất ngờ gặp phải Thiên Chi Ngự thần tộc. Thiên Chi Ngự thần tộc cuối cùng cũng đã thoát khỏi thế giới gương trong hạ điện của Vạn Thần Điện, lẻn vào hoàng kim thần vực của thượng điện này. Khi nhìn thấy Thiên Chiếu Nữ thần, Ấn giờ dạ lập tức hét lớn, "Lên!" Đối với Thiên Chiếu Nữ thần, Ấn giờ dạ căm hận từ tận đáy lòng. Vị trí Đế Thích Thiên trong Cửu Trụ Vương của hắn đã bị Thiên Chiếu Nữ thần cướp mất, người thay thế hắn chính là Thiên Chiếu Nữ thần, do đó trong lòng Ấn giờ dạ, vị trí của mình chính là bị nàng cướp đi, tự nhiên có một mối thù hận vô hình. cùng với mệnh lệnh của Ịn Dở Dạ, Thái Dương thần Sải Ạ, Nguyệt thần Sô Mạ, Tài Phú chi thần Quệ Hệ Dạ, Tử thần Dạ Mạ cùng nhau lao về phía Thiên Chi Ngự thần tộc. Mà con quái vật dị dạng kia lại vì cảm nhận được khí tức của thần vương mà càng thêm hưng phấn, miệng phát ra tiếng gào thét xì xì, lao lên trước tiên, vô số xúc tu thịt mọc ra đầu rắn vung ra, như một cái giác hút khổng lồ, chụp xuống Thiên Chiếu Nữ thần đầu tiên. Thiên Chiếu Nữ thần khi tiếp xúc với con quái vật dị dạng này, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cảm thấy chấn động, cuối cùng lại kinh hãi hét lên, Ịn Dở Dạ, ngươi điên rồi. Dường như Thiên Chiếu Nữ thần đã nhận ra con quái vật dị dạng này là gì. Ịn Dở Dạ lại phá lên cười man dợ, Thiên Chiếu Vương, Thiên Chi Ngự thần tộc các ngươi chính là món thuốc bổ tốt nhất cho bảo bối của ta, thế nào, ngươi cũng nhận ra đây là gì rồi sao? Ha ha, có nó, Phệ Đà thần tộc chúng ta sẽ trở thành chí tôn của các vị thần, tất cả sinh linh đều sẽ phải quỳ lạy dưới chân chúng ta. Thiên Chiếu Nữ thần nghiêm nghị hét lớn, Ịn Dở Dạ, ngươi thật sự điên rồi, ngươi đang tự tay kéo Phệ Đà thần tộc của mình vào con đường diệt vong. Vừa hét lớn, nàng vừa vung tay, đột nhiên trộn một cái. Tiếng vù 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 vang lên không ngớt, chỉ thấy trên hư không, từng vầng mặt trời nối tiếp nhau như những ngôi sao băng. Chương 1358, Tam đại tối cao thần rơi xuống, điên cuồng dội thẳng vào con quái vật dị hình. Con quái vật dị hình này vươn ra vô số xúc tu như đầu rắn, những đầu rắn đó há miệng ra, đối mặt với vô số vầng thái dương đang rơi xuống, trong nháy mắt lại nuốt chửng từng vầng thái dương này vào. Ngay lập tức, con quái vật dị hình này trở nên càng thêm to lớn, vô số luồng thái dương bay lượn trên không trung bắn xuống, lại bị con quái vật dị hình này coi như thuốc bổ mà nuốt chửng toàn bộ, rồi hung hăng lao về phía nữ thần Amaterasu. Hừ. Sắc mặt nữ thần A Mạ Tệ Giạt biến đổi, lấy ra một trong ba thần khí là Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc ném về phía con quái vật, cùng lúc trầm giọng nói, "Thủ Quả Mì, mau cùng ta liên thủ, nhất định phải trấn phong con quái vật này." "Được." Vương Sủ Quả Mì ở bên cạnh lấy ra Bát Chỉ Kính, lập tức bắn ra ánh sáng trắng tê lương, chiếu về phía con quái vật dị hình. Hét. Ín Giờ Dạ thấy tình hình không ổn, tuy thực lực của con quái vật dị hình hiện tại đã vượt qua cả trí thần, nhưng đối mặt với sự tồn tại của hai thần vương, đó quả thực có thể nói là sẽ bị tiêu diệt trong mấy mắt. Ín Giờ Dạ lập tức nổ tung thành ánh điện màu xanh trắng đầy trời, một tia sét khổng lồ lan ra, bổ về phía Vương Sủ Cọ Mì và nữ thần Ả Mạ Tề Dạ. Phía sau, Thiên Hậu Hệ Dạ và Ái Thần Ả Phơ Ô đã đứng nhìn một cách thờ ơ, còn các vị thần của thần tộc Ả Mạ Sủ Cạ Mì và thần tộc Vệ Đạ đã bắt đầu một cuộc kịch chiến thẳng khốc. Các vị thần của thần tộc Ả Mạ Sủ Cạ Mì như Tạc Mì Cạ Dù Chia, Ẩm No Tạ Dị Cạ Dạ Ổ, Ẩm No Đủ Dùn, Phu Ô Đạc Mạ, Ổ Cú Ní Nở Xì lần lượt ra tay, chống lại các đại thần của thần tộc Vệ Đạ. Còn thần hủy diệt Sở San Đủ, người mạnh nhất trong thần tộc Ả Mạ Sủ Cạ Mì, lại mất tích, không hề xuất hiện ở đây. Ín Giờ Dạ lại giúp đỡ con quái vật dị hình, chống lại Vương Sủ Cọ Mì và nữ thần Ả Mạ Tệ Giặt trong tam quy thần của thần tộc Ả Mạ Sủ Cạ Mì. Nữ thần Ả Mạ Tệ Giặt dường như đã nhận ra sự đáng sợ của con quái vật dị hình này, thế phải tiêu diệt nó tại đây. Vì vậy, một mặt nàng hiện ra chân thân Thái Dương, hóa thành một vầng mặt trời khổng lồ vô song, đồng thời lấy ra Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc trong ba đại thần khí, hóa thành một thế giới vòng tròn vô hạn, bao trùm xuống con quái vật dị hình. Kết hợp với Bát Chỉ Kính của Vương Sủ Cọ Mì, nàng tự tin có thể trấn phong con quái vật này trong nháy mắt. Nhưng Ín Giờ Dạ đã nhúng tay vào. Ín Giờ Dạ này được mệnh danh là Lôi Đế, lại là Đế Thích Thiên Vương nắm giữ thần quân, thực lực cường đại vô cùng, là vị thần linh mạnh nhất trong thần tộc Vệ Đà hiện tại. Nếu đơn đả độc đấu, cả nữ thần Ả Mạ Tệ Giặt và Vương Sủ Cọ Mì đều kém hắn một bậc. Toàn thân Ín Giờ Dạ hóa thành vô số ánh điện màu xanh trắng, lần khuất khắp nơi, tiếng lách cách không dứt bên tai, dần dần vô số tia sét xanh trắng tụ lại, hình thành một người điện khổng lồ màu xanh trắng. Con quái vật dị hình không ngừng phát ra tiếng xì xì từ trong miệng, vô số đầu rắn điên cuồng xoay tròn, nhưng lại bị sức mạnh của thần vương cản lại, toàn bộ đều bị đánh bật trở về. Trong cơn thịnh nộ, giữa vô số xúc tu thịt của con quái vật dị hình, đột nhiên mọc ra một cột thịt khổng lồ giống như dương vật, cột thịt này phun ra ngọn lửa hừng hực, điên cuồng thiêu đốt tới. Xì vạ lịch gà. Nữ thần Ả Mạ Tệ Giặt kinh hãi kêu lên, giọng nói không nén được sự sợ hãi vô tận. Con quái vật dị hình này lại mọc ra xì vạ lịch gà mà chỉ có thần hủy diệt xì vạ, một trong ba vị thần tối cao của thần tộc Vệ Đạ, mới sở hữu. Ngọn lửa hừng hực phun ra, ngọn lửa lịch gà này có thể thiêu hủy sinh vật tam giới. Nữ thần Ả Mạ Tệ Giặt biết rõ sự lợi hại, lập tức lùi mạnh về sau, rồi triệu hồi Thái Dương Minh Kích. Vương Sủ Cọ Mì từ sau lưng lấy Bát Chỉ Kính giơ lên, bắn ra một vầng trăng non, xa xa ném về phía người điện khổng lồ do Ịn Giờ Dạ hóa thành, rồi lại chiếu một cột sáng trắng thê lương. Uy lực của Bát Chỉ Kính này không thể tưởng tượng nổi, bất cứ thứ gì bị cột sáng trắng này chiếu chúng đều sẽ bị Bát Chỉ Kính làm tổn thương, sau đó bị sức mạnh của tấm gương hòa tan. Con quái vật dị hình đột nhiên sử dụng sức mạnh của thần hủy diệt xì bạ, Ịn Giờ Dạ thấy vậy không khỏi phá lên cười điên cuồng, ha ha, cuối cùng cũng xuất hiện rồi, cuối cùng cũng sắp lột xác. Nguyên nhân dù sao, nữ thần Ả Mạ Tệ Giạt nghe thấy mà toàn thân không khỏi run rẩy, như thể nghe thấy yêu ma đáng sợ nhất trên đời. Còn Vương Sủ Cọ Mì lại không hiểu con quái vật đó rốt cuộc là thứ gì, không khỏi vừa chiếu Bát Chỉ Kính vừa hỏi nguyên nhân rủ xà mà Ịn Giờ Dạ nói là gì. Nữ thần Ả Mạ Tệ Giạt đáp, truyền thuyết kể rằng thần tộc Vệ Đạ có ba vị thần tối cao, mỗi vị đều sở hữu sức mạnh của thái cổ chi tổ. Chỉ là sau này khi sinh mệnh đại bùng nổ, ba vị thần tối cao này cũng đã ngã xuống. Nhưng còn có một truyền thuyết cổ xưa hơn, nói rằng khi trời đất mới mở, trong trái tim vũ trụ có một quả trứng, được gọi là trứng phạm thiên. Trong quả trứng này sinh ra một người, được gọi là nguyên nhân Dù Xạ. Dù Xạ này sau đó một hóa thành ba, chính là ba vị thần tối cao được thần tộc Vệ Đạ tôn làm tổ tiên. Chương 1359, Bát Thần Điện Vương Sủ Cọ Mì trong lòng lạnh sống lưng, phải biết rằng ba vị tồn tại được thần tộc Vệ Đạ tôn làm thần tối cao đều ở cảnh giới thái cổ chi tổ, mà nguyên nhân rủ xạ này lại có thể sinh ra ba vị thần tối cao, vậy đó là dạng tồn tại gì? Chẳng lẽ nói, con quái vật dị hình gớm viết đang thấy trước mắt này, lại chính là nguyên nhân rủ xạ ư? Yến giờ dạ cười điên dại, tiếng cười tràn ngập vẻ điên cuồng. Còn con quái vật dị hình thì không ngừng phát ra những tiếng xì xì kỳ lạ, các xúc tu đầu rắn xung quanh không ngừng dao động, ngọn lửa hừng hực phun ra từ xì vạ lực gạ, khiến tòa thành hoàng kim thứ hai này trong nháy mắt biến thành một biển lửa, vô số chủ thần và chí thần đều bị lửa lĩnh gạ thiêu hủy trong ngọn lửa này. Những thần linh này ngã xuống, năng lượng của họ đều bị con quái vật dị hình hấp thụ. Con quái vật dị hình này giống như một hố đen vô tận, mọi năng lượng sinh mệnh xung quanh đều bị nó hút vào, khiến nó ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Thậm chí cả trận chiến của các thần vương xung quanh, sát ý và sự chém giết của họ cũng có thể khiến con quái vật dị hình này ngày càng mạnh mẽ hơn. Khi sức mạnh này đạt đến một giới hạn nào đó, đột nhiên, bên trong cơ thể con quái vật dị hình lại mọc ra một đóa sen vàng. Đóa sen này toàn thân lấp lánh ánh vàng, trên đó có một chữ vạn, không ngừng xoay tròn tỏa sáng, từng cánh sen vàng khuyết tán ra, rất nhanh đóa sen vàng này đã mở rộng vô hạn, trở nên khổng lồ như hư không, các thần linh xung quanh đều biến sắc lùi lại. Yến Dở Dạ đã phá lên cười điên cuồng, một đóa sen vàng diệu bảo. Ha ha, đây là đóa sen vàng diệu bảo ngàn cánh, đây là hoa của Bỉ Lù. Trong tiếng cười điên cuồng của hắn, đóa sen vàng ngàn cánh trong hư không đã dâng lên một lực hút không thể tả. Lực hút này mạnh đến mức không thể hình dung, thậm chí vô số thần linh bên dưới cũng không thể ngăn cản cơ thể mình, bị nó hút lấy mà điên cuồng bay về phía đóa sen vàng. Hét. Nữ thần Á Mạ Tệ giật hét lớn, hóa thành một vầng thái dương rực lửa khổng lồ vô biên, đánh về phía đóa sen vàng ngàn cánh phía trên, đồng thời quát lớn, toàn lực ra tay, nhất định phải hủy diệt con quái vật này. Con quái vật này tuyệt đối không phải là sinh linh nên xuất hiện ở trần thế. Theo tiếng hét của nữ thần Amaterasu, toàn bộ các vị thần của thần tộc Amasukami đều từ bỏ đối thủ của mình. Tắc Mị Cạ Dụ Triệu Cầm Lục Lôi Kỳ đã phục hồi hoàn toàn, vung lên tạo ra 6 loại sấm sét, điên cuồng bổ về phía đóa sen vàng phía trên. Ờm No Tạ Dị Cạ Dạ ổ giơ 4 cánh tay lên, gầm lên một tiếng đáng sợ, sức mạnh vô song, đấm mạnh vào đóa sen vàng trên không. Phù ổ đã mạ hóa thành một thanh ngọc đao dài ngàn mét, từ trên chém xuống đóa sen vàng. Lúc này Yin Giơ Dạ đã lùi lại, hắn biết bây giờ không cần hắn ra tay nữa. Con quái vật dị hình này cuối cùng đã bắt đầu thể hiện sức mạnh, sắp sửa phô diễn sức mạnh tuyệt thế đáng sợ vô song của mình. Nếu sức mạnh này hoàn toàn thức tỉnh, ngay cả toàn bộ vạn thần điện cũng sẽ bị hủy diệt. Tương lai huy hoàng của thần tộc Vệ Đạ bọn họ cuối cùng cũng đã đến. Đối mặt với cuộc tấn công của các thần vương thần tộc Amasukami, bên trong đóa sen vàng lại mọc ra vô số con rắn lớn, trên đầu những con rắn này hiện lên hai chữ Gạ Dụ Ạ, chính là Gạ Dụ Ạ, đại phạn xà trong truyền thuyết chuyên ăn rồng. Vô số đại phạn xà Gạ Dụ Ạ từ trên trời giáng xuống, lao vào giữa các vị thần. Ngay lập tức, nữ thần Á Mạ Tệ Giả, Vương Sủ Qua Mì, Tắc Mì Cạ Dù Chia, Phù Ổ Đạ Mạ đều phát ra những tiếng gầm thét kinh hoàng. Ngay sau đó, bên trong đóa sen vàng lại mở ra một con mắt rộng. Con mắt hủy diệt của thần Sĩ Ba. Yến Giờ Dạ phá lên cười, trong con mắt dựng đứng đó đã bắn ra ánh sáng hủy diệt vô cùng đáng sợ. Ánh sáng hủy diệt quét qua, trong ngay mắt, thanh ngọc đao ngàn mét do Phù Ổ Đạ Mạ hóa thành vang lên một tiếng rắc, vỡ tan thành từng mảnh. Năng lượng hủy diệt sôi trào không ngớt, quét ngang và cuốn phăng. Vô số mảnh ngọc đao bị ánh sáng hủy diệt này nuốt chửng, từng mảnh bị nghiền thành bột. Một quang nhân linh hồn hiện ra, chính là linh hồn bất diệt cấp thần vương của Phù Ổ Đạ Mạ. Phù Ổ Đạ Mạ hét lên một tiếng kinh hoàng, quang nhân linh hồn còn định bỏ chạy thì từ trong con quái vật dị hình đột nhiên vươn ra 4 cánh tay khổng lồ màu đỏ như máu. Cánh tay khổng lồ vươn ra, lập tức tóm lấy quang nhân linh hồn của Phù Ổ Đạ Mạ, rồi nhét vào trong đóa sen vàng. A! Phù Ổ Đạ Mạ hét lên một tiếng thảm thiết, trong nháy mắt bị đóa sen vàng hấp thụ. Hấp thụ Phù Ổ Đạ Mạ, con quái vật dị hình lập tức tăng trưởng điên cuồng, từ 20m ban đầu trong nháy mắt cao vọt lên 50m, hình thể của nó cũng một lần nữa thay đổi, dần dần, bên dưới tụ lại thành hai cái chân khổng lồ. Mơ hồ hình thành một hình dạng người khổng lồ. Sức mạnh của nó lại tăng lên gấp bội, cánh tay khổng lồ màu đỏ như máu của nó bung lên, tạo ra một luồng năng lượng kinh hoàng, lại đánh bay cả Tạc Mị Cạ Dụ Triệt và Ẩm Nọ Tạ Dị Cạ Dạ Ổ, rồi quét ngang một cái. Bốn một tiếng, nữ thần Á Mạ Tệ Giặt kinh hô một tiếng, chân thân thái dương mà nàng hóa thành lại bị đánh đến mức mơ hồ nứt ra, gần như sắp vỡ tan. Sức mạnh tuyệt đối kinh hoàng, Phù Ổ Đa Mạ đã ngã xuống. Vương Sủ Cọ Mị hét lớn một tiếng, ném bắt chỉ kính trong tay ra sau, bản thân lại quay người bỏ chạy. Con quái vật dị hình này thực sự quá đáng sợ, căn bản không phải là thứ bọn họ có thể chống lại, nếu chậm một bước nữa, e rằng ngay cả hắn cũng sẽ ngã xuống ở đây. Vương Sủ Qua Mì bỏ chạy, ngay sau đó, Ờm No Ủ Rủn cũng quay người chạy theo Vương Sủ Qua Mì. Xì xì. Con quái vật dị hình không ngừng phát ra những tiếng gầm thét kinh hoàng, tiếng gầm này từ bốn phía bầu trời lại gây ra cộng hưởng với cả trời đất. Cánh tay của Bờ Dạ Mạ. Đây là cánh tay của Bờ Dạ Mạ. Ha ha. Đặc trưng của ba vị thần đều đã hiện ra. Nguyên nhân. Nguyên nhân rủ xạ thực sự sắp giáng lâm rồi. Nguyên nhân rủ xạ. Đó là tồn tại mà e rằng ngay cả thái cổ chi tổ cũng không thể định nổi. Đây mới là tổ tiên thực sự của vũ trụ còn xa xưa hơn cả sự ra đời của trời đất vũ trụ. Yến Giờ Dạ như đang ngâm định, điên cuồng vung vẩy cánh tay mình. Bốn cánh tay khổng lồ màu đỏ vung múa, sen vàng hư không bao trùm, ánh sáng hủy diệt bên trong điên cuồng phóng ra, cánh tay của Bờ Dạ Mạ, sen của Bỉ Lù, mắt của Sĩ và đặc trưng của ba vị thần tối cao cuối cùng đã hiện ra đầy đủ. Ba luồng sức mạnh này hợp lại, khiến sức mạnh của con quái vật dị hình đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, ngay cả các vị thần linh của thần tộc Amasukami cũng cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. Theo sau sự bỏ chạy của Vương Sủ Qua Mì, cuối cùng Tạc Mì Cạ Dụ Chia, Ờm No Tạ Dị Cạ Dạ Ổ, Tổ Cú Nhi Nở Xì đều bỏ chạy. Những tồn tại cấp thần vương, tuy không địch lại con quái vật dị hình đáng sợ vô cùng này, nhưng nếu thực sự muốn chạy trốn, cũng tuyệt đối khó bị ngăn cản. Chỉ thấy nữ thần Ám Mạ Tệ Giặt một lần nữa hóa thành một vị nữ thần, thân hình liên tục lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất. Ấn Giờ Dạ không nghĩ đến việc truy đuổi, khi hắn nhìn thấy con quái vật dị hình hiện ra ba đặc trưng này thì đã vô cùng mãn nguyện, hắn biết mục tiêu của mình đã đạt được, nguyên nhân rủ xạ sắp thực sự giáng lâm, đến lúc đó, tất cả hàng tỷ sinh linh trong vũ trụ đều sẽ phải cúi đầu trước hắn. Chương 1360, tự tại thiên nữ ngay cả thần tổ của Vạn Thần Điện, Ấn Giờ Dạ cũng có đủ tự tin rằng nguyên nhân rủ xạ có thể chiến thắng thần tổ không ở trong thời kỳ suy yếu. Chỉ vì rủ xạ đại diện cho sự tồn tại tối thượng hợp nhất sức mạnh của ba vị thần tối cao của thần tộc Vệ Đạ, một sự tồn tại như vậy, ngay cả Ấn Giờ Dạ cũng không biết nó mạnh đến mức độ nào. Thần Hủy Diệt Sở Sạ Đủ cùng với Thảo Thế Kiếm, thanh đứng đầu trong ba thần khí của thần tộc Amasukami, đã cùng nhau mất tích, còn Phù Ổ Đạ Mạ đã ngã xuống, hoàn toàn biến mất trong vũ trụ, không thể nào phục sinh được nữa. Tám vị thần còn lại, lúc này đã lần lượt bỏ trốn biến mất. Sự đáng sợ của con quái vật dị hình, sau khi giết chết Phù Ổ Đạ Mạ, đã làm các thần linh khác sợ vỡ mật, ngay cả Vương Sukami, một trong tam vị thần, cũng bỏ chạy trước, huống chi là những người khác. Sau khi các vị thần của thần tộc Amasukami bỏ đi, Ấn Giờ Dạ không khỏi phá lên cười điên cuồng, quả nhiên là vậy, quả nhiên là vậy, chính là cảm giác vô địch này, có được sức mạnh này, Vạn Thần Địa gì, thần tổ gì, đều đã không còn trong mắt ta nữa, ha, ha ha. Ngay hôm nay, ta sẽ hủy diệt hoàn toàn Vạn Thần Địa này, Vạn Thần Vương gì, Chí Cao Vương gì, Cửu Điện Chi Hoàng gì. Các ngươi đều sẽ trở thành lương thực cho rủ xạ của thần tộc Vệ Đại chúng ta. Tiếng cười điên cuồng của Ấn Giờ Dạ vang vọng trong hư không. Còn con quái vật dị hình cao hơn 50 mét, ở giữa trạng thái rắn và lòng, không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ, phun ra những giọt nước dại tham lam. Nó cảm thấy đói khát, nó cần hấp thụ nhiều sức mạnh hơn nữa, nó cảm thấy vô cùng đói khát, đó là khao khát muốn nuốt chửng tất cả, thậm chí là nuốt chửng cả vũ trụ. Thạch Tuyên đi theo thiếu nữ, một đường ẩn hình rời khỏi thần hoàng cung và quần thể kiến trúc xung quanh nó, hùng vĩ như một dãy núi nhấp nhô. Giải trừ trạng thái ẩn hình, thiếu nữ buông tay Thạch Tuyên ra, mỉm cười với hắn, đi theo ta, còn xa lắm đấy, chúng ta phải tăng tốc lên. Thạch Tuyên gật đầu, ừ một tiếng. Thiếu nữ lập tức tăng tốc, bắt đầu lao nhanh về phía xa, Thạch Tuyên không nhanh không chậm đi theo sau. Thực lực của thiếu nữ này còn lâu mới đến cảnh giới thần vương, tốc độ tự nhiên cũng kém xa Thạch Tuyên, vì vậy Thạch Tuyên chỉ cần dùng vài phần sức lực là có thể bám sát sau lưng nàng mà không bị bỏ lại. Thiếu nữ dẫn Thạch Tuyên rất nhanh đã đến một nơi trông giống như một hố đen hư không, dẫn Thạch Tuyên đi vào. Chỉ thấy bên trong hố đen là một không gian trông như tổ ong, xung quanh không gian hiện ra vô số lối ra hố đen, nhưng thiếu nữ lại rất quen thuộc với nơi này, dẫn Thạch Tuyên liên tục xuyên qua các hố đen không gian, vô tình còn gặp phải một vị hoàng kim thần. Hai bên chạm mặt, vị hoàng kim thần linh kia sững sờ còn định nói gì đó, thiếu nữ đã cười khúc khích với hắn, kéo Thạch Tuyên lướt vào một hố đen không gian khác biến mất, để lại vị hoàng kim thần kia như đang ngẩn người ở đó, nghĩ xem dường như đã thấy thiếu nữ này ở đâu đó, luôn cảm thấy quen mắt không nói nên lời. Thiếu nữ dẫn Thạch Tuyên xuyên qua vô số hố đen không gian, cuối cùng chui ra khỏi hố đen, đã đến một thần điện trông rất hùng vĩ. Đây là một thần điện cao lớn toàn thân mang ánh sáng vàng nhàn nhạt, do 8 tòa hợp lại thành một quần thể kiến trúc thần điện. Đây là Bát Thần Điện trong Hoàng Kim Thần vực, là nơi ở của Bát Thần tướng trong Hoàng Kim Thần tộc. Đi qua Bát Thần Điện này, chính là cung điện của 4 vị Hoàng Kim Vương, xa hơn nữa, là nơi Cựu Trụ Vương tạm trú. Nhưng Uy Đức Vương có chắc chắn ở đó hay không, ta cũng không thể khẳng định được. Thiếu nữ chỉ vào 8 tòa thần điện liền nhau ở phía xa giới thiệu với Thạch Tuyên. Thạch Tuyên gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói, vậy thì đi thử vận may xem sao, biết đâu chúng ta may mắn, lại gặp được thì sao? Thiếu nữ cười khúc khích, nói, không ngờ ngươi, vị hy vọng tương lai trong truyền thuyết, lại cũng có lúc phó thác tương lai cho vận may hư vô mà mịt. Thạch Tuyên cười, nói, nỗ lực cố nhiên rất quan trọng, nhưng đôi khi thực sự là vấn đề vận may. Trong thế giới loài người của ta, có một thứ gọi là vé số, ngươi biết không? Thiếu nữ lắc đầu, nhìn Thạch Tuyên nói, vé số là gì? Thạch Tuyên giải thích sơ qua, rồi nói, có người mua cả đời, bỏ ra vô số tiền bạc, cũng không trúng giải lần nào, có người nói không chừng tùy tiện mua một lần, lại có thể trúng giải độc đắc, đây chẳng phải là vấn đề vận may sao? Thiếu nữ cười hì hì, lắc đầu nói, thần linh chúng ta không cho là như vậy, đó không phải là vận may. Thạch Tuyên ồ một tiếng, nói, trúng giải không phải là vận may. Vậy là gì? Cái này không phải là dựa vào thông minh tài trí là có thể đoán được đâu. Thiếu nữ mỉm cười, rồi nói, ta kể một câu chuyện nhỏ cho ngươi nghe nhé. Thiếu nữ này dường như rất thích kể chuyện, Thạch Tuyên cười gật đầu, hắn cũng rất tò mò thiếu nữ này sẽ nói ra lý luận gì, tại sao nàng lại cho rằng mua vé số trúng giải không phải là vấn đề vận may. Đó sẽ là gì? Nói, xin rửa tai lắng nghe. Thiếu nữ mỉm cười nói, câu chuyện này kể về một ông lão đã ngoài 70, ông rất sùng kính thần linh, và trong nhiều năm, ông luôn cầu nguyện thần linh có thể ban cho ông một khoản tiền. Ông lão này mỗi tối trước khi đi ngủ đều phải nhẩm trong lòng 100 lần tên của vị thần linh đó. Mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên là đến ngôi đền thờ vị thần linh đó để thắp hương cầu nguyện, sau đó còn đi vòng quanh tượng thần 100 vòng, lúc đi còn phải lạy tượng thần nữa, cứ như vậy kiên trì suốt 20 năm. Thạch Tuyên mỉm cười nói, ông lão này thật có nghị lực như vậy làm việc gì mà không thành công. Tại sao lại lãng phí vào việc cầu xin thần linh? Thiếu nữ lườm hắn một cái, rồi mới nói tiếp, mặc dù ông lão sùng kính như vậy, nhưng ngay cả bóng dáng của tài sản cũng không thấy đâu, 20 năm qua vẫn nghèo rất mồng tơi. Nhưng dù vậy, ông đối với vị thần linh mà mình tin thờ vẫn vô cùng sùng kính, mỗi ngày đều đến đền thờ cầu nguyện và chúc phúc. Nhưng vị thần linh mà ông cầu nguyện dường như không quan tâm, vẫn luôn thờ ơ trước những lời cầu nguyện của ông lão. Thạch Tuyên nghe đến đây, cũng có chút hứng thú, cười nói, sau đó thì sao? Thiếu nữ mỉm cười, vị thần linh không đổi, nhưng vợ của vị thần linh này lại rất đồng cảm với hoàn cảnh của ông lão. Nàng mỗi ngày nhìn thấy ông lão trông vậy, bước đi loạn trọng đi vòng quanh tượng thần, cảm thấy rất không nỡ. Cuối cùng có một ngày, nàng nói với thần linh, chàng muốn khoan dung nhân tử, tại sao lại luôn thờ ơ với ông lão sùng kính này? Thời gian ông ấy cầu nguyện không ngắn đâu, 20 năm qua ông ấy luôn cầu xin chàng ban cho một ít tiền tài, bây giờ ông ấy đã già như vậy, ngay cả đi cũng sắp không nổi nữa, tại sao chàng không cho ông ấy một ít tiền tài để ông ấy an hưởng tuổi già? Này Thạch Tuyên, ngươi biết vị thần linh đó trả lời vợ mình như thế nào không? Thiếu nữ đột nhiên nhìn Thạch Tuyên hỏi. Thạch Tuyên sững sờ rồi nói, vị thần linh đó chắc là nói muốn có tiền thì phải tự mình đi kiếm, chỉ dựa vào cầu xin là không được. Thiếu nữ khẽ hử, ngốc thật, sao lại như vậy được, vậy thì câu chuyện này cũng không còn ý nghĩa nữa, hay là nghe ta kể cho ngươi nghe đi. Vị thần linh đó trả lời vợ mình rằng, nàng nghĩ ta là kẻ sắt đá sao? Nếu ông lão đó biết dùng tiền, ta sẽ không cho ông ấy sao? Vợ của thần linh rất kỳ lạ, không hiểu ý của thần linh, thế là thần linh liền dẫn vợ mình đến ngôi đền mà ông lão ngày nào cũng đến cầu nguyện, chuẩn bị ban cho ông lão một hũ tiền vàng. Thạch Tuyên nói, tiếp theo thì sao? Thiếu nữ nói tiếp, thế là thần linh liền dẫn vợ mình đến ngôi đền đó, lúc đó trong đền chỉ có một mình ông lão đang đi vòng quanh tượng thần, thế là thần linh liền thổi một hơi, một cái hũ đầy tiền vàng xuất hiện ở không xa phía trước ông lão, còn thần linh thì dẫn vợ mình trốn sang một bên quan sát. Chương 1361, không hành chủ lão nhân này đi vòng quanh pho tượng thần, vừa đi vừa lẩm bẩm, thôi thần linh vĩ đại, cuộc sống nghèo khổ này của con còn phải chịu đựng đến bao giờ nữa? Suốt một năm qua con vẫn luôn cầu nguyện ngài, nhưng ngài chưa từng bàn cho con chút tài vật nào. Dù vậy, con vẫn cảm tạ sự phù hộ của ngài, vì nhờ phúc của ngài, con vẫn còn làm được. Tuổi này rồi mà mắt vẫn chưa hoa, vẫn còn nhìn rõ đường đi. Lão nhân nói đến đây bỗng nảy ra một ý nghĩ đáng sợ, ông đột nhiên nghĩ, nếu mắt mình bị mù thì sao? Nếu mắt mình bị mù, liệu ông có còn đến hành hương được không? Có còn đi vòng quanh tượng thần được nữa không? Vì thế, lão nhân quyết định thử ngay bây giờ. Thạch Tuyên nghe đến đây đã có phần hiểu ra, nhưng không ngắt lời nàng, mà im lặng nghe nàng nói tiếp. Thiếu nữ nói, thế là lão nhân nhắm mắt lại, dùng tay giỏ giẫm đi về phía trước, vừa hay đi vòng qua cái hũ đựng đầy tiền vàng đó. Sau đó ông mở mắt ra, nhận thấy dù mình có bị mù thì vẫn có thể đến hành hương được, rồi vui vẻ rời khỏi thần miếu, hoàn toàn không phát hiện ra cái hũ đầy tiền vàng kia. Thấy vậy, vợ của vị thần linh kia cũng hiểu ra, không phải chồng mình không giúp đỡ lão nhân này, mà sự nghèo khó của lão là do số mệnh đã định sẵn. Nói đến đây, thiếu nữ khẽ chớp đôi mắt đẹp, nhìn Thạch Tuyên mỉm cười, câu chuyện nghe xong rồi, thế nào, lộ ra được điều gì không? Thạch Tuyên cười khổ, cô kể câu chuyện này là muốn nói, chúng thường hay không, đều là do số mệnh đã định sẵn rồi sao? Cho nên không liên quan gì đến vận may tốt xấu. Thạch Tuyên không ngờ thiếu nữ này lại vòng vo một hồi, kể một câu chuyện chỉ để giải thích điều này. Thiếu nữ nghiêm túc ừ một tiếng, rồi ngẩng đầu, lẩm bẩm, tương truyền, tất cả sinh linh trong vũ trụ, bất kể là nhân loại các người, hay thần linh chúng ta, hoặc yêu ma, thực chất đều là những vì sao trên trời hạ phàm. Mỗi một vì sao hạ phàm đều có sứ mệnh và ý nghĩa mà mình phải hoàn thành, chúng ta đều phải đi tìm chân nghĩa trong sinh mệnh của mình. Khoảnh khắc tìm thấy nó, cũng là lúc chúng ta kết thúc vòng luân hồi khổ ải nơi trần thế này, một lần nữa thoát ly khỏi thân xác, trở lại trời cao, hóa thành những vì sao. Thạch Tuyên nghe lời thiếu nữ, cũng bất giác ngẩng đầu lên, tiếc là bầu trời nơi đây không có một chút ánh sao nào, chỉ có mây đen vô tận giăng kín, chiếu nặng như muốn xả xuống, tạo cho người ta một cảm giác đè nén khó tả. Ý nghĩa của sinh mệnh, Thạch Tuyên bất giác lẩm bẩm, từ từ cảm nhận ý nghĩa trong lời nói của thiếu nữ. Nếu thật sự như nàng nói, sự ra đời của mỗi sinh linh đều có ý nghĩa và sứ mệnh riêng, vậy thì sứ mệnh của mình là gì? Ý nghĩa sinh mệnh mà mình cần tìm kiếm lại ở đâu? Nhưng đối với bản thân hiện tại, hắn chỉ muốn bảo vệ người con gái mình yêu, sống một cuộc đời bình thường, giản dị. Chuyện chém giết, Thạch Tuyên đã cảm thấy mệt mỏi. Từ khi bước vào trò chơi của các vị thần, cho đến khi kết thúc, trải qua vô số cuộc tàn sát, bản thân tuy ngày càng mạnh mẽ hơn, nhưng ngoài việc trở nên mạnh mẽ ra, mình đã nhận được gì? Càng trở nên mạnh mẽ, càng cảm thấy tinh thần trống rỗng, đây không phải là thứ mà sức mạnh có thể lấp đầy. Nghĩ lại, những việc có ý nghĩa mà mình đã làm được bao nhiêu? Ngoài việc không ngừng tàn sát và trở nên mạnh mẽ hơn, Thạch Tuyên đột nhiên nhận ra mình chẳng thu được gì cả, sức mạnh càng lớn, nhưng tinh thần lại càng hoang vu. Có lẽ cô nói đúng, Thạch Tuyên đột nhiên thở dài, cảm thấy có chút tiêu điều. Hi hi, đi thôi. Thiếu nữ thấy vẻ u sầu trên mặt Thạch Tuyên, bèn vây vây bàn tay thon thả của mình với hắn, nói, đừng nghĩ ngợi bẩn vơ nữa, vừa rồi ta cũng chỉ thuận miệng nói thôi, không ngờ ngươi lại cho là thật. Hi hi. Thạch Tuyên lắc đầu cười, nói, đi thôi. Hắn thu lại tâm tư, đi theo sau thiếu nữ. Dưới sự dẫn dắt của thiếu nữ, hai người lại tiến vào trạng thái ẩn thân, lặng lẽ lẻn về phía Bát Thần Điện. Chỉ cần đi qua Bát Thần Điện và Tứ Vương Điện phía sau là có thể đến nơi ở của các vị cựu trụ vương. Uy Đức Vương là một trong cựu trụ vương, rất có thể cũng đang tạm trú ở đó. Khả năng ẩn thân của thiếu nữ này, ngay cả một tồn tại như thần hoàng trong Vạn Thần Thượng Điện cũng không thể nắm bắt được, vì vậy Thạch Tuyên hoàn toàn không lo lắng mình và thiếu nữ sẽ bị phát hiện trong Bát Thần Điện. Nhưng chuyện đời không có gì là tuyệt đối, một sức mạnh kỳ lạ mà ngay cả hoàng giả trong các thần vương cũng không thể phát hiện, lại bị một vị tồn tại nào đó trong Bát Thần Điện này nắm bắt được. Bát Thần Điện chính là nơi ở của Bát Thần Tướng trong Hoàng Kim Thần Tộc. Bát Thần Tướng này đều là những tồn tại đỉnh cao trong số các thần vương, là lực lượng mạnh nhất của toàn bộ Hoàng Kim Thần Tộc, được chia thành Nhất Hoàng, Tứ Vương, Bát Thần Tướng. Trong đó Nhất Hoàng chính là Hoàng Kim Thần Hoàng, Tứ Vương tự nhiên là bốn vị Hoàng Kim Vương Thiên, Địa, Thần, Nhân, còn Bát Thần Tướng chính là tám vị chủ nhân sống trong Bát Thần Điện này, cũng là tám tồn tại đáng sợ vô cùng mạnh mẽ. Tám vị thần tướng này đều có năng lực đặc biệt, trong đó có một vị nữ thần tướng, tên là Tự Tại Thiên Nữ. Vị Tự Tại Thiên Nữ này nếu chỉ xét về thực lực, trong số các thần vương cũng chỉ thuộc dạng mạnh hơn thần vương bình thường một chút. nhưng vị tự tại thiên nữ này lại sở hữu một loại năng lực đặc biệt được gọi là tự tại quan thức. Tương truyền năng lực này có thể quan sát 3000 đại thiên thế giới, có thể nhìn thấy tất cả những thứ hữu hình và vô hình, có chất và vô chất. Có thể nói, năng lực này của tự tại thiên nữ chính là khắc tinh của khả năng ẩn thân của thiếu nữ. Ngay cả thần hoàng gần như đã đạt đến cảnh giới thái cổ chi tổ cũng không thể phát hiện ra sự ẩn thân của thiếu nữ và Thạch Tuyên, vậy mà lại không thoát khỏi hai mắt của vị bắt thần tướng này. Khi Thạch Tuyên và thiếu nữ ẩn thân đến gần trong phạm vi 100 mét, vị tự tại thiên nữ này đã mở mắt ra. Tự tại thiên nữ cũng có thân hình vàng nóng, khuôn mặt trông rất thanh tú, chỉ có điều trên mặt lại có 2 cặp mắt, tổng cộng 4 con mắt. Khi cặp mắt trên trán mở ra, nàng có thể khởi động được thức thứ 8. Thức thứ 8 này còn được gọi là tự tại quan thức. Trong nháy mắt, hình ảnh Thạch Tuyên và thiếu nữ ẩn thân lặng lẽ tiếp cận bắt thần điện đã hiện lên trong cặp mắt trên trán nàng. Miệng khẽ hừ một tiếng, vị tự tại thiên nữ này không hề động đậy, mà gõ nhẹ vào chiếc trống mây bên cạnh, sau đó một giọng nói vang lên, "Tự tại thiên nữ, có phát hiện gì sao?" Có 2 kẻ thân phận không rõ, đang dùng sức mạnh ẩn thân, lặng lẽ tiếp cận bắt thần điện, xem hành động của chúng, dường như muốn lẻn vào đây. Lại có chuyện này sao? Bây giờ ở đâu? Giọng nam truyền đến tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, sau đó trên trời vang lên tiếng gió rít bù bù. Theo chỉ dẫn của tự tại thiên nữ, trong đám mây đen dày đặc, đột nhiên hiện ra một tấm lưới vàng khổng lồ, tấm lưới đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bao trùm cả một khoảng 100 mét. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Thạch Tuyên và thiếu nữ đều hơi giật mình. Tuy họ đã ẩn thân, ngay cả thần vương cũng không thể nhìn thấy, nhưng không có nghĩa là họ có thể thực sự biến mất khỏi không gian. Vì vậy, khi tấm lưới vàng này từ trên trời giáng xuống, họ chắc chắn sẽ bị trùm lấy. Hai tiểu quỷ, đừng tưởng ẩn thân là có thể trà trộn vào bát thần điện. Trên hư không, đột nhiên một giọng nói vang lên. Nghe thấy giọng nói này, Thạch Tuyên ngay lập tức hiểu rằng hắn và thiếu nữ đã bị phát hiện. Không nói một lời, hắn đột nhiên khởi động trang bị, tay phải vung lên, năng lượng hỗn độn của trảo, trong nháy mắt hình thành một vòng xoáy hỗn độn khổng lồ, mở ra lĩnh vực hỗn độn, bảo vệ mình và thiếu nữ bên trong. Tấm lưới vàng kia rơi xuống, liền bị chặn lại. Thạch Tuyên vừa ra tay, thân hình hắn lập tức hiện ra rõ ràng. Cùng lúc đó, trên hư không mây đen, phía trên tấm lưới vàng khổng lồ, cũng có một bóng người màu vàng hiện ra, tay phải cầm một cây đinh ba vàng, trên đó quấn một con rắn 2 đầu màu xanh đang lẻ lưỡi đỏ, phát ra tiếng xì xì đáng sợ. Kỳ lạ, sao hắn lại phát hiện ra chúng ta? Thiếu nữ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, phụ thân nàng là thần hoàng của thượng điện, thực lực mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, cũng không thể nhìn thấu thuật ẩn thân của nàng. Mà bắt thần tướng này dù có mạnh đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là 8 vị thần vương tương đối mạnh trong hoàng kim thần tộc, thực lực của họ còn xếp sau tứ đại hoàng kim vương. Thạch Tuyên đã khởi động trang bị, tay phải sáng lên, lấy ra tạo hóa đoạn kiếm, đồng thời thấp giọng nói, gã trên kia chính là bắt thần tướng gì đó sao? Thiếu nữ nói, chắc vậy, ta cũng chỉ biết hoàng kim thần tộc có bắt thần tướng, nhưng là 8 người nào thì không rõ. Thiếu nữ này biết hoàng kim thần hoàng và 4 vị hoàng kim vương tiên, địa, thần, nhân, nhưng lại thật sự không biết tên cụ thể của từng vị trong bắt thần tướng dưới quyền họ. Các ngươi là ai? Gián điệp của Hắc Ám Thành à? Người đàn ông toàn thân vàng nóng cầm đinh ba trên hư không, vừa phát ra âm thanh uy nghiêm, vừa vùng cây đinh ba cuốn rắn xanh trong tay ném thẳng về phía Thạch Tuyên, không khí rung chuyển tạo ra những tiếng rít đáng sợ, ra tay không chút lưu tình. Ngươi lại là ai? Thạch Tuyên khẽ gầm lên, không ngẩng đầu, liền vung tạo hóa đoạn kiếm trong tay lên nữa, tay trái duỗi ra, nắm lấy bàn tay thon của thiếu nữ, xông thẳng vào bắt thần điện. Nếu đã không thể lẻn vào một cách thần không biết quỷ không hay, vậy thì chỉ có thể cứng rắn xông vào. Cây đinh ba rơi xuống, bị tạo hóa đoạn kiếm của Thạch Tuyên đánh trúng, phát ra tiếng ken kinh thiên động địa, cây đinh ba trong nháy mắt bị một lực cực mạnh đánh bật trở lại. Phải biết rằng, sức tấn công của Thạch Tuyên hiện tại, dù không ở trong trạng thái thú thần hợp thể, cũng đã đạt gần 160.000 điểm. Tạo hóa đoạn kiếm tùy tiện vung lên cũng tạo ra một lực lượng đáng sợ không thể tưởng tượng. Cây đinh ba lập tức bị đánh bật lại, con rắn xanh quấn trên đó lập tức bị xé nát. Tiểu quỷ này Thạch Tuyên tùy tay một đòn đã đánh bay thần khí đinh ba mà mình ném ra, khiến vị nam nhân da vàng kia cảm thấy có chút kinh ngạc. Tay trái vung lên thu lại, tấm lưới vàng khổng lồ co lại bay về, đồng thời hắn vẫy tay, cây đinh ba lại trở về tay hắn. Miệng khẽ phát ra tiếng kinh ngạc, tiểu quỷ khá lắm, lại có sức mạnh như vậy, xem ra vừa rồi đã xem thường ngươi rồi. Bổn tọa là không hành chủ trong bát thần tướng, tiểu quỷ, dù có chết, cũng phải nhớ là chết trong tay ai. Vị không hành chủ trong bát thần tướng này phá lên cười ha hả, tay phải cầm đinh ba, lần này không ném ra nữa, mà chỉ từ hư không về phía Thạch Tuyên. Đột nhiên, từ cây đinh ba bắn ra một cột sáng màu vàng nóng, bắn thẳng về phía Thạch Tuyên. Đồng thời hắn ném tấm lưới trong tay trái ra, miệng hét lớn, "Nhân La Thiên Diễn Võng!" Tấm lưới vừa bay ra, trong nháy mắt đã mở rộng to như hư không, từ trên trời giáng xuống, Thạch Tuyên và thiếu nữ không thể né tránh, sắp bị tấm lưới trùm lấy. Lần này, sức mạnh tỏa ra từ tấm lưới này mạnh hơn lần trước rất nhiều. Rõ ràng, lần trước không hành chủ chỉ dùng lưới để dọa Thạch Tuyên và thiếu nữ hiện hình, chứ chưa dùng hết sức. Lúc này, hắn đã thực sự thể hiện sức mạnh của tấm lưới vàng, thậm chí khiến hư không nứt ra những đường nứt màu đen hình mạng nhện. Tấm lưới khổng lồ đột ngột co lại, trong nháy mắt đã trói chặt Thạch Tuyên và thiếu nữ bên trong, nhanh đến mức ngay cả Thạch Tuyên cũng không kịp phản ứng. A! Thiếu nữ kinh hô, Thạch Tuyên đã gầm lên một tiếng, hỗn độn trung sáng lên, sức mạnh hỗn độn điên cuồng dốc vào. Trong nháy mắt, hỗn độn trung mở rộng vô hạn, lập tức, lực mở rộng của hỗn độn trung và lực co rút của tấm lưới va chạm vào nhau. Thạch Tuyên đã tận dụng khoảnh khắc này, cầm tạo hóa đoạn kiếm, chém mạnh vào tấm lưới. Tiếng giáp giòn tan vang lên, sự sắc bén của tạo hóa đoạn kiếm vượt xa sức tưởng tượng. Chỉ với một đường chém của thanh kiếm, tấm lưới với những sợi tơ vàng lại đứt liền ngay chính giữa. Cái gì? Không hành chủ trên cao kinh ngạc, Thạch Tuyên đã gầm dài một tiếng, phá lưới bay ra, tạo hóa đoạn kiếm trong tay hạ xuống, một tiếng phập, cắm thẳng từ đỉnh đầu của không hành chủ, xuyên thủng hắn từ trên xuống dưới. Chương 1362, địa hành mẫu thạch tuyên cầm tạo hóa đoạn kiếm, vung một đường mạnh mẽ, phá lưới bay ra, rồi lao vút lên, trong nháy mắt đã cắm phập thành kiếm từ đỉnh đầu của không hành chủ trong bắt thần tướng. Năng lượng tạo hóa vô cùng mạnh mẽ xuyên thủng bị không hành chủ này, trong nháy mắt nghiền nát hắn. Nhìn một luồng sáng linh hồn từ trong thân thể bị nghiền nát bay ra, mang theo tiếng gào thét kinh hoàng bỏ chạy, Thạch Tuyên nhất thời sửng sở. Rồi nhìn tạo hóa đoạn kiếm trong tay, Thạch Tuyên có chút hoảng hốt. Lúc này hắn mới nhận ra, không biết từ lúc nào, mình đã đạt đến một tầm cao như vậy, chỉ một chiêu đã nghiền nát một tồn tại cấp thần vương. Tuy thực lực của vị không hành chủ này không được coi là đặc biệt mạnh trong số tất cả các thần vương, nhưng có thể miểu sát hắn đã chứng tỏ thực lực của Thạch Tuyên đã khủng bố đến mức nào. Thân thể của không hành chủ bị nghiền nát, linh hồn phát ra, không khỏi gào thét kinh hoàng, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy không cam tâm. Ban đầu hắn hoàn toàn không coi Thạch Tuyên ra gì, vì sơ suất mà chưa kịp phản ứng đã bị Thạch Tuyên giải quyết, khiến vị đường đường là không hành chủ trong mắt thần tướng phải gào thét điên cuồng bỏ chạy. Phải biết rằng, trong số những tồn tại cấp thần vương đáng sợ, có thể mượn một số thần khí để luyện hóa cả linh hồn bất diệt của thần vương, vì vậy vị không hành chủ này mới kinh hãi đến vậy. Hừ, thường lớn mật. Xung quanh, mấy tiếng gầm giận dữ vang lên, tiếng vút 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 không ngừng vang lên bên hai, chỉ thấy từng bóng người lóe lên hiện ra. Đột nhiên, Thạch Tuyên kinh ngạc nhận ra xung quanh đã có thêm 7 bóng người, mỗi người đều là những tồn tại cấp thần vương đáng sợ vô cùng. 7 vị còn lại trong bát đại thần tướng của Hoàng Kim thần tộc cuối cùng đã đồng loạt xuất hiện. Rõ ràng, hành động nghiền nát không hành chủ của Thạch Tuyên đã khiến những thần tướng còn lại cảm thấy chấn động, gần như không hẹn mà cùng xuất hiện, thế sẽ liên thủ tiêu diệt kẻ địch. 7 đại thần vương đột nhiên giáng lâm, 7 luồng sức mạnh nuốt trời diệt đất tương trợ lẫn nhau, hóa thành một luồng sức mạnh đáng sợ không thể tưởng tượng. Sức mạnh này mạnh mẽ đến mức gần như có thể sánh ngang với Thái Cổ chi tổ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. "Nhóc con, nhất định phải chém ngươi." Trong 7 đại thần vương, vang lên một tiếng hét chói tai của một người phụ nữ, trong tiếng hét đó tràn đầy phẫn nộ. Cùng với tiếng hét đó, một người phụ nữ toàn thân vàng óng, nhưng lại có một khuôn mặt màu xanh lam, 10 ngón tay mọc ra những móng tay sắc nhọn dài cả thước, móng tay cũng tỏa ra ánh sáng xanh biếc, mang theo tiếng gió rít chói tai, hung hăng chụp xuống mặt Thạch Tuyên. Người phụ nữ này chính là địa hành mẫu trong bát thần tướng, và là một cặp vợ chồng với không hành chủ vừa bị Thạch Tuyên nghiền nát. Thấy không hành chủ bị giết, sự phẫn nộ của địa hành mẫu có thể tưởng tượng được. Dù linh hồn của không hành chủ chưa bị tiêu diệt, không thể xem là hoàn toàn hình thần câu diệt, nhưng đối với những thần linh đã từ bỏ tinh thể trang bị như họ, nếu bản thể thần khu bị hủy diệt hoàn toàn, muốn hồi phục không biết phải đến bao giờ, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ con số 0. Theo một nghĩa nào đó, trong kiếp này, vị không hành chủ này thực sự đã chết. Thạch Tuyên nghiền nát không hành chủ, lần đầu tiên tự tay tiêu diệt một tồn tại cấp thần vương, 3 món di vật đế vương trong cơ thể hắn cũng đồng thời được nâng cấp. Găng tay đế vương nâng cấp thành găng tay đế vương bậc 12. Tên: Găng tay đế vương bậc 12 thuộc tính cơ bản, bền 120.000 điểm, năng lượng phép 120.000 điểm, tấn công 12.000 điểm, phòng ngự 12.000 điểm, tốc độ 102 điểm. Năng lực đặc biệt: Sức mạnh đế vương, bỏ qua mọi phòng ngự. Điểm thử luyện nâng cấp: 20.000 điểm. Vương miện đế vương bậc 12 nâng cấp thành vương miện đế vương bậc 13. Tên: Vương miện đế vương bậc 13 thuộc tính cơ bản, bền 150.000 điểm, năng lượng phép 150.000 điểm, tấn công 15.000 điểm, phòng ngự 15.000 điểm, tốc độ 105 điểm. Điểm thử luyện nâng cấp: 50.000 điểm. Dây chuyền đế vương bậc 13 nâng cấp thành dây chuyền đế vương bậc 14. Tên: Dây chuyền đế vương bậc 14 thuộc tính cơ bản, bền 1.100.000 điểm, năng lượng phép 1.100.000 điểm, tấn công 110.000 điểm, phòng ngự 110.000 điểm, tốc độ 110 điểm. Điểm thử luyện nâng cấp: 200.000 điểm. Sau khi 3 món di vật đế vương được nâng cấp, tổng thuộc tính của Thạch Tuyên lại tăng lên, đạt đến một cảnh giới mạnh mẽ hơn. Tên: Hỗn độn thú thần cấp bậc 5 tổng bền, 1.17 triệu điểm tổng năng lượng phép, 1.17 triệu điểm tổng tấn công, 267.000 điểm tổng phòng ngự, 970.000 điểm tổng tốc độ, 117 điểm vũ khí, tạo hóa đoạn kiếm, tàn phá, trang bị, vương miện đế vương bậc 13, găng tay đế vương bậc 12 trang sức, dây chuyền đế vương bậc 14 thú triệu hồi, lục dực thanh long thần, cứu cánh thể, chu tước, hoàn toàn thể, kim hỏa vương, trưởng thành kỳ, khắc, hỗn độn trùng, tàn phá, mãi đến khi miểu sát vị không. Hành chủ trong bát thần tướng này, Thạch Tuyên mới sững sờ một lúc, rồi mới mơ hồ tỉnh ngộ, hóa ra mình đã không biết từ lúc nào đã mạnh mẽ đến mức này, ngay cả thần vương bình thường cũng có thể tùy tay miểu sát. Nhìn vị địa hành mẫu có khuôn mặt xanh lam trên hư không mang theo tiếng hét chói tai, 10 ngón tay như móc câu, tạo ra tiếng gió rít đáng sợ hung hăng chụp xuống Thạch Tuyên. Mà xung quanh còn có 6 bóng người khác, mỗi bóng người đều tỏa ra sức mạnh vô cùng mạnh mẽ chỉ có ở cảnh giới thần vương. Hừm. Đó là trong 6 bóng người này, chính là những vị bát thần tướng còn lại. Trong đó có một vị thần tướng, sau khi nhìn thấy thiếu nữ bên cạnh, lập tức cảm thấy quen mặt, rồi khẽ kêu lên, đó không phải là Vô Hạn Vương trong Cựu Trụ Vương sao? Rõ ràng, hắn cũng đã nhầm thiếu nữ là Vô Hạn Vương Lâm Dao. Thạch Tuyên cầm tạo hóa đoạn kiếm, khi thấy xung quanh đột nhiên xuất hiện tổng cộng 7 vị thần vương, liền biết tình hình không ổn. Hắn dù có mạnh đến đâu cũng không thể một mình chống lại 7 đại thần vương. Vì vậy, miệng khẽ gầm lên, dưới chân pháp trận ánh sáng xanh lam xoay chuyển, 2 tiếng vút vút, theo sau là một tiếng rồng ngâm dài, một con rồng xanh khổng lồ dài hơn 100 mét hiện ra, chính là Lục Dực Thanh Long Thần đã đạt đến trạng thái cứu cánh thể chưa từng có. Tiếp theo là ngọn lửa thánh bất tử màu đỏ rực bùng nổ, trong ngọn lửa bất tử, một con chim chu tức toàn thân đỏ rực bay lên trời, cùng với Lục Dực Thanh Long Thần, xông thẳng lên trời. Cảnh tượng kỳ lạ đột ngột hiện ra khiến mấy vị đại thần tướng xung quanh đều khẽ kêu lên, mà Thạch Tuyên đã giơ tay trái ra, gầm dài một tiếng, thú thần hợp thể. Giữa trán, ánh sáng rực rỡ bùng nổ, năng lượng vô tận cuồn cuộn dâng trào. Lục Dực Thanh Long Thần, chu tước hóa thành 2 cột sáng, một xanh một đỏ, hai cột sáng quấn lấy nhau rơi xuống, một tiếng nổ lớn vang lên, năng lượng tạo hóa dao động không ngừng, đồng thời tiến vào cơ thể Thạch Tuyên. Tiếng rắc rắc giòn tan không ngớt, Thạch Tuyên vung ngang cánh tay trái, trong nháy mắt từng mảng vảy rồng màu xanh hiện ra, hóa thành một cánh tay rồng màu xanh trông vô cùng uy vũ. Sau lưng theo sau là tiếng phập 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 không dứt, đầu tiên là hai đôi cánh chu tức màu đỏ rực, sau đôi cánh chu tước lại vang lên liên tiếp 6 tiếng giòn tan. Chương 1363, đại mộ chủ sau lưng Thạch Tuyên lại hóa ra thêm 6 đôi cánh rồng màu xanh, cộng với hai đôi cánh chu tước, tổng cộng 8 cánh, thần uy không tả, cái thế vô song, điểm thuộc tính sau khi hợp thể của hắn đã được đẩy lên một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Hắn gầm dài một tiếng, đối mặt với địa hành mâu đang hung hăng lao tới, hai luồng năng lượng màu xanh một đỏ rót vào tạo hóa đoạn kiếm, hội tụ năng lượng tạo hóa bên trong, khiến tạo hóa đoạn kiếm không ngừng ngân vang rồi vút lên trời, đột nhiên ném mạnh về phía địa hành mâu. Hoàng rồi. Trong 6 bóng người xung quanh, vị tự tại thiên nữ không khỏi kêu lên, địa hành mâu gặp nguy hiểm. Nàng lập tức giang hai tay ra, cặp mắt còn lại trên trán mở ra, sức mạnh của thức thứ 8 được khởi động. Trong nháy mắt, từ cặp mắt này bắn ra hai cột sáng đáng sợ vô cùng, bắn thẳng vào tạo hóa đoạn kiếm. Thạch Tuyên khẽ gầm lên, sau khi thú thần hợp thể, tổng sức tấn công của hắn đã được đẩy lên hơn 310.000 điểm. Sức tấn công như vậy, ngay cả trong số các thần vương, cũng là một tồn tại đáng sợ vô cùng. Phải biết rằng, vị phá hoại thần sợ xạ đủ mạnh nhất của Thiên Chi Ngự thần tộc, sức tấn công cao nhất cũng chỉ đạt 250.000 điểm mà thôi. Tạo hóa đoạn kiếm mang theo sức tấn công đáng sợ hơn 300.000 điểm, với tốc độ không thể hình dung, bắn về phía địa hành mâu đang lao tới. Địa hành mâu hét lên, chắp hai tay lại, 10 ngón tay như móc câu tạo thành một vòng cung. Lúc này nàng đã không thể né tránh, chỉ có thể cứng rắn đối đầu với tạo hóa đoạn kiếm. Cùng lúc đó, có sáng sức mạnh thức thứ 8 của vị tự tại thiên nữ bên kia cũng đánh mạnh vào tạo hóa đoạn kiếm, giúp địa hành mâu chống lại uy lực của đòn tấn công này. Đồng thời, năm vị đại thần tướng còn lại cũng đã ra tay. Chương 1364, bắt thần kiếm trận, 70 vạn điểm công kích biểu hiện của Thạch Tuyên đã vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ, nếu không ra tay ngay thì rất có thể sẽ bị Thạch Tuyên đánh bại từng người một. Trong số bắt thần tướng, có một người toàn thân quấn đầy vải trắng, che kín cả đầu và mặt, trông như một xác gớp khổng lồ. Đây chính là đại mộ chủ thần tướng trong bắt thần tướng. Đại mộ chủ toàn thân bao phủ bởi tử khí đáng sợ, tử khí mịt mù, hội tụ sau lưng hắn thành một khuôn mặt người chết khổng lồ. Giờ phút này, khi đôi tay quấn đầy vải của hắn đẩy ra, lập tức vô số khuôn mặt người chết hiện lên đầy trời, những khuôn mặt này hội tụ thành một vòng xoáy cực lớn, mà Thạch Tuyên thì bị bao phủ ngay tại trung tâm của vòng xoáy đó. Sau khi ném tạo hóa đoạn kiếm ra, 8 cánh sau lưng Thạch Tuyên đồng loạt rung lên, thân hình hắn vụt bay ra, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, sau khi hợp thể, tốc độ của Thạch Tuyên đạt tới 197 điểm, tốc độ đáng sợ như vậy đã vượt xa sức tưởng tượng, cho dù so với Đại Hắc Thiên trong Hắc Ám Tứ Thiên Vương ngày đó, chỉ riêng về tốc độ, Thạch Tuyên cũng không hề thua kém. So sánh ra, tốc độ của mấy vị bắt thần tướng trước mắt này kém xa Thạch Tuyên. Vì vậy, 8 cánh của Thạch Tuyên vừa rung lên, thân hình hắn lao vút đi, trong nháy mắt đã đuổi kịp và song hành cùng tạo hóa đoạn kiếm. Ngay khi sức mạnh thức thứ 8 của địa hành mẫu và tự tại thiên nữ vừa va chạm với tạo hóa đoạn kiếm, Thạch Tuyên đã thoát khỏi tử khí lĩnh vực mà đại mộ chủ thi triển, áp sát bên cạnh địa hành mẫu. Cẩn thận! Tự tại thiên nữ ở bên cạnh kinh hãi kêu lên, nhưng nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh tay rồng màu xanh phủ đầy vảy rồng đáng sợ của Thạch Tuyên hung hăng đập xuống. Cùng với cú đập này, đầu và thân thể của địa hành mẫu sụp đổ trong chưa đầy nửa giây, đùng một tiếng, nổ tung thành một màn mưa máu. Gào! Địa hành mẫu gào thét, ánh sáng trắng nổ tung giữa màn mưa máu, nàng vẫn cố gắng tái tạo lại cơ thể, các thần tướng xung quanh cũng đồng thời lao tới, muốn cứu địa hành mẫu. Thạch Tuyên không nói một lời, chỉ nắm lấy tạo hóa đoạn kiếm bên cạnh, xoắn một vòng rồi lại hung hăng bung ra. Bút một tiếng, năng lượng tạo hóa chấn động vô tận từ tạo hóa đoạn kiếm tuôn ra, trong nháy mắt đã bao bọc lấy thân thể vừa mới tái tạo được một nửa của địa hành mẫu, một lần nữa nổ tung thành mưa máu. Dưới sức mạnh của năng lượng tạo hóa, lần này địa hành mẫu cuối cùng cũng không thể tái tạo lại cơ thể được nữa, mà hóa thành một linh hồn quang ảnh, phát ra tiếng kêu rít gào thảm thiết rồi bỏ chạy, chịu chung số phận với chồng mình là không hành chủ. Thạch Tuyên không ra tay với linh hồn quang ảnh này, hắn không muốn làm việc quá tuyệt tình. Dù sao với sức mạnh hiện tại của Thạch Tuyên, chỉ cần dùng hỗn độn trung út xuống, hắn có 100% nắm chắc có thể khóa vĩnh viễn linh hồn quang ảnh của địa hành mẫu trong hỗn độn trung. Không hành chủ, địa hành mẫu lần lượt bỏ mạng dưới tay Thạch Tuyên, mà di vật đế vương trong cơ thể hắn lại một lần nữa hấp thụ điểm tạo hóa và thăng cấp. Nhưng lần này chỉ có găng tay đế vương và vương miện đế vương thăng cấp, còn dây chuyền đế vương cấp 19 thì không. Dù sao dây chuyền đế vương cấp 19 muốn thăng cấp nữa, cần phải hấp thụ điểm thí luyện lên tới 20 vạn điểm. Mà cảnh giới hiện tại của Thạch Tuyên quá cao, cộng thêm điểm thí luyện mà di vật đế vương này hấp thụ không giống với tinh thể trang bị trước đây, cho nên giết một địa hành mẫu cũng chỉ kiếm được 10 vạn điểm thí luyện cho dây chuyền đế vương, không đủ để thăng cấp. Tuy nhiên, găng tay đế vương cấp 11 đã lên cấp 12, vương miện đế vương cấp 13 cũng lên cấp 19. Tên, găng tay đế vương cấp 12 thuộc tính cơ bản, bền bỉ 13 vạn điểm, năng lượng ma pháp 13 vạn điểm, tấn công 13.000 điểm, phòng ngự 13.000 điểm, tốc độ 103 điểm, năng lực đặc biệt, sức mạnh đế vương, bỏ qua mọi phòng ngự điểm thí luyện để nâng cấp, 9 vạn điểm. Tên, vương miện đế vương cấp 19 thuộc tính cơ bản, bền bỉ 110 vạn điểm, năng lượng ma pháp 110 vạn điểm, tấn công 11 vạn điểm, phòng ngự 11 vạn điểm, tốc độ 11 điểm. Điểm thí luyện để thăng cấp, 20 vạn điểm thuộc tính lại một lần nữa tăng lên, sức tấn công càng thêm mạnh mẽ, tốc độ càng thêm kinh khủng. Thân hình hắn dừng lại một chút, rồi chủ động lao về phía 6 vị thần tướng còn lại. Sau khi giải quyết không hành chủ và địa hành mẫu bằng 2 chiêu, Thạch Tuyên cuối cùng cũng có đủ tự tin để một mình đối đầu với 6 vị thần tướng này. Hắn cũng tin rằng di vật đế vương của mình chắc chắn sẽ tiến hóa đến cảnh giới mạnh mẽ hơn, giúp mình có thêm 4 liếng để đối mặt với Uy Đức Vương, đoạt lại sức mạnh của bốn chữ sáng tạo, hủy diệt, thôn phệ và dung hợp bốn thuộc về mình. Tên tiểu quỷ này rất đáng sợ, không thể địch lại, mau dùng trận pháp. Tự tại thiên nữ trong số đó hét lên một tiếng, thân hình lại đột ngột lùi lại né tránh Thạch Tuyên. Năm vị thần tướng còn lại đồng thanh hét lớn, sự hy sinh của hai vị thần tướng tự nhiên đã khiến bọn họ thấy được sự đáng sợ của Thạch Tuyên, tất cả đều lùi lại, kết thành một đại trận hình vòng tròn, mỗi người chiếm một phương, miệng đều lẩm nhẩm nhập chú, sáu luồng năng lượng kinh thiên động địa quyết tán ra. Thạch Tuyên không nói một lời, chỉ lao về phía tự tại thiên nữ, từ xa đã ném tạo hóa đoạn kiếm trong tay ra, sức tấn công cao tới 31 vạn điểm khiến thanh kiếm kêu lên một tiếng ù, xé rách hư không, vạch ra một vết nứt không gian màu đen thật dài, thẳng tắp chém xuống đầu tự tại thiên nữ đang lẩm nhẩm nhập chú. Chương 1365, chém giết tự tại thiên nữ vậy mà chỉ đứng yên tại chỗ, đối với tạo hóa đoạn kiếm uy lực vô song đang bay tới không thèm để ý, cũng không né tránh, chỉ không ngừng ngâm sướng những phù chú kỳ dị. Ken một tiếng, đột nhiên, khi tạo hóa đoạn kiếm chỉ còn cách tự tại thiên nữ vài mét, đột phát ra một tiếng kim loại va chạm giòn tan. Cùng lúc đó, trên mặt đất trước mặt tự tại thiên nữ, một thanh hoàng kim cự kiếm toàn thân khắc đầy phù chú hiện ra, đánh trúng tạo hóa đoạn kiếm, vậy mà lại đánh bay nó đi. Cái gì? Thạch Tuyên kinh ngạc, phải biết rằng hắn sở hữu sức tấn công cao tới hơn 30 vạn điểm, bây giờ lại bị một thanh hoàng kim kiếm trông như ảo ảnh này đánh lui. Thạch Tuyên quay đầu nhìn quanh, lúc này mới kinh hãi nhận ra trước mặt mỗi một vị trong 6 vị thần tướng này đều hiện ra một thanh hoàng kim cự kiếm dài khoảng 3 mét. 6 thanh hoàng kim kiếm này đang lơ lửng trên đầu 6 vị thần tướng, một luồng sức mạnh đáng sợ không thể tả đang xâm chiếm, khiến Thạch Tuyên không khỏi rùng mình, chỉ vì luồng sức mạnh này thực sự quá đáng sợ. Tiểu quỷ, đây chính là bát thần kiếm trận mạnh nhất của bát thần tướng chúng ta, uy lực sẽ ngày càng mạnh mẽ theo số lượng chủ trận thi triển. Khi một thần tướng thi triển, sức tấn công tối đa chỉ có thể đạt 20 vạn điểm, nhưng nếu có 2 thần tướng cùng thi triển, có thể đạt 30 vạn điểm, nếu là 3 vị thần tướng, sẽ là 90 vạn điểm. Cứ như vậy, đến khi có 6 vị thần tướng, sức tấn công sẽ đạt tới 70 vạn điểm. Tiểu quỷ, ngươi nói xem trong vũ trụ này, còn ai có thể địch lại sức tấn công 70 vạn điểm? Trong 6 vị thần tướng này, có một vị trông như một bộ xương vàng, chính là cốt hải chủ đại vương trong bát thần tướng, lúc này hắn phát ra tiếng cười gằn đắc ý, còn Thạch Tuyên và cô gái bị vây khốn bên trong không khỏi hít một hơi lạnh. Sau khi 6 vị thần tướng liên thủ, uy lực của những thanh hoàng kim kiếm này sẽ đạt tới 70 vạn điểm. 70 vạn điểm công kích, đây là khái niệm gì? Phải biết rằng hiện tại sức tấn công của Thạch Tuyên đã đạt 30 vạn điểm, đã được coi là tồn tại đỉnh cấp trong số các thần vương. Nhưng cho dù thi triển Đế Vương Kỹ Phân Hải, sức phá hoại mạnh nhất của nó cũng chỉ có thể đẩy lên khoảng 90 vạn điểm, so với bắt thần kiếm trận mà 6 vị thần tướng thi triển, còn kém tới 30 vạn điểm. Chẳng trách vừa rồi tạo hóa đoạn kiếm chỉ bị thanh hoàng kim ảo ảnh kia chạm vào một cái đã lập tức bị bật trở lại. Thạch Tuyên, nếu những gì bọn họ nói là thật, vậy thì nguy hiểm rồi. Cô gái bên cạnh mở to đôi mắt để nói. Thạch Tuyên cười khổ, đâu chỉ là nguy hiểm, mà có thể trong nháy mắt mình sẽ bị giết chết, 70 vạn điểm công kích. Đây căn bản là khái niệm chỉ tồn tại trong truyền thuyết, Thạch Tuyên lúc này nghĩ đến thái cổ chi tổ mạnh nhất trong truyền thuyết, không biết nếu chỉ xét về sức tấn công, có đạt tới 70 vạn điểm hay không. Tiểu quỷ, chết đi. Có hận thì hãy hận chính ngươi đã dám chọc vào bát thần tướng mạnh nhất của hoàng kim thần tộc chúng ta. Cốt hải chủ đại vương hét lên một tiếng chói tai, vung tay, thanh hoàng kim kiếm lơ lửng trên đầu hắn vút một tiếng, mang theo năng lượng quần quần kinh khủng, tựa như sóng thần, điên cuồng lao tới chém giết Thạch Tuyên và cô gái bên cạnh. Cô gái chắp hai tay trước ngực, dường như đang cầu nguyện điều gì đó, một loại dao động sức mạnh mà mắt thường không thể nắm bắt được đang lặng lẽ quyết tán về phía 6 vị thần tướng xung quanh, nói dao động này là sức mạnh thì không thích hợp, có lẽ là một loại pháp tắc, thậm chí là một loại định luật thì đúng hơn. Thạch Tuyên nhìn thanh hoàng kim kiếm mang theo năng lượng gào thét quần quần lao tới, không thể tránh né, ngược lại bước lớn mấy bước lên trước, che chắn cho cô gái ở phía sau. Đồng thời, hắn đem tạo hóa đoạn kiếm trong tay ra trước, từ xa va chạm với thanh hoàng kim kiếm này, rồi rút thất thải thánh vũ, sức mạnh thánh thú mà chỉ Chu Tức mới có, từ sau lưng ra. Quả nhiên, thanh hoàng kim kiếm này đáng sợ vô cùng, tạo hóa đoạn kiếm mang theo sức tấn công hơn 30 vạn điểm cũng không chịu nổi một kích, bị nó chạm vào một cái đã bị đánh bay. Tuy nhiên, tạo hóa đoạn kiếm cuối cùng vẫn có chút ảnh hưởng đến nó, Thạch Tuyên có thể cảm nhận rất rõ ràng, uy thế của hoàng kim kiếm vì va chạm với tạo hóa đoạn kiếm mà có phần suy yếu. Thạch Tuyên hét dài một tiếng, ánh sáng của thất thải thánh vũ bung ra, rồi một tiếng, quét về phía thanh hoàng kim kiếm đang bay tới. Thất thải thánh vũ là sức mạnh bẩm sinh mà chỉ Chu Tức thánh thú mới có, được mệnh danh là có thể quét sạch vạn vật trong trời đất. Bây giờ đối mặt với thanh hoàng kim kiếm có sức phá hoại đạt đến cảnh giới kinh người này, cùng với cú quét đó, hoàng kim kiếm vậy mà cũng bị quét lật đi. Nhưng nó không bị quét bay hoàn toàn, tuy nhiên Thạch Tuyên đã tận dụng được khoảnh khắc quý giá này, nghiêng người lướt đi, tay kia kéo theo cô gái, tránh được một đòn của thanh hoàng kim kiếm. Chỉ một thanh hoàng kim kiếm của cốt hải chủ đại vương đã khiến Thạch Tuyên phải liên tiếp sử dụng tạo hóa đoạn kiếm và thất thải thánh vũ mới miễn cưỡng tránh được một đòn này. Phải biết rằng, còn có 5 thanh hoàng kim kiếm của 5 vị thần tướng còn lại, có thể thấy sự chênh lệch giữa hai bên lớn đến mức nào. Tốt lắm, vậy thì thêm một thanh của ta nữa. Một vị thần tướng khác là đại mộ chủ cũng lập tức vung tay, thanh hoàng kim kiếm lơ lửng trên đầu hắn cũng tức khắc bay ra, tựa như một con rồng vàng, cùng với hoàng kim kiếm của cốt hải chủ đại vương, một trái một phải, lần này chia làm hai đường tấn công Thạch Tuyên. Thực ra chỉ cần 6 thanh hoàng kim kiếm của 6 vị thần tướng cùng bay ra, Thạch Tuyên và cô gái này sẽ bị tiêu diệt thành tro bụi trong nháy mắt. Nhưng oái oăm thay, 6 vị thần tướng này sau khi chiếm thế thượng phong tuyệt đối lại có ý chơi bừa, muốn để Thạch Tuyên và cô gái cảm nhận nỗi sợ hãi trước khi chết rồi mới triệt để chém giết, cho nên không cùng lúc ra tay. Đương nhiên, trong mắt họ, Thạch Tuyên có mạnh đến đâu, có 2 thanh hoàng kim kiếm cùng lúc ra tay cũng đã đủ để diệt địch. Sao vẫn chưa có hiệu quả? mau có hiệu quả đi chứ. Cô gái bị Thạch Tuyên kéo lùi lại, trong lòng thầm niệm, đôi mắt đẹp lại căng thẳng nhìn sáu vị thần tướng, dường như đang nghĩ rằng có biến cố gì đó nên xảy ra. Ngay cả Đại Hắc Thiên Vương cũng từng thất bại dưới năng lực này của nàng, nàng không tin sáu vị thần tướng này có thể may mắn thoát khỏi. Chỉ tiếc là nàng đã thất vọng, ít nhất bây giờ trong sáu vị thần tướng không có dấu hiệu gì bất thường, ngược lại hai thanh hoàng kim kiếm của Đại Mộ chủ và Cốt Hải chủ Đại Vương đã từ hai bên trái phải bay tới, năng lượng của chúng mạnh đến mức có thể khiến hư không chỉ cần chạm vào là lập tức vỡ nát. Thạch Tuyên nhìn thấy cảnh này, biết mình không thể chống đỡ, mà xung quanh lại có sáu vị thần tướng vây khốn, hắn cắn răng, đột nhiên ôm lấy cô gái, hét lên một tiếng trầm thấp, vụt bay lên trời, vậy mà lại muốn từ phía trên thoát ra. Ngây thơ quá, tiểu quỷ. Cốt Hải chủ Đại Vương cười gằn, vung tay, thanh hoàng kim kiếm kia cũng lượn một vòng trên không, thẳng tắp lao về phía sau Thạch Tuyên, mà thế tới ngày càng đáng sợ, tốc độ ngày càng nhanh. Chương 1366, cha chỉ vương giáng lâm các thần tướng khác cũng đồng loạt bay vọt lên trời, bám sát theo Thạch Tuyên, vây khốn hắn trong bắt thần trận pháp hình vòng tròn của mình. Thạch Tuyên thấy thanh hoàng kim kiếm phía sau đổi càng lúc càng nhanh, sắp chém tới nơi, bị ép đến đường cùng, chỉ có thể miễn cưỡng cắn răng, hét lên một tiếng chói tai, không màng hao tổn năng lượng ma pháp, cầm tạo hóa đoạn kiếm hung hăng rung lên. Đột nhiên, hư không trong phạm vi vạn mét đột nhiên sụp đổ, trong nháy mắt trời đất đảo lộn, phía trên biến thành phía dưới, bên trái biến thành bên phải, tất cả mọi thứ đều đảo ngược, ngay cả sáu vị thần tướng cũng đột nhiên biến thành đầu dưới chân trên. Mà đáng sợ nhất chính là hai thanh hoàng kim kiếm đang bay tới, lúc này vậy mà cũng bay ngược lại, biến thành bay về phía Đại Mộ chủ và Cốt Hải chủ Đại Vương. Chuyện gì vậy? Đại Mộ chủ gào lên. Tự Tại Thiên Nữ ở bên cạnh nhìn thấy, khẽ quát một tiếng, vung tay, thanh hoàng kim kiếm lơ lửng trên đầu nàng vụt bay ra. Ken một tiếng, thay Đại Mộ chủ chặn lại thanh hoàng kim kiếm đang bay về phía hắn. Hai thanh hoàng kim kiếm uy lực vô cùng va chạm trên không trung, tạo ra tiếng nổ không thể tả, còn thanh hoàng kim kiếm bay về phía Cốt Hải chủ Đại Vương cũng bị một vị thần tướng khác trong bắt thần tướng là Tha Hóa chủ dùng phi kiếm chặn lại. Nhưng trong khoảnh khắc chưa đầy nửa giây này, Thạch Tuyên đã cầm tạo hóa đoạn kiếm, kéo về sau, vung lên rồi chém xuống. Năng lượng ma pháp điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt lại có 50 vạn điểm năng lượng ma pháp khổng lồ biến mất, mà Thạch Tuyên tranh thủ chính là khoảnh khắc này. Đế Vương Kỹ Phân Hải đã xuất hiện, sức phá hoại của nó được đẩy lên cảnh giới hơn 40 vạn, chém đôi cả hư không, mà mục tiêu lần này chính là Tự Tại Thiên Nữ vừa mới dùng phi kiếm cứu giúp Đại Mộ chủ. Tự Tại Thiên Nữ dùng phi kiếm cứu Đại Mộ chủ, kết quả là trước mặt nàng mất đi sự phòng ngự của Hoàng Kim kiếm, Thạch Tuyên chính là nắm bắt cơ hội chỉ có thể thoáng qua trong một phần vạn giây này, phát động Đế Vương Kỹ Phân Hải mạnh nhất, tạo hóa đoạn kiếm hư ảo kéo một đường chém ra, mà hư không lại đột nhiên vỡ nát. Tự Tại Thiên Nữ tuy sở hữu thức thứ 8, thậm chí có thể nhìn thấu sức mạnh ẩn hình mà ngay cả thần hoàng cũng không thể nhìn ra của cô gái, nhưng lúc này, khi hư không đột nhiên vỡ nát, khi sức mạnh của một chiêu phân hải này ập xuống đầu, nàng lại không thể nhìn thấy tương lai của mình. Xoay một tiếng, gần như trong thời gian chưa đến một phần bản giây, Tự Tại Thiên Nữ đã bị sức mạnh của phân hải chém làm đôi, thân thể bị chém thành hai nửa trong nháy mắt bị cuốn vào năng lượng của sức mạnh đế vương, gần như trong chớp mắt đã bị hủy diệt, cho dù là khả năng tái sinh cơ thể cấp thần vương cũng không có tác dụng gì. Thân thể của Tự Tại Thiên Nữ bị sức mạnh kinh khủng của phân hải tiêu diệt, linh hồn quang ảnh mang theo tiếng kêu gào sợ hãi bay đi. Các thần tướng còn lại gầm lên giận dữ, đồng loạt vận hoàng kim kiếm, cùng nhau chém về phía Thạch Tuyên. Lần này bọn họ không còn giữ lại chút nào, mà vận dụng toàn lực, thế phải tiêu diệt Thạch Tuyên trong nháy mắt. Mất đi Tự Tại Thiên Nữ, bát thần kiếm trận này chỉ còn lại 5 vị thần tướng, tuy uy lực giảm xuống còn 60 vạn điểm, nhưng vẫn vô cùng đáng sợ, 5 thanh kiếm cùng vận dụng, vẫn có thể tiêu diệt Thạch Tuyên trong nháy mắt. Thạch Tuyên liên tiếp sử dụng 2 chiêu đế vương kỹ, hao tổn 1 triệu điểm năng lượng ma pháp, sau khi giết chết Tự Tại Thiên Nữ, di vật đế vương trong cơ thể hắn hấp thụ điểm thí luyện, lại một lần nữa thăng cấp. Trong đó, găng tay đế vương từ cấp 12 ban đầu lên cấp 13. Tên: găng tay đế vương cấp 13 thuộc tính cơ bản, bền bỉ 15 vạn điểm, năng lượng ma pháp 15 vạn điểm, tấn công 15.000 điểm, phòng ngự 15.000 điểm, tốc độ 105 điểm năng lực đặc biệt, sức mạnh đế vương, bỏ qua mọi phòng ngự điểm thí luyện để nâng cấp, vạn điểm dây chuyển đế vương cấp 19 vốn đã có 10 vạn điểm thí luyện, bây giờ sau khi giết Tự Tại Thiên Nữ, cuối cùng đã hấp thụ đủ điểm thí luyện, thăng cấp thành dây chuyển đế vương cấp 15. Tên: dây chuyển đế vương cấp 15 thuộc tính cơ bản, bền bỉ 115 vạn điểm, năng lượng ma pháp 115 vạn điểm, tấn công 115 vạn điểm, phòng ngự 115 vạn điểm, tốc độ 115 điểm. Điểm thí luyện để thăng cấp 90 vạn mà vương miện đế vương cấp 19 thì không thăng cấp, chỉ là 20 vạn điểm thí luyện cần thiết ban đầu đã giảm đi một nửa. Hai món trang bị lại một lần nữa tiến hóa thăng cấp, thuộc tính của Thạch Tuyên cũng lại một lần nữa tăng lên, đạt đến cảnh giới mạnh mẽ hơn. Tên: Hỗn độn thú thần cấp bậc, vũ giai tổng bền bỉ, 130 vạn điểm tổng năng lượng ma pháp, 130 vạn điểm tổng tấn công, 2 vạn điểm tổng phòng ngự, 11 vạn điểm tổng tốc độ, 13 điểm găng tay đế vương cấp 13, vương miện đế vương cấp 19, dây chuyền đế vương cấp 15. Thạch Tuyên phát hiện sau khi dây chuyền đế vương của mình lên cấp 15, toàn thân nó lại tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi, ánh sáng quần quần không ngừng, trông vô cùng thần dị, nhìn từ xa tựa như trên cổ Thạch Tuyên đeo một vòng hào quang, rất đẹp mắt. Thấy năm thanh hoàng kim kiếm của năm vị thần tướng gần như đồng thời bay tới, Thạch Tuyên không khỏi gầm lên một tiếng chói tai, hắn biết nếu không đỡ được đòn tấn công kinh khủng này, mình và cô gái sẽ chết ngay tại đây, dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể chết. Cô gái nhìn cảnh tượng trước mắt, lẩm bẩm, không có lý do gì không có lý do gì lại không có hiệu quả, ta là một đứa trẻ bị nguyền rủa mà. Thấy năm thanh hoàng kim kiếm mang theo sức tấn công kinh khủng vô cùng sắp đập đến, cô gái lẩm bẩm, vẻ mặt không thể tin nổi. Ngay khi nàng gần như bắt đầu nghi ngờ sức mạnh của mình, đột nhiên, trên hư không, một vết nứt đáng sợ hiện ra, cùng lúc đó, một bóng đen từ trong vết nứt màu đen này lao ra. Không thể tả được tốc độ của bóng đen này, ít nhất tốc độ của nó tuyệt đối không thua kém Thạch Tuyên trong trạng thái thú thần hợp thể. Trong nháy mắt đã xuất hiện trên đầu năm vị thần tướng và Thạch Tuyên, mang theo tiếng cười ghê rợn khà khà, từ trên cơ thể đèn kịt bao phủ bởi sương mù đen, một chiếc móng đuốt ma quỷ màu đen vươn ra. Móng đuốt ma quỷ từ trên trời giáng xuống, xoẹt một tiếng, đại mộ chủ trong mắt thần tướng đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, trong nháy mắt bị móng đuốt từ trên xuống dưới đè nát thành một đống bùn nhão, linh hồn quang ảnh hiện ra, mang theo tiếng kêu gào a a còn muốn bỏ chạy, sương mù đen kịt trên trời đã cuộn xuống, trong nháy mắt đã cuốn cả linh hồn của đại mộ chủ vào trong sương mù đen. Trong nháy mắt, bát thần tướng chỉ còn lại 4 vị, sức tấn công của Hoàng Kim Kiếm lại một lần nữa giảm xuống còn 50 bạc điểm, mà Hoàng Kim Kiếm cũng theo sự hy sinh của đại mộ chủ mà chỉ còn lại 4 thanh. Thạch Tuyên hét dài một tiếng, ném tạo hóa đoạn kiếm trong tay ra xa, rồi lấy thanh Long Chi Giác ra ném đi, sau đó thất thải thánh vũ sau lưng bay ra, hóa thành 7 luồng ánh sáng, quét về phía một trong những thanh Hoàng Kim Kiếm. Trong khoảnh khắc này, Thạch Tuyên dốc toàn lực, tay trái lật ra, năng lượng hỗn độn thúc đẩy hỗn độn trung hung hăng ném ra, rồi lấy Vương Miện Đế Vương trên đỉnh đầu rút xuống, ken một tiếng đã giữ chặt một thanh Hoàng Kim Kiếm. Mà bóng đen đột nhiên xuất hiện trên hư không đã mang theo tiếng cười ghê rợn khà khà, móng đuốt ma quỷ vung dậy, ngay sau đó, cốt hài chủ đại vương trong bắt thần tướng cũng hét lên một tiếng thảm thiết, trong nháy mắt chết thảm tại chỗ. Bắt thần kiếm trận này tuy mạnh mẽ vô cùng, nhưng có một điểm yếu chí mạng là nếu bị kẻ địch tấn công từ bên ngoài thì hoàn toàn không có khả năng chống cự, cho nên bóng đen sương mù đột nhiên giáng lâm này chỉ vừa ra tay đã tiêu diệt 2 vị thần tướng trong nháy mắt. Trong chớp mắt, 8 vị thần tướng chỉ còn lại 3 vị, 3 vị thần tướng này sợ đến hồn bay phách lạc, không còn tâm trí nào để làm bị thương kẻ địch, chỉ mang theo tiếng kêu gào quay người bỏ chạy. Cuộc tấn công vào Thạch Tuyên tự động tan nữa, còn cô gái bên cạnh thì hai mắt sáng lên, lẩm bẩm, ta biết rồi, năng lực của ta quả nhiên không mất hiệu lực thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Thạch Tuyên nhìn 3 vị thần tướng còn lại quay người bỏ chạy, nhưng không đuổi theo. Bóng đen sương mù đột nhiên giáng lâm này tuy lật tay đã giết chết 2 vị thần tướng, nhưng Thạch Tuyên không cho rằng sự xuất hiện của đối phương là để cứu mình. Quả nhiên, bóng đen sương mù này mang theo tiếng cười ghê rợn khà khà, sau khi giết chết 2 vị thần vương, không tiếp tục truy đuổi 3 vị thần tướng đang bỏ chạy, mà quay người lại, sau đó một chiếc móng đuốt ma quỷ màu đen khổng lồ vô cùng, chụp thẳng xuống đầu Thạch Tuyên. Dường như so với 3 vị thần vương còn lại, Thạch Tuyên khiến bóng đen sương mù này cảm thấy hứng thú hơn. Thạch Tuyên vẫn còn ấn tượng, hắn nhớ giọng nói trong bóng đen sương mù này chính là của Diệp Tích Tiên Vương trong Hắc Ám Tứ Thiên Vương, một tồn tại ngang hàng với Đại Hắc Thiên Vương. Xem ra Hắc Ám Tứ Thiên Vương lúc đó đã bị lạc nhau trong mê cùng không gian, mà vị Diệp Tích Thiên Vương này chính là vô tình lạc đến đây, liên tiếp ra tay giết chết 2 vị thần vương, gián tiếp giải cứu Thạch Tuyên và cô gái một kiếp, nhưng tiếp theo. Chương 1367, Thạch Tuyên đại chiến nhân vương, thế nhưng Thạch Tuyên lại phải một mình đối mặt với vị Hắc Ám Thiên Vương đáng sợ vô cùng này. Diệp Tích Thiên Vương cất tiếng cười ghê rợn, ma chảo từ trên trời giáng xuống, sức mạnh ẩn chứa trong đó không thể tưởng tượng nổi, ngay cả thần vương như bắt thần tướng cũng bị một đòn của hắn đánh chết, thậm chí hắc vụ quanh thân hắn còn có khả năng nuốt chửng linh hồn của thần vương, có thể nói là tuyệt đối kinh khủng. Thạch Tuyên thu hồi tạo hóa đoạn kiếm, hít sâu một hơi. Hiện tại ma năng của hắn không đủ, không thể thi triển đế vương kỹ được nữa, chỉ có thể dựa vào sức tấn công mạnh mẽ của bản thân, cầm tạo hóa đoạn kiếm, nghiêng người vung lên, đâm thẳng về phía ma chảo đang rơi xuống từ trên không. Keng, một tiếng vang lớn, khi ma chảo sắp chạm vào tạo hóa đoạn kiếm của Thạch Tuyên, đột nhiên từ chảo chuyển thành đạn, ngón tay khổng lồ màu đen trong đó búng ra một cái. Thạch Tuyên chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng rực, tạo hóa đoạn kiếm suýt nữa tuột khỏi tay bay ra ngoài. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Thạch Tuyên kinh hãi, không kìm được hét lên một tiếng chói tai, lật tay ném mạnh hỗn độn trùng trong tay trái ra. Hỗn độn trùng vừa ra tay, lập tức hóa lớn đến ngàn mét, từ dưới hướng lên trên, mở ra miệng trùng đen ngòm sâu không thấy đáy, chụp thẳng về phía bóng người trong hắc vụ trên không. Cùng lúc đó, cánh tay trái của Thạch Tuyên hóa thành long tí, 8 cánh sau lưng vỗ mạnh, vút một tiếng lao ra. Thạch Tuyên bay vút lên không, tung một quyền thật mạnh về phía Diệp Tích Vương trên cao. Đối mặt với sức tấn công áp đảo của kiếm trận bắt thần tướng, Thạch Tuyên không thể chống đỡ, nhưng chỉ đối mặt với một vị Hắc Ám Thiên Vương, dù đối phương mạnh mẽ vô cùng, Thạch Tuyên hiện tại cũng có đủ can đảm để liều mạng một phen. Nhóc con vị Diệp Tích Vương này trong miệng phát ra những âm thanh cổ quái, hắc vụ cuộn, hình thành một cột xương mù tựa như rồng mực khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, từ bốn phương tám hướng điên cuồng quấn về phía Thạch Tuyên bên dưới. Thạch Tuyên đấm hụt một quyền, thấy hắc vụ ngập trời tựa như rồng khổng lồ lao tới, năng lượng kinh khủng ẩn chứa trong những đám hắc vụ này khiến Thạch Tuyên cũng cảm thấy tim đập chân run. Không còn nghi ngờ gì nữa, năng lượng trong đó còn mạnh hơn cả hắn. Vươn tay ra, tạo hóa đoạn kiếm xuất hiện, tiếng xì 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 không ngớt bên tai, tạo hóa đoạn kiếm vung lên, từng con rồng hắc vụ lần lượt bị phá tan. Vị Diệp Tích Vương kia khẽ hừ một tiếng, rõ ràng thực lực của Thạch Tuyên khiến hắn có chút kinh ngạc. Vung kiếm phá tan rồng hắc vụ, long dược sau lưng bố mạnh, hai chiếc chu tức chi dược bên trên vung lên, từng luồng bất tử thánh diễm quần quần bay ra. Cánh tay trái của Thạch Tuyên vang lên tiếng rắc rắc, hung hăng đấm mạnh về phía bóng người lượn lờ trong hắc vụ. Sau khi hợp thể, sức tấn công của Thạch Tuyên đã đạt đến con số kinh người trên 20 điểm, tốc độ tuyệt đối không thua kém Diệp Tích Vương, do đó cú lao tới này, Diệp Tích Vương tự nhiên không thể né tránh. Miệng phát ra tiếng cười khanh khách, hắc vụ nổ tung, một bàn tay phủ đầy vảy trắng nhẹ ra, đối đầu trực diện với long tí của Thạch Tuyên. Ầm, một tiếng nổ lớn, Thạch Tuyên hừ một tiếng, thân thể lập tức bị bật ngược trở lại. Rõ ràng, chỉ xét về sức tấn công, vị Diệp Tích Thiên Vương trong Hắc Ám Tứ Thiên Vương này còn mạnh hơn cả Thạch Tuyên. Chỉ là sau khi lật tay đánh lui Thạch Tuyên, vị Diệp Tích Vương này ngược lại trở nên thận trọng hơn, không tiếp tục truy kích Thạch Tuyên, mà vung tay ra sau, một vết nứt màu đen khổng lồ xuất hiện sau lưng, trong vết nứt đó, một vật từ từ hiện ra. Thứ hiện ra từ vết nứt màu đen sau lưng là một món vũ khí trông giống như được lắp ráp từ máy móc. Khi Diệp Tích Vương giơ hai tay ra, món vũ khí máy móc này tự động lắp ráp, theo tiếng rắc rắc giòn giã chia làm hai nửa, lần lượt gắn vào hai cánh tay của Diệp Tích Vương, sau đó trên hai cánh tay hắn hiện ra mấy họng máy móc màu đen. Cùng lúc đó, hắn khẽ quát, "Ra đây đi, đám nhóc con của Hoàng Kim Thần Vực, đừng giở trò nữa, trước mặt bản vương vô dụng thôi." Diệp Tích Vương mang hai bộ vũ khí máy móc trên tay, lơ lửng trên không, miệng lại quát lên một tiếng nghiêm nghị, lần này hắn trở nên vô cùng nghiêm túc. Hà quả không hổ là Hắc Ám Tứ Thiên Vương phía trước mặt Diệp Tích Vương, theo một tiếng cười nhạt, một bóng người từ hư ảo chuyển thành thực thể, dần dần hiện ra lơ lửng. Xem ra, lời đồn quả nhiên là thật, vị Diệp Tích Vương này còn mạnh hơn cả Đại Hắc Thiên bên trái Diệp Tích Vương, một giọng nói có phần a thế cất lên. Nhưng dù lợi hại cũng có giới hạn thôi. Đại Hắc Thiên đã vỡ lạc, Diệp Tích Vương, bây giờ cũng nên đến lượt ngươi rồi. Bên phải Diệp Tích Vương, cũng xuất hiện một bóng người màu vàng kim lơ lửng. Hắc Ám Tứ Thiên Vương, hôm nay đều phải chết ở đây, không ai có thể sống sót. Cuối cùng, sau lưng Diệp Tích Vương, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Không biết từ lúc nào, bốn bóng người màu vàng kim đã bao vây Diệp Tích Vương ở trung tâm từ bốn phía. Thiên Điệu Thần Nhân, Hoàng Kim Tứ Vương, cuối cùng đã một lần nữa giáng lâm. Sau khi Sắt Chỉ Vương đánh lui Thạch Tuyên, hắn không những không truy đuổi mà còn trở nên thận trọng hơn, lấy ra hai món vũ khí cơ khí lắp đặt lên hai cánh tay. Cùng lúc đó, Tứ Vương trong Nhất Hoàng Tứ Vương bắt thần tướng của Hoàng Kim thần tộc cuối cùng đã giáng lâm. Thiên Điệu Thần Nhân, Hoàng Kim Tứ Vương đã âm thầm xuất hiện từ bốn phía, vây Sắt Chỉ Vương vào giữa. Trong truyền thuyết, Sắt Chỉ Vương mạnh hơn Đại Hắc Thiên Vương một chút, nhưng đồng thời đối mặt với bốn đại Hoàng Kim Vương, cho dù là hắn cũng cảm thấy một áp lực không thể tả. Bên dưới, Thạch Tuyên tuy bị Sắt Chỉ Vương một đòn đánh cho khí huyết cuộn trào ngã xuống, nhưng vẫn nhanh chóng ổn định thân hình, lật người đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Hắn cũng không ngờ đột nhiên lại xuất hiện thêm bốn thần vương đáng sợ vô cùng. Đây là tứ đại Hoàng Kim Vương trong Hoàng Kim thần tộc, thực lực chỉ kém Hoàng Kim thần hoàng một chút, lợi hại hơn bắt thần tướng vừa rồi nhiều. Sắt Chỉ Vương này tuy là một trong Hắc Ám Tứ Thiên Vương, lần này e là cũng gặp rắc rối rồi, ta không cho rằng một mình hắn có thể chống lại bốn vị Hoàng Kim Vương. Thiếu nữ bên cạnh dường như rất quen thuộc với Hoàng Kim Vương, thấy Thạch Tuyên có vẻ bối rối, liền giải thích cho hắn. "Ừm." Thạch Tuyên đáp một tiếng, mà trận chiến trên không trung đã bắt đầu ngay lập tức. Sắt Chỉ Vương giơ tay trái, trên món vũ khí máy móc màu trắng hắn đang đeo, bắn ra những cột sáng vô cùng đáng sợ, đồng thời tấn công bốn vị Hoàng Kim Vương xung quanh. Tay phải hắn giơ lên rồi hạ mạnh, vung ra một luồng năng lượng sắc bén như lao, chém về phía Hoàng Kim Địa Vương Hốt Nguyên Vân đang ở xa. "Đi!" Thiếu nữ thấy vậy, lập tức kéo Thạch Tuyên, định nhân cơ hội bỏ trốn. Nào ngờ trên không trung, vị Hoàng Kim Nhân Vương kia cười lớn một tiếng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chắn trước mặt Thạch Tuyên và thiếu nữ, trầm giọng nói, "Bây giờ mới nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Tất cả đã muộn rồi." Nhìn thấy khuôn mặt của thiếu nữ, hắn hơi sửng sở, dường như nghĩ ra điều gì đó, nhưng tay phải vẫn vung lên, phát động một kỹ năng đáng sợ vô cùng, đánh mạnh về phía Thạch Tuyên. Trên không, Hoàng Kim Thiên Vương, Hoàng Kim Địa Vương và Hoàng Kim Thần Vương đã đồng thời hợp lực tấn công Diệp Tích Thiên Vương. Hoàng Kim Thiên Vương triệu hồi Hoàng Kim Phủ, vung dịu chém mạnh về phía Diệp Tích Thiên Vương, còn Hoàng Kim Thần Vương đã vạch lồng ngực mình ra, để lộ hai cái hố đen, từ trong đó, hai cột sáng hủy diệt kinh hoàng quét ngang ra, cuốn về phía Diệp Tích Thiên Vương ở giữa. Tốc độ của cột sáng hủy diệt này không thể né tránh, Diệp Tích Thiên Vương cởi điên cuồng, hắc vụ xoay tròn, vũ khí máy móc trên hai tay đồng thời khai hỏa, bắn ra những cột năng lượng cực mạnh về phía hai cột sáng hủy diệt đang lao tới. Tiếng nổ ầm ầm không ngớt, tiếng nổ trên không trung liên tục vang lên, năng lượng chấn động cuồn cuộn. Diệp Tích Thiên Vương đã gầm thét, thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện trước mặt Hoàng Kim Thiên Vương, vung tay đánh xuống. Thứ xúc sinh này. Hoàng Kim Thiên Vương gầm lên, Hoàng Kim Phủ trong tay chém ra, va chạm mạnh với cánh tay của Diệp Tích Thiên Vương. Lập tức, một làn sóng năng lượng kinh hoàng nổ tung, một con Hoàng Kim Hồng Hoang Long khổng lồ giáng lâm, cùng lúc đó Diệp Tích Thiên vung tay, hắc vụ ngập trời cuồn cuộn, hội tụ thành một khuôn mặt xương sầu đen kịt khổng lồ như hư không, trong đó còn có Hoàng Kim Cự Long cuộn trào, hai bên cắn xé lẫn nhau, liên tục phát ra những tiếng nổ vang. Hoàng Kim Thần Vương đứng xa ở chân trời, mở lồng ngực, bắn ra pháo năng lượng hủy diệt, điên cuồng bắn phá vào trong hắc vụ, sóng năng lượng ngày càng trở nên kinh khủng. Còn Hoàng Kim Nhân Vương nên chiến với Thạch Tuyên lại triệu hồi ra một con Hoàng Kim Sư Tử Vương. Con Hoàng Kim Sư Tử Vương này phát ra tiếng gầm đáng sợ, tựa như tiếng kêu của manh thú thái cổ, vung đuốt sư tử, hung hăng tấn công Thạch Tuyên. Thạch Tuyên lại liên tục lóe lên, kéo theo thiếu nữ bắt đầu bỏ chạy. Hắn không muốn dây dưa với Hoàng Kim Vương này, chỉ muốn sớm tìm được Uy Đức Vương. Nhưng vị Hoàng Kim Nhân Vương này lại cưỡi lên Hoàng Kim Sư Tử Vương, đuổi theo không ngừng. Gào! Hoàng Kim Sư Tử Vương đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét, há miệng ra, phun ra một luồng năng lượng màu vàng kim đáng sợ. Thạch Tuyên cảm nhận được sóng năng lượng sau lưng, không khỏi hét dài một tiếng, tay trái đẩy ra, đẩy thiếu nữ ra xa ngàn mét, rồi lật tay ném tạo hóa đoạn kiếm ra sau. Bụp, một tiếng nổ vang, tạo hóa đoạn kiếm va chạm với năng lượng vàng kim, cùng lúc đó Thạch Tuyên lấy ra Thất Thải Thánh Vũ sau lưng, quét về phía trước, lập tức quét tan cột năng lượng màu vàng kim mà Hoàng Kim Sư Tử Vương phun ra. Ngay sau đó là cú quét thứ hai, Hoàng Kim Sư Tử Vương giơ đuốt chạm vào Thất Thải Thánh Vũ, đột nhiên hét lên một tiếng đau đớn, một móng đuốt sư tử lập tức máu me đầm đìa, bị Thất Thải Thánh Vũ quét cho ra chóp thịt bong, trông vô cùng kinh hãi. Nhóc con này Hoàng Kim Nhân Vương phía sau nhìn thấy, không khỏi thầm kinh hãi, mà Thạch Tuyên đã một lần nữa lấy ra Thanh Long Chi Giác, không nghĩ ngợi ném thẳng ra. Thanh Long Chi Giác rời tay hóa thành một màn sáng màu xanh, vạch một đường trên không, rát một tiếng, con sư tử vương đột nhiên kêu thảm một tiếng, máu tươi bắn ra, một chân trước lập tức bị gãy lìa. Thạch Tuyên khẽ gầm lên, thi triển Long Vũ Bát Bộ, liên tiếp mấy bước, đột nhiên áp sát trước mặt Hoàng Kim Nhân Vương, tạo hóa đoạn kiếm từ trên chém xuống, vút một tiếng, trong nháy mắt, tạo hóa đoạn kiếm đã chém xuống trán của Hoàng Kim Nhân Vương. Hoàng Kim Nhân Vương giơ tay ra, đột nhiên hét dài, Hoàng Kim Sư Tử Vương của Hồng Hoang, hãy phẫn nộ đi, hóa thành vũ khí, nghiền nát mọi kẻ thù. Rồi tay ra, chỉ thấy con Hoàng Kim Sư Tử Vương khổng lồ như ngọn đồi kia rung chuyển, đột nhiên chuyển hóa thành một thể năng lượng thuần túy, rơi trở lại vào tay phải của Hoàng Kim Nhân Vương, rồi rơi ra, hóa thành một cây trường mâu màu vàng kim. Cầm Hoàng Kim trường mâu, Hoàng Kim Nhân Vương hét dài đâm tới. Keng, một tiếng giòn tan, tạo hóa đoạn kiếm bị đâm trúng, trường mâu trong tay Hoàng Kim Nhân Vương lật bay, trong nháy mắt, mũi mâu đã chỉ vào ngay tim Thạch Tuyên, nhanh đến không thể tưởng tượng. Thạch Tuyên hơi kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng, nhưng sợi dây chuyển đế vương trên ngực hắn đã tự động bay lên, Hoàng Kim trường mâu đâm trúng vào sợi dây chuyển. A, Hoàng Kim Nhân Vương hét lên một tiếng điên cuồng, chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, trường mâu hoàng kim trong tay hắn lại tuột ra. Vừa rồi hắn dùng toàn lực đâm một mâu, trúng vào sợi dây chuyển đế vương, không ngờ toàn bộ sức mạnh lại dội ngược trở lại, khiến lồng ngực hắn chấn động dữ dội, cánh tay tê dại, trường mâu hoàng kim tuột khỏi tay. Thạch Tuyên nhân cơ hội đó, hét dài một tiếng, tạo hóa đoạn kiếm chém xuống. Hoàng Kim Nhân Vương cố gắng né tránh tạo hóa đoạn kiếm, nhưng long tí của Thạch Tuyên đã giáng xuống, Hoàng Kim Nhân Vương kêu thảm một tiếng, lập tức bị long tí đập trúng, lồng ngực lõm vào, hắn hộc máu rơi xuống. Chương 1368, sinh vật ngoài vũ trụ. Thạch Tuyên hét dài đuổi theo, hai tay hợp nhất, hóa thành một đạo cầu đồng, thất thải thánh vũ sau lưng tấn công xuống, đuổi kịp Hoàng Kim Nhân Vương đang rơi thẳng xuống, quét mạnh một cái. Hoàng Kim Nhân Vương lại kêu thảm một tiếng, khắp người đột nhiên hiện ra vô số vết máu. Diễn biến trận chiến giữa Sắt Chỉ Thiên Vương và ba vị Hoàng Kim Vương càng lúc càng gay cấn. Trong đó, Hoàng Kim Địa Vương đột nhiên kêu thảm, bị Sắt Chỉ Vương đánh trúng, lập tức mặt mũi be bét máu, máu tươi phun ra xối xả. Sắt Chỉ Vương cũng bất ngờ hừ một tiếng, sau lưng bị Hoàng Kim phủ của Hoàng Kim Thiên Vương chém trúng một nhát, lập tức hiện ra một vết thương khổng lồ. Hừ một tiếng, vết thương của Sắt Chỉ Vương lập tức hồi phục. Hắn lật tay lại, buông một tiếng vang lớn, một đòn nặng nề giáng thẳng vào lồng ngực Hoàng Kim Thiên Vương. Hoàng Kim Thiên Vương lập tức thất khiếu phun máu, xương ngực vỡ nát bay ra. Nhưng trong lúc bay ra, toàn thân hắn lóe lên ánh sáng trắng, đã hồi phục trong vòng một hơi thở. Những tồn tại cấp thần vương đều có khả năng hồi phục và tái sinh tức thời, nếu không phải một bên có ưu thế áp đảo, rất khó để giết chết đối phương, hủy diệt thân thể của họ, càng đừng nói đến việc xóa đi dấu ấn sinh mệnh, tiêu diệt linh hồn bất diệt của thần vương. Trong thiên địa thần nhân tứ đại Hoàng Kim Vương, Hoàng Kim Nhân Vương chiến đấu với Thạch Tuyên, ba vị vương còn lại hợp sức chiến đấu với Sắt Chỉ Vương. Sắt Chỉ Vương là Hắc Ám Tứ Thiên Vương, vốn dĩ mạnh mẽ vô cùng, nhưng một mình chống ba, nhìn thấy ba vị Hoàng Kim Vương liên tục tấn công, hắn dần dần không thể chống đỡ. Hoàng Kim Thần Vương kia mở pháo năng lượng hủy diệt trước ngực, điên cuồng bắn phá về phía Sích Chỉ Vương. Hoàng Kim Thiên Vương triệu hồi ra Hoàng Kim Long của Hồng Hoang, hóa thành Hoàng Kim Vũ. Cây dịu này có sức mạnh khai sơn phá địa, thậm chí là chém rách không gian thứ nguyên. Từng nhát chém mạnh vào khải giáp hắc vụ mà Sích Chỉ Vương triệu hồi. Hắc vụ khải giáp này cao khoảng 10m, rộng 5m, tạo thành một hình nhân quái dị xấu xí, che chắn Sích Chỉ Vương ở trung tâm. Hướng chịu vô số đòn công kích từ Hoàng Kim Vũ, giờ đây hắc vụ khải giáp cũng thương tích chồng chất, dần hiện dấu hiệu tan rã. Vị Hoàng Kim Địa Vương kia thì triệu hồi ra đại địa chi phụ cao đến ngàn mét. Đại địa chi phụ, toàn thân màu vàng đất, tựa như được tạc từ những khối đá cùng màu, vung hai tay tấn công từ xa. Những đòn chấn động liên tiếp khiến thân thể Sắt Chỉ Vương không ngừng rung lắc dữ dội, dường như có thể đổ sụp từ trên cao xuống bất cứ lúc nào. Sắt Chỉ Vương triệu hồi áo giáp xương đen bao bọc thân thể, đồng thời kết phát ấn, chính là Sắt Chỉ Bất Tử ấn bản mệnh của hắn. Hắn được gọi là Sắt Chỉ Vương, hoàn toàn là nhờ vào Sắt Chỉ Bất Tử ấn mà hắn sở hữu. Sắt Chỉ Bất Tử ấn này có phần giống với Đại Hắc Thiên Vương ấn của Đại Hắc Thiên, đều là dựa vào kết ấn để giao tiếp với những năng lượng bí ẩn nhất trong vũ trụ, thể hiện ra sức mạnh vượt xa trí tưởng tượng. Chỉ là, Sắt Chỉ Bất Tử ấn lại mạnh hơn Đại Hắc Thiên Vương ấn của Đại Hắc Thiên rất nhiều, hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Thủ đoạn mạnh nhất của Đại Hắc Thiên là Lục Tí Đại Hắc Hộ Pháp Chân Thần, còn thủ đoạn mạnh nhất của Sắt Chỉ Vương chính là Sắt Chỉ Bất Tử ấn bản mệnh của hắn. Ấn này có tên là Bất Tử, bởi lẽ, một khi thi triển, Sắt Chỉ Vương có thể kết nối cơ thể mình với nguồn năng lượng thần bí khó lường ẩn sâu trong vũ trụ. Vào khoảnh khắc đó, cơ thể hắn tựa như một cây cầu, bắt nhịp giữa năng lượng vũ trụ huyền bí và thế giới hiện tại, còn thủ ấn này chính là phương pháp để hiển lộ nguồn năng lượng đó. Đối mặt với ba đại Hoàng Kim Vương, Sắt Chỉ dù được mệnh danh là một trong tứ thiên vương có chiến lược mạnh nhất Hắc Ám Thành, cuối cùng cũng khó có thể địch lại, đành phải khởi động thủ đoạn mạnh nhất và cũng là cuối cùng, đó chính là Sắt Chỉ Bất Tử ấn bản mệnh của hắn. Chỉ thấy Sắt Chỉ Vương hai tay đan 10 ngón vào nhau, giơ cao lên, ấn vào giữa hai lông mày. Một hình vẽ hiện lên trên trán hắn. Hình vẽ này trông giống như một mặt trời hắc ám, chính là năng lượng hắc ám tiêu cực của tất cả các vũ trụ mà Hắc Ám Thành đại diện. Năng lượng hắc ám này tồn tại trong lòng mỗi sinh linh trong vũ trụ, tất cả những điều này nuôi dưỡng năng lượng hắc ám trong vũ trụ ngày càng lớn mạnh, và thành trì được xây dựng từ năng lượng hắc ám chính là tồn tại duy nhất trong truyền thuyết có thể chống lại vạn thần điện, đó chính là Hắc Ám Thành. Trong lục chi quốc, mạnh nhất chính là Hắc Ám chi quốc đại diện cho hắc ám lực lượng và chư thần chi quốc đại diện cho sức mạnh của các vị thần. Cuộc chiến giữa Hắc Ám chi quốc và chư thần chi quốc được gọi là vạn niên thánh chiến, từ thái cổ đến nay chưa từng ngừng nghỉ. Sắt Chỉ Vương là một trong Hắc Ám tứ thiên vương. Sức mạnh hắc ám hắn sở hữu đương nhiên là vô cùng cường đại. Khi hắn kết ấn Sắt Chỉ Bất Tử ấn tối thượng, giữa hai lông mày hắn cuối cùng cũng hiện ra một phù hiệu đại diện cho chân nghĩa hắc ám. Một dị tượng hiện lên, bên ngoài thân thể Sắt Chỉ Vương, những ma ảnh bảy màu kinh hoàng bắt đầu xuất hiện. Chúng không ngừng dao động, tựa hồ được rút ra từ nơi sâu thẳm nhất của vũ trụ, trong chớp mắt đã nuốt chửng Sắt Chỉ Vương. A! Sắt Chỉ Vương gầm lên thảm thiết, cái ma ảnh bảy màu vừa được triệu hồi này lại còn nuốt chửng Diệp Tích Vương trước. Theo tiếng gầm thét thảm thiết của Sắt Chỉ Vương, hắn điên cuồng gào thét, lấy tinh huyết và linh hồn của ta hiến tế. Hắc ám! Hắc ám vô biên! Từ ngoài vũ trụ, từ tận cùng tinh không, giáng lâm đi. Theo tiếng gầm của hắn, ma ảnh bảy màu kia sau khi nuốt chửng thân thể hắn, dần dần như có ý thức và dấu hiệu của sự sống, rồi quét qua hư không, lao về phía các hoàng kim vương xung quanh. Đại địa chi phụ mà hoàng kim địa vương triệu hồi ra là người đầu tiên hứng chịu. Đại địa chi phụ này cao tới ngàn mét, thực lực của nó tuyệt nhiên không hề thua kém một vị thần vương. Lúc này, bị ma vật bảy màu kia lao tới, toàn thân nó lại bắt đầu nổi lên màu sắc bảy màu. Bảy sắc cầu vồng vừa hiện ra, đại địa chi phụ khổng lồ cao hơn nghìn mét này đột nhiên như phải chịu đựng nỗi đau không tả, không ngờ lại gào thét. Trong tiếng gào thét, cơ thể nó bắt đầu bị ma vật bảy màu này nuốt chửng và phân giải, biến thành một phần của ma vật, khiến ma vật này càng trở nên to lớn và đáng sợ hơn. Hoàng Kim Địa Vương đã triệu hồi ra đại địa chi phụ kinh hãi, không khỏi quát lên, lập tức triệu hồi ngược đại địa chi phụ. Vút một tiếng, đại địa chi phụ đang gào thét đau đớn lại dần dần biến mất trong hư không. May mà Hoàng Kim Địa Vương phản ứng nhanh, giữ được một mạng cho đại địa chi phụ, nhưng ma vật bảy màu này đã cuốn đến trước mặt hắn và hai vị Hoàng Kim Vương còn lại. Hoàng Kim Thiên Vương gầm lên một tiếng, ném Hoàng Kim Phụ trong tay ra, chỉ thấy Hoàng Kim Phụ lại hóa thành một con Hoàng Kim Cự Long của Hồng Hoang dài hơn ngàn mét, lao về phía ma vật bảy màu, còn Hoàng Kim Thần Vương thì vẫn mở lồng ngực, bắn ra pháo năng lượng hủy diệt đáng sợ. Chương 1369, Nhân Vương gục ngã Hoàng Kim Địa Vương thì tu lại đại địa chi phụ, chuyển sang triệu hồi ra một thanh Hoàng Kim kiếm, cầm kiếm, vận kiếm trên không, vút một tiếng, một thanh hư ảnh cự kiếm dài ngàn mét rơi xuống, mang theo tiếng vang đáng sợ xé rách không gian, chém mạnh vào ma vật bảy màu. Sắt Chỉ Vương thi triển Sắt Chỉ Bất Tử ấn mạnh nhất, triệu hồi một thực thể bí ẩn từ Hắc Ám vũ trụ, một ma vật thất sắc, nên chiến ba Hoàng Kim Vương. Trong khi đó, trận chiến giữa Hoàng Kim Nhân Vương và Thạch Tuyên đã có dấu hiệu nghiêng hẳn về một phía. Hoàng Kim Nhân Vương là một trong Hoàng Kim Tứ Vương, thực lực cố nhiên mạnh mẽ vô cùng, nhưng Thạch Tuyên đã âm thầm trưởng thành đến cảnh giới mạnh hơn cả Hoàng Kim Nhân Vương. Tạo Hóa Đoạn Kiếm, Hỗn Độn Trung, Thanh Long Chi Giác, Thất Thải Thánh Vũ, cộng thêm ba món di vật đế vương có sức mạnh đặc biệt, Thạch Tuyên hiện tại đã dần đạt đến cảnh giới bí ẩn khó lường. Đối mặt với Hoàng Kim Nhân Vương, trước tiên là trọng thương Hoàng Kim Sư Tử Vương mà hắn triệu hồi ra, buộc Hoàng Kim Nhân Vương phải biến Hoàng Kim Sư Tử Vương thành một cây Hoàng Kim Sư Tử trường mâu. Thạch Tuyên lại liên tục thi triển Thanh Long Chi Giác và Thất Thải Thánh Vũ, xen kẽ với Tạo Hóa Đoạn Kiếm chém ra, mỗi đòn tấn công đều có uy lực đáng sợ trên 300.000 điểm. Bất luận là tốc độ hay sức mạnh, Thạch Tuyên đều vững vàng chiếm thế thượng phong trước Hoàng Kim Nhân Vương. Nhưng Thạch Tuyên lại vừa đánh vừa lui, dần dần dẫn dụ Hoàng Kim Nhân Vương rời xa chiến trường của ba vị vương giả khác và Sắt Chỉ Vương. Lúc này, hắn mới chân chính vô diễn thực lực, dốc toàn lực công kích, lập tức đánh cho Hoàng Kim Nhân Vương khốn khổ không tả xiết, đều trời không thấu. Nhóc con này, Hoàng Kim Nhân Vương gào thét trong lòng, mà Thạch Tuyên lại một lần nữa hét dài. Sáu chiếc Thanh Long Chi Dược sau lưng đột nhiên đồng loạt bay ra, hóa thành sáu đạo thanh quang. Vút vút vút, liên tiếp sáu tiếng, Hoàng Kim Nhân Vương kêu thảm một tiếng, trên người lập tức bắn ra sáu luồng máu tươi, ngã ngửa ra sau. Chương 1370, Hoàng Giả Vô Địch trong lúc bị đánh bay ra ngoài, hắn vẫn ném cây Hoàng Kim Trường Mâu trong tay về phía Thạch Tuyên, đề phòng ý thừa cơ hạ sát thủ. Tiếc là Thạch Tuyên đã sớm lấy Thất Thải Thánh Vũ ra quét một cái, Hoàng Kim Trường Mâu còn chưa kịp đến gần đã bị y quét rơi. Trong khi đó, Thạch Tuyên đã thi triển Long Võ Bát Bộ, tốc độ lại tăng vọt, chỉ vút một tiếng đã áp sát bóng dáng đang rơi xuống của gã Hoàng Kim Vương, tựa như một vị ma thần giáng thế. Tiểu quỷ, Hoàng Kim Vương thấy Thạch Tuyên, không kìm được mà gào lên. Trong mắt hắn, một nhân loại trẻ tuổi như Thạch Tuyên chẳng khác nào một tên tiểu quỷ, sao có thể dồn một vị vua Hoàng Kim đã sống không biết bao nhiêu năm tháng như hắn vào tình thế khốn cùng hiện tại. Thạch Tuyên không nói một lời, chỉ vung Long Tí bên tay trái xuống. Gừ. Hoàng Kim Vương gắng gượng giơ hai tay lên nữa, một tiếng bốp vang lên, hai cánh tay cứng rắn chặn được Long Tí của Thạch Tuyên, phát ra tiếng động kinh hoàng. Hoàng Kim Vương liều mạng, cuối cùng cũng đỡ được đòn này của Thạch Tuyên. Thế nhưng, cú đấm bằng Long Tí này của Thạch Tuyên vốn chỉ là đòn nhử, Thanh Tạo Hóa Đoạn Kiếm trong tay phải đã lặng lẽ vung qua từ lâu. Hoàng Kim Vương đột nhiên cảm thấy bên hông lạnh bớt, cúi đầu xuống thì thấy nửa thân dưới của mình đang phun máu tươi lịa khỏi cơ thể. Không! Hoàng Kim Vương hét lên một tiếng ngắn ngủi, định thi triển tái sinh thuật để hồi phục cơ thể. Nhưng Thạch Tuyên bây giờ đã nắm được một số kinh nghiệm chiến đấu với các tồn tại cấp thần vương, vì vậy sau khi chém Hoàng Kim Vương thành hai nửa, Thanh Tạo Hóa Đoạn Kiếm liền vung lên theo sát, trong nháy mắt chém ra ít nhất 100 nhát kiếm. 100 nhát chém, năng lượng tạo hóa cuộn trào không dứt, tái sinh thuật của Hoàng Kim Vương dù mạnh đến đâu cũng không thể chống lại đòn tấn công kinh khủng như vậy. Hắn chỉ kịp hét lên một tiếng không rồi ý mặt, thân thể bị nghiền nát thành cho bụi, biến mất không dấu vết. Thần khu bị hủy diệt hoàn toàn, quả cầu ánh sáng linh hồn của Hoàng Kim Vương hiện ra, định bỏ trốn. Thạch Tuyên không có hứng thú với quả cầu ánh sáng linh hồn này, một là hắn không muốn đuổi cùng giết tận, hai là hắn không có ác cảm lớn gì với vị Hoàng Kim Vương này. Tuy hai bên là kẻ địch, nhưng đó cũng chỉ vì lập trường khác nhau, không có nghĩa là giữa hắn và Hoàng Kim Vương có thù hận sâu đậm đến mức phải tuyệt diệt cả linh hồn. Bảo Thạch Tuyên làm vậy, hắn quả thực không làm được. Giết Hoàng Kim Vương xong, Thạch Tuyên phát hiện hai món di vật đế vương trong cơ thể mình đã được nâng cấp, chỉ có dây chuyền đế vương cấp 15 là chưa lên cấp, nhưng 900.000 điểm thí luyện cần thiết để nâng cấp ban đầu cũng đã giảm xuống chỉ còn 200.000 điểm. Rõ ràng, Hoàng Kim Vương này mạnh hơn Bát Thần Tướng, điểm thí luyện mà di vật đế vương hấp thụ được cũng nhiều hơn hẳn. Găng tay đế vương đã nâng cấp lên trạng thái cấp 19, thuộc tính cũng trở nên mạnh hơn rất nhiều. Tên: Găng tay đế vương cấp 19 thuộc tính cơ bản, bền bị 100.000 điểm, năng lượng ma pháp 100.000 điểm, tấn công 10.000 điểm, phòng ngự 10.000 điểm. Tốc độ 10 điểm thí luyện để nâng cấp, 200.000 điểm Hoàng Quan Đế Vương thì từ trạng thái cấp 19 nâng cấp lên trạng thái cấp 15. Tên: Hoàng Quan Đế Vương cấp 15 thuộc tính cơ bản, bền bị 150.000 điểm, năng lượng ma pháp 150.000 điểm, tấn công 150.000 điểm, phòng ngự 150.000 điểm, tốc độ 15 điểm. điểm thí luyện để thăng cấp, 900.000 điểm lần nâng cấp này thuộc tính tăng lên vô cùng đáng sợ, chỉ riêng bền bỉ của Thạch Tuyên đã tăng 100.000 điểm, tấn công cũng tăng 10.000 điểm. Di vật đế vương này tuy càng về sau càng cần lượng điểm thí luyện khổng lồ, nhưng điểm thuộc tính của nó cũng ngày càng khủng bố. Chỉ riêng một chiếc hoàng quan đế vương cấp 15, điểm thuộc tính nó cộng thêm đã không thua kém gì thuộc tính của một vị thần linh bình thường. Thạch Tuyên vẫn nhớ khi mình mới vào tứ giai, cảnh giới có thể so sánh với thần linh bình thường, bền bỉ cơ bản của hắn cũng chỉ mới có 40.000 điểm. Sau khi lĩnh ngộ được mấy đại áo nghĩa, cũng chỉ mới mười mấy vạn điểm, mà bền bỉ của một chiếc hoàng quan đế vương cấp 15 đã đạt tới 150.000 điểm, tuyệt đối không thua kém thuộc tính cơ bản của một người trang bị tứ giai đã lĩnh ngộ năm đại áo nghĩa. Di vật đế vương, quả thực quá đáng sợ. Bây giờ dây chuyền đế vương và hoàng quan đế vương của Thạch Tuyên đều đã đạt đến trạng thái cấp 15, còn găng tay đế vương cũng đã lên đến cấp 19, tổng thuộc tính của hắn đã được nâng lên một cảnh giới còn đáng sợ hơn. Tên: Hỗn độn thú thần bị giai, ngũ giai tổng bền bỉ, 1.900.000 điểm tổng năng lượng ma pháp, 1.900.000 điểm tổng tấn công, 290.000 điểm tổng phòng ngự, 120.000 điểm tổng tốc độ, 19 điểm. Thạch Tuyên giết xong Hoàng Kim Vương, nhìn linh hồn quang cầu của hắn mang theo giọng nói sợ hãi trốn đi xa. Lúc này, Lâm Dao, em gái của Vô Hạn Vương kiếp trước, bước tới cười nói, "Thạch Tuyên, ngươi thật lương thiện, hình như đối thủ nào ngươi cũng chừa cho họ một con đường sống, bất kể là bắt thần tướng kia hay là Hoàng Kim Vương này." Thạch Tuyên khẽ cười, lắc đầu, đang định nói gì đó thì đột nhiên, linh hồn quang cầu của Hoàng Kim Vương đã trốn ra xa lại bất ngờ gặp phải một đám xương đen đột ngột xuất hiện. Vừa thấy xương đen, Thạch Tuyên bản năng kêu lên, "Thôi rồi." Quả nhiên, linh hồn quang cầu của Hoàng Kim Vương bị đám xương đen này cuốn vào, lập tức vang lên mấy tiếng xèo xèo, thoáng chốc đã hóa thành một làn khói đen bốc lên, bị xương đen đồng hóa, biến mất không dấu vết. Vị Hoàng Kim Vương này ngay cả tiếng kêu thảm cuối cùng cũng không kịp phát ra đã hoàn toàn biến mất trong vũ trụ, ngay cả dấu ấn sinh mệnh cũng không thể lưu lại. Linh hồn quang cầu bị nuốt chửng, sẽ không còn khả năng chuyển thế đầu thai hay sống lại lần nữa, e rằng cho dù Thái Cổ Chi Tổ có tái sinh cũng không thể cứu được Hoàng Kim Vương nữa rồi. "Chúng ta đi." Thạch Tuyên nhìn thấy đám xương đen đột ngột xuất hiện ở phía chân trời xa xa, không kìm được quá khẽ, một tay kéo lấy tay thiếu nữ bên cạnh, lôi nàng lao nhanh về phía bên kia. Bởi vì Thạch Tuyên biết đám xương đen này đại diện cho sự tồn tại đáng sợ nào, hiện tại hắn tuyệt đối không muốn chạm trán. Nào ngờ Thạch Tuyên vừa kéo thiếu nữ lao đi chưa đầy 3 mét, phía trước hắn lại xuất hiện một đám xương đen khác. Xương đen cuộn, hóa thành một con ác long màu đen nhe nanh muốn bước, đang lao về phía Thạch Tuyên và thiếu nữ. Lại một tồn tại đáng sợ vô cùng nữa đã giáng lâm. Thạch Tuyên hít một hơi khí lạnh, hắn biết, trong Hắc Ám Tứ Thiên Vương, hai người còn lại cuối cùng cũng đã xuất hiện. Trong khi đó, Diệp Sắt chỉ trong Hắc Ám Tứ Thiên Vương thi triển Diệp Tích Đấn tối thượng, triệu hồi ma vật hắc ám không rõ từ sâu trong vũ trụ giáng lâm. Ma vật này toàn thân 7 màu sặc sỡ, không có hình dạng cố định, chỉ trong nháy mắt đã suýt nuốt chửng đại địa chi phụ do Hoàng Kim Địa Vương triệu hồi, sự mạnh mẽ và tà ác của nó có thể tưởng tượng được. Đối mặt với sự tồn tại không rõ này, Hoàng Kim Thiên Vương, Hoàng Kim Thần Vương và Hoàng Kim Địa Vương đều biến sắc, vừa tấn công vừa né tránh. Nhưng tốc độ lan rộng của ma vật 7 màu này nhanh đến kinh người, thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ lui về của 3 vị Hoàng Kim Vương. Trong nháy mắt, thân thể lỏng không có hình dạng cố định của ma vật 7 màu kia đã đuổi kịp 3 vị Hoàng Kim Vương, trong đó phát ra những âm thanh kỳ quái như có như không, giống như tiếng nuốt những giọt nước lớn, đó là âm thanh của sự tham lam và đói khát. Hừ. 3 vị Hoàng Kim Vương thấy không thể trốn thoát, sắc mặt đều lại biến, trong tuyệt vọng lại bộc phát ra sức mạnh chưa từng có. Hoàng Kim Thiên Vương triệu hồi Hoàng Kim Phủ, hợp nhất với nó, hóa thành một cây cự phủ hoàng kim dài ngàn mét, hung hăng bổ vào ma vật 7 màu. Hoàng Kim Thần Vương vạch áo giáp ngực, cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó từ trong áo giáp ngực bắn ra 18 quả đạn pháo năng lượng hủy diệt màu trắng nhợt, bắn về phía ma vật 7 màu. Hoàng Kim Địa Vương một lần nữa triệu hồi đại địa chi phụ, bản thân thì đáp xuống đỉnh đầu của đại địa chi phụ, hai tay chắp lại thành vòng tròn, hiện ra một vòng xoáy màu hoàng kim khổng lồ. Đại địa chi phụ gầm lên một tiếng, hai tay đấm ra, nhắm thẳng vào trung tâm năng lượng của vòng xoáy hoàng kim kia. Lập tức, từ trong vòng xoáy năng lượng, một cột sáng hoàng kim khổng lồ bắn thẳng lên trời, lao về phía ma vật 7 màu. Ma vật 7 màu và đòn tấn công mạnh nhất của 3 vị Hoàng Kim Vương khi đã đẩy sức mạnh lên đến đỉnh điểm va chạm vào nhau, tạo ra một cơn bão kinh hoàng tựa như bão vũ trụ. Trong cơn bão, ma vật 7 màu rít lên A-Linh 2, cùng với 3 vị Hoàng Kim Vương, tất cả đều bị cơn bão năng lượng khủng khiếp này cuốn đi. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả 3 vị Hoàng Kim Vương đều không kìm được phun ra một ngụm máu tươi. Tại trung tâm cơn bão năng lượng do sức mạnh của 4 đại thần vương va chạm vừa rồi, lại vang lên một tiếng quát uy nghiêm, ngay sau đó hư không đột nhiên nứt ra một khe hở màu hoàng kim. Từ trong khe nứt, một bàn tay hoàng kim đáng sợ vô cùng thò ra. Bàn tay hoàng kim này tựa như được tạo thành từ vô số máy móc tinh vi màu vàng kim, từ khe nứt hoàng kim ở trung tâm cơn bão năng lượng thò ra, sau đó nắm lại thành quyền, tung một quyền vào hư không, đánh thẳng vào ma vật 7 màu vừa bị cơn bão năng lượng hất văng. Cú đấm này trông có vẻ không quá mạnh mẽ, dường như có chút nhẹ nhàng, nhưng sau khi đánh trúng ma vật 7 màu, lại đánh thủng một lỗ hổng trong suốt khổng lồ trên thân thể lỏng không đều của nó. A! Ma vật 7 màu hét lên một tiếng chói tai. Từ trong khe nứt hoàng kim, sau cánh tay hoàng kim kia, một lão giả uy nghiêm khoác hoàng kim bào đã bước ra, cơn bão năng lượng kinh hoàng cũng không hề ảnh hưởng đến ông ta. 3 vị Hoàng Kim Vương kia lập tức quỳ một gối xuống giữa hư không, bởi vì vị hoàng giả duy nhất trong lòng họ đã giáng lâm. Một quyền đánh nổ ma vật 7 màu, lão giả uy nghiêm vừa bước đi vừa tung thêm một quyền nữa. Ma vật 7 màu rít lên rồi quật lại, định cuốn lão giả uy nghiêm vào trong, nào ngờ lão giả này lại mặc cho nó lao tới. Đợi nó tiến vào phạm vi ngàn mét quanh cơ thể mình, lão giả uy nghiêm đột nhiên quát lớn một tiếng, hư không trong phạm vi mấy ngàn mét đột nhiên sụp đổ co lại. Trong chưa đầy 1 phần 3 giây, nó co lại thành một quả cầu năng lượng hoàng kim khổng lồ, và ma vật bảy màu cũng theo sự sụp đổ co lại đột ngột này mà bị quả cầu năng lượng hoàng kim giam giữ bên trong. Xì xì, ma vật bảy màu bị nhốt trong quả cầu hoàng kim cảm thấy không ổn, phát ra những tiếng rít chói tai, muốn phá cầu thoát ra, nhưng kinh hãi nhận ra quả cầu hoàng kim này không ngừng thu nhỏ lại, và nó bị nhốt bên trong cũng bị nén ngày càng nhỏ. Cuối cùng, lão giả uy nghiêm nâng quả cầu hoàng kim này lên, nhìn ma vật bảy màu bị nhốt chết bên trong. Lúc này, ma vật bảy màu đã bị nén cao độ chỉ còn to bằng một quả bóng rổ, toàn bộ hình thể bị ép nổ thành một đống máu thịt, hoàn toàn không thể nhận ra bản thể. Thần hoàng đại nhân, hoàng kim thiên vương, hoàng kim thần vương và hoàng kim địa vương đồng loạt quỳ lạy. Lão giả uy nghiêm trước mắt chính là chủ tể của hoàng kim thần tộc, cũng là một trong năm đại thần hoàng có địa vị cao nhất trong thượng điện của vạn thần điện. Cái gọi là thần hoàng chính là cách gọi tắt cho những thần vương đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao nhất. Chỉ có những tồn tại đỉnh cao nhất trong thần vương mới xứng được xưng hoàng, và nếu thần hoàng có thể bước thêm bước cuối cùng, sẽ thành tiểu tổ thần, trở thành thái cổ chi tổ. Nhưng từ xưa đến nay, từ thời hồng hoang sau vụ nổ lớn của sự sống đến thượng cổ rồi đến hiện tại, trong những năm tháng vô tận này, bước cuối cùng đó đã làm khó biết bao anh hùng hào kiệt. Đến thời hiện đại, những tồn tại thái cổ chi tổ thực sự còn sống gần như đã không còn, ngay cả vị tổ thần duy nhất mà vạn thần điện thờ phụng là thần tổ cũng có khiếm khuyết nghiêm trọng, đó là không định kỳ rơi vào thời kỳ suy yếu. Tất cả chỉ vì ngay cả thần tổ cũng không phải là phục sinh hoàn toàn. Trong thời đại gần như không có thái cổ chi tổ tồn tại này, thần hoàng chính là đại diện cho sự tồn tại đỉnh cao nhất. Chỉ cần thái cổ chi tổ không xuất hiện, thần hoàng chính là tuyệt đối vô địch. Và vị chủ tể của toàn bộ hoàng kim thần tộc, cũng là hoàng kim thần hoàng trấn giữ thánh trụ phía đông của thượng điện, chính là tồn tại thần hoàng đỉnh cao nhất này. Sự mạnh mẽ của ma vật bảy màu sặc sỡ đã có thể sánh ngang với ba vị hoàng kim vương, nhưng vị hoàng kim thần hoàng này chỉ lật tay đã bắt giữ và giam cầm nó trong năng lượng của mình. Lại nói, Thạch Tuyên đang định dẫn thiếu nữ bỏ trốn, nào ngờ phía trước lại quần quần xương đen, ngay cả đường đi cũng bị chặn lại. Trong Hắc Ám Tứ Thiên Vương, ngoài Đại Hắc Thiên Vương và Sắt Chỉ Thiên Vương, hai thiên vương còn lại cuối cùng cũng đã giáng lâm. Chương 1371, Đại Ma Thiên Vương chỉ là hai vị Hắc Ám Thiên Vương này vừa quần quần xương đen, chặn đường Thạch Tuyên còn chưa kịp ra tay, đột nhiên cùng lúc cảm nhận được điều gì đó. Hai đám xương đen phía trước và sau gần như đồng thời phát ra một tiếng kêu khẽ, "Thôi rồi, Sắt Chỉ Vương." Hai đám xương đen quần quật, lập tức bỏ qua Thạch Tuyên, bay lượn khắp trời, tựa như hai con rồng khổng lồ, thoáng chốc đã đến cách đó mấy vạn mét. Nơi đó chính là nơi Hoàng Kim Thần Hoàng giáng lâm, đưa tay giam cầm ma vật bảy màu do Diệp Tích lớn hóa thành trong quả cầu hoàng kim. Nhìn xương đen quần quật ở xa, khoe miệng vị Hoàng Kim Thần Hoàng này nở một nụ cười, đột nhiên năm ngón tay xuề ra rồi nắm lại. "Không!" Từ trong màn xương đen xa xa vang lên một tiếng gầm thét kinh hoàng, ngay sau đó từ trong xương đen xuất hiện một cây trường kích lượn lờ khói đen, từ xa bay thẳng về phía Hoàng Kim Thần Hoàng. "To gan!" Hoàng Kim Thiên Vương trong số đó nhảy dựng lên, triệu hồi Hoàng Kim Phủ, định chặn cây trường kích lượn lờ khói đen này. Nhưng vị Hoàng Kim Thần Hoàng lại khét lời, nói, "Đại Ma Thiên Vương, không kịp nữa rồi. Vị Diệp Tích Vương này, cho dù là vị thần duy nhất mà các ngươi tín phụng, Hắc Ám Chi Tổ, cũng không cứu được hắn đâu." Năm ngón tay co lại, quả cầu năng lượng hoàng kim nổ tung, một quả cầu ánh sáng linh hồn hiện ra, chính là linh hồn bất diệt của Diệp Tích Vương. Chỉ tiếc rằng, thứ chờ đợi linh hồn hắn lại là một chiếc bình bằng nhỏ. Chiếc bình bằng này chính là luyện thần kim hồ đã nuốt chửng một vị Hắc Ám Thiên Vương khác là Đại Hắc Thiên Vương. Lão giả uy nghiêm mở nắp bình vàng rồi đậy lại, phong ấn linh hồn của Diệp Tích Vương vào trong luyện thần kim hồ. Luyện thần kim hồ này chuyên dùng để luyện hóa linh hồn, cho dù là linh hồn bất diệt của thần vương, một khi rơi vào đây, cũng chỉ có kết cục bị luyện hóa diệt vong. Nhìn linh hồn quang cầu của Diệp Tích Vương bị bình vàng thu vào, từ hai đám xương đen xa xa vang lên tiếng gầm giận dữ vô cùng, "Hôm nay tất cả thần linh của vạn thần điện các ngươi đều phải chôn cùng hắn." Khẩu khí lớn thật, "Các ngươi có biết vị trước mặt các ngươi là ai không?" Hoàng Kim Thiên Vương kia vung hoàng kim phủ, lại bị cây hắc ám trường kích bay tới chấn cho lùi lại, nhưng hắn vẫn giận dữ quá lớn. "Ba người các ngươi, đi bắt tên nhân loại và vị thiếu nữ kia. Nhớ, không được làm tổn thương vị thiếu nữ đó. Bắt được nàng rồi, chỉ cần đưa nàng đến thần hoàng cung là được." Ba vị hoàng kim vương hơi kinh ngạc, nhưng không nghĩ nhiều, chỉ đáp, "Vâng." Rồi bắt đầu bay nhanh về phía Thạch Tuyên và thiếu nữ đang trốn chạy ở phía bên kia. Còn vị Hoàng Kim Thần Hoàng này lại đối mặt với sự giáng lâm của hai đại Hắc Ám Thiên Vương, là một tồn tại thần hoàng tuyệt đối vô địch dưới thái cổ chi tổ, lão giả uy nghiêm này có sự tự tin tuyệt đối. Một mình độc chiến hai đại Hắc Ám Thiên Vương thì có là gì? Cho dù cả bốn thiên vương cùng lên, cũng làm gì được ông ta. Thần hoàng và thần vương có sự khác biệt về bản chất, chưa đến cảnh giới đỉnh cao này, không thể hiểu được sự mạnh mẽ của ông ta. Thái cổ chi tổ không xuất hiện, sức mạnh của hoàng giả là tuyệt đối vô địch. Hai luồng xương đen thoáng chốc đã đến cách lão giả uy nghiêm ngàn mét rồi dừng lại, dần dần ngưng tụ thành hai bóng người khoác áo choàng đen. Một bóng người, toàn thân bọc trong áo choàng đen, vây tay một cái, cây hắc ám trường kích vừa ném ra đã bay trở lại tay phải của hắn. Vị này chính là Đại Ma Thiên Vương trong Hắc Ám Tứ Thiên Vương. Bóng người còn lại cũng khoác áo choàng đen, mái tóc dài đến gối không ngừng bay múa. Đôi mắt hắn không phân biệt lòng trắng lòng đen, mà toàn bộ đều đen kịt, ánh lên vẻ bóng bẩy, trông như hai hố đen nhỏ trên mặt. Đây chính là Đại Ám Thiên Vương trong Hắc Ám Tứ Thiên Vương. Đại Ma Thiên Vương, Đại Ám Thiên Vương giáng lâm. Trơ mắt nhìn Diệp Tích Thiên Vương bị giết ngay trước mặt mình. Đối với Hắc Ám Tứ Thiên Vương mà nói, đây quả là một sự sỉ nhục tột cùng. Họ không kìm được mà phát ra những tiếng gầm thét kinh hoàng từ trong miệng. Đại Ma Thiên Vương giơ cây Hắc Ám Trường Kích trong tay lên, cùng với một tiếng gầm, ném cây Hắc Ám Trường Kích đi. Hắc Ám Trường Kích vút một tiếng, mang theo tiếng rít xé rách hư không thứ nguyên, thoáng chốc đã đến trước mặt lão giả uy nghiêm, thể sẽ xuyên thủng và hủy diệt lão giả uy nghiêm này trong một phần vạn giây tiếp theo. Đại Ám Thiên Vương còn lại, tay chân không động, nhưng mái tóc đen dài đến gối trên đầu lại đột nhiên điên cuồng mọc dài ra, hóa thành mái tóc đen kịt trời, tựa như vô số con rắn lụa màu đen bay lượn khắp không trung, với thế điên cuồng lao về phía lão giả uy nghiêm. Hai đại thiên vương liên thủ, uy thế tấn công dường như không quá mạnh mẽ, nhưng năng lượng kinh hoàng ẩn chứa bên trong, chỉ có những tồn tại cùng cấp bậc với họ mới có thể nhìn ra được. Lão giả uy nghiêm là một trong những chí tôn thần hoàng, tự nhiên cũng nhìn ra được sự đáng sợ của hai đòn tấn công này của hai đại thiên vương, nhưng ông ta lại không hề sợ hãi, thậm chí không có một chút ý nghĩ lùi bước. Chỉ đưa tay ra, đối diện với cây hắc ám trường mâu đang lao tới, ken một tiếng, cây hắc ám trường mâu bay tới lại bị lão giả uy nghiêm này búng tay một cái, phản xạ lại về phía chủ nhân của nó là Đại Ma Thiên Vương với tốc độ và sức mạnh còn kinh khủng hơn lúc bay tới. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Đại Ma Thiên Vương kinh hãi thất sắc, không kìm được gầm lên một tiếng, lóe người né tránh, rồi vây tay gọi cây hắc ám trường kích của mình trở về. Đột nhiên trước mắt hoa lên, bốp một tiếng, mặt đã bị một cú đấm nặng nề. Người tung ra cú đấm này là một cánh tay màu vàng kim tựa như máy móc, cánh tay này trong nháy mắt đã đập nát đầu của Đại Ma Thiên Vương. Nhưng ở phía bên kia, Đại Ám Thiên Vương đã lắc đầu một cái, mái tóc đen kịt trời bay tới, giúp Đại Ma Thiên Vương có một hơi thở. Hít một hơi, trên cổ ánh sáng trắng lưu chuyển, tái sinh thuật có hiệu lực, một cái đầu mới lại mọc ra. Lão giả uy nghiêm nhếch miệng cười, đột nhiên cánh tay hoàng kim xoay một cái, trong tích tắc đã đập vào đầu của Đại Ám Thiên Vương vừa tấn công tới. Đầu vỡ tan như quả dưa hấu, ngay sau đó lại là một cú đá, Đại Ám Thiên Vương hét lên rồi lộn nhào bay ra ngoài. Chỉ một lần giao thủ, Đại Ma Thiên Vương và Đại Ám Thiên Vương lần lượt bị thương. Sức mạnh của thần hoàng quả nhiên sâu không lường được. Phải biết rằng, vị lão giả uy nghiêm này khi đối mặt với họ, còn chưa hề dùng đến sức mạnh thật sự. Nếu là vị cấp trên của các ngươi đến, còn có thể so tài với bản hoàng vài chiêu. Chỉ là các ngươi quá không biết tự lượng sức mình. Lão giả uy nghiêm một quyền một người đánh nát đầu họ xong, không tiếp tục ra tay nhanh hơn, ngược lại chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói về một tồn tại khác của Hắc Ám Thành. Lúc này, Thạch Tuyên đang dẫn thiếu nữ, lại bị ba vị hoàng kim vương từ phía sau đuổi kịp trong nháy mắt, rồi chia làm ba, tạo thành một trận hình tam giác, vây khốn Thạch Tuyên và thiếu nữ ở giữa. Ba vị hoàng kim vương tuân theo mệnh lệnh của thần hoàng, không nói một lời, gần như đồng thời ra tay, tấn công về phía Thạch Tuyên. Còn về thiếu nữ kia, lại không thể làm tổn thương nàng, đây cũng là mệnh lệnh của thần hoàng.